Chương 2059 tranh đoạt đạo nguyên, chương 2059 tranh đoạt đạo nguyên. Yên tĩnh lịch sự tao nhã trong tiểu viện, Diệp An ngay tại yên lặng tu dưỡng. Sinh tử đại thượng tam 16 cuộc chiến đấu, hắn đối mặt không có một cái nào là kẻ yếu, những người này đối với pháp tắc lĩnh ngộ đều không ít, đối với đại đạo chi lực vận dụng thuần thục, lĩnh ngộ thiên địa huyền cơ thành tựu huyền tiên đối bọn hắn tới nói chẳng qua là thời gian cùng lựa chọn vấn đề thôi. Tại cùng những người này trong giao chiến, Diệp An cũng thu hoạch rất nhiều. Đủ loại pháp tắc trong lòng hắn hiện hiện, đại đạo huyền diệu hóa thành đạo hoa tràn ra, từng đóa nở đầy trong lòng của hắn. Vạn đạo giao hòa, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Đại đạo như nước, biến ảo vô thường đáng tiếc địa tướng hóa thân không ở bên người, bằng không mà nói, Diệp An đối với đủ loại huyền diệu có thể có càng sâu lý giải. Ta lĩnh ngộ có chút hỗn tạp, khó mà hình thành một cái chính thể, có lẽ đạt tới hỗn nguyên như một mới là ta mục tiêu cuối cùng. Mà như thế nào đem những lĩnh ngộ này pháp tắc hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, Diệp An có thể nghĩ tới chỉ có một cái khả năng, đó chính là một thế giới, một cái hoàn chỉnh thế giới. Thế giới này tại địa tướng hóa thân trên thân, cũng chính là Tiên Hoàng Chính Khí Châu. Đạo của ta ở chỗ một thế giới diễn biến, Thiên Hoàng Chính Khí Châu trở nên hoàn chỉnh quá trình, chính là ta ngộ đạo quá trình. Ngày thứ hai, một cái không tưởng được lại có chút trong dự liệu thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài sân nhỏ. Thiên Khuyết Chấn Thủ Sứ, hắn tự mình tìm được Diệp An. Chấn Thủ Sứ đại nhân đối mặt vị này nửa bước kim tiên, Diệp An thần sắc bình tĩnh, tiền bối tìm ta có việc. Chấn Thủ Sứ thân hình cao lớn, diện mục cương nghị, dùng một loại nhìn xuống tư thái nhìn xem hắn, làm giao dịch. Diệp An khoẹt miệng lộ ra một vòng đường cong, ta một cái nho nhỏ thiên tiên, có tài đức gì có thể cùng Chấn Thủ Sứ đại nhân làm giao dịch? Hắn trong giọng nói mang theo nhàn nhạt trào phúng. Chấn Thủ Sứ tự nhiên có thể nghe được, hắn mặt không thay đổi nói ra, tất cả mọi người là người thông minh, cũng không cần quanh co lòng vòng, ta chỉ cần một bộ phận thần hoàng đạo nguyên. Diệp An lộ ra vẻ bất đắc dĩ, ta đã nói rất nhiều lần, trên người của ta căn bản không có thứ này, đại nhân vì sao chính là không tin đâu? Chấn Thủ Sứ con ngươi trở nên lạnh xuống, nói như vậy, ngươi là vô luận như thế nào cũng không chịu giao dịch. Không có đồ vật, ta làm sao cùng đại nhân giao dịch? Tuyệt thế tiên đan, công pháp đỉnh tiêm, vô thượng thần thông, chỉ cần ngươi muốn, ta đều có thể lấy ra. Chấn Thủ Sứ vẫn không có từ bỏ, mở ra giá tiền của mình. Muốn để tiền bối thất vọng, ta cũng không có thần hoàng đạo nguyên. Chấn Thủ Sứ theo dõi hắn, trong mắt một mảnh hờ hững. Sau một hồi, hắn mới khép cười một tiếng, xem ra, thứ này thật đúng là không có duyên với ta nữa nha. Kim Tiên A, ta đã tại Kim Tiên cửa ra vào dừng lại trên 100 vạn năm thời gian, thật sự là một đoạn quá trình khá dài a. Hắn cảm khái, phát ra than nhẹ. Nhưng là Diệp An thân thể lại căng thẳng, có một loại rất bất an cảm giác, da đầu đều tại không tự chủ run lên. Hiện tại rốt cục nhìn thấy một tia hy vọng, ta hạ thấp tư thái, cùng ngươi đủ tiểu thương lượng, ngươi làm sao lại không đồng ý đâu? Chấn Thủ Sứ con ngươi trở nên sắc bén đứng lên, bắn ra hai đạo chói mắt thần mang, đem hư không đều xuyên thủng. Ngươi sẽ không coi là, ta thật không dám ở Tiên Khuyết bên trong giết ngươi đi. Ngăn ta đại đạo giả, đều phải chết. Khí tức của hắn tại thời khắc này trở nên đáng sợ không gì sánh được, tóc đen bay phấp phới, trong mắt chỉ có sát ý điên cuồng. Hắn đối với Kim Tiên khát vọng đã thành một loại chấp niệm, thành tâm ma. Thần Hoàng Đạo Nguyên chính là lớn nhất hy vọng, bây giờ hy vọng đang ở trước mắt, hắn thực sự không muốn bỏ qua, cho nên kiếm tẩu thiên phong, lựa chọn loại này cực đoan nhất biện pháp. Diệp An tại thời khắc này lông tơ dựng thẳng, chỉ cảm thấy toàn thân tế bào đều tại thét lên, mỗi một chỗ đều phát ra sợ hãi thanh âm. Quang mang lóe lên, một bóng người ngăn tại trước mặt của hắn, ngay sau đó Chấn Thủ Sứ nắm đấm liền rơi xuống. Vẹn vẹn một quyền, Diệp An trước mặt khôi lỗi liền dẫn hắn cùng một chỗ bay ra ngoài. Cách một bộ khôi lỗi, nhục thể của hắn đều kém chút bị đánh bạo, đem toàn bộ tiểu viện đều đâm cháy. Nhưng vào lúc này, trong tiểu viện trận pháp bị kích hoạt, một đạo quang mang xông thẳng lên trời, tại thiên khuyết trên không hiện ra một bức to lớn hình ảnh. Trong tấm hình chính là Chấn Thủ Sứ thanh âm, đem hắn vừa mới mỗi tiếng nói cử động đều hiện ra đi ra. Diệp An biết hắn tám thành sẽ đến, cho nên bố trí thủ đoạn như vậy, muốn đem Chấn Thủ Sứ chân diện mục biểu hiện ra cho tất cả mọi người. Chấn Thủ Sứ nhìn thấy bức tranh này lúc, con ngươi trở nên càng thêm đáng sợ. Hắn cơ hồ phong ma, thân ảnh lóe lên liền đến Diệp An trước mặt, một quyền oanh sát đi qua. Oeng! Một nắm đấm khác hiện hiện, cùng Chấn Thủ Sứ nắm đấm đụng vào nhau, bộc phát ra sóng xung kích trong nháy mắt đem trùng quanh vỡ vụn. Đây là một cái đặc thù khôi lỗi, cũng là từ một cái nửa bước kim tiên trên thân phát hiện, đến từ thời đại viễn cổ, không biết dùng cái gì luyện chế mà thành, nhục thân không thể phá vỡ. Ầm ầm! Thiên diêu địa động, từng đạo vết nứt hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, chỗ này tiểu viện triệt để bị hủy, chung quanh công trình kiến trúc đều sụp đổ không ít. Chấn Thủ Sứ, đó là Chấn Thủ Sứ, Thần Hoàng Đạo Nguyên. Hắn để mắt tới Thần Hoàng Đạo Nguyên. Diệp An trên thân lại có Thần Hoàng Đạo Nguyên. Viễn cổ di tích bên trong Thần Hoàng Đạo Nguyên bị hắn đạt được. Ta còn tưởng rằng trước đó cũng chỉ là nghe đồn. Chấn Thủ Sứ vì Thần Hoàng Đạo Nguyên, thế mà ra tay với hắn. Giữa không trung xuất hiện ở toàn bộ thiên khuyết bên trong đều đưa tới manh động, không chỉ là bởi vì Chấn Thủ Sứ độc thủ, cũng bởi vì Thần Hoàng Đạo Nguyên xuất hiện. Ngay sau đó, Diệp An vị trí ba động liền đưa tới rất nhiều người chú ý. Chấn Thủ Sứ cũng không che giấu nữa hành tung của mình, ngập trời khí tức nở rộ, giống như đại dương quét sạch ra, làm cho cả thiên khuyết đều theo chấn động. Chấn Thủ Sứ, ngươi muốn làm gì? Có thống lĩnh phát hiện động tĩnh bên này, cấp tốc chạy tới, một mặt kinh sợ cũng không thể tin nhìn xem hắn. Cũng ngay, Chấn Thủ Sứ trong con ngươi một mảnh lạnh lẽo, chỉ có điên cuồng cùng sát ý đang cuộn trào mãnh liệt. Ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Thống lĩnh gầm thét một tiếng, thanh âm như quần quần kinh lôi đang vang vọng. Hắn hiện tại cũng xác định, đệ nhất thống lĩnh tử vong cùng Chấn Thủ Sứ có quan hệ lớn lao, không thể nói trước cũng là ngấp nghé Thần Hoàng Đạo Nguyên mới bị chém giết. Ta so ngươi rõ ràng. Chấn Thủ Sứ một quyền liền đem vị thống lĩnh kia đánh bay ra ngoài. hắn một cái thuấn thân liền đến Diệp An trước mặt, lần nữa nâng quyền đánh sát. Khôi lỗi này bay tới, lại lần nữa ngăn tại Diệp An trước người, hai người lại bị đập bay ra ngoài. Khôi lỗi này rất mạnh, nhục thân có thể so với kim tiên chi khí, nhưng là Diệp An tu vi quá yếu, không phát huy ra thực lực của nó, chỉ có thể làm kiên thịt. Cái kia bị đập bay thống lĩnh tự biết không phải trấn thủ sứ đối thủ, chỉ có thể đi tìm mọi viện. Trấn thủ sứ đừng trách ta. Sau đó hắn thân ảnh lóe lên liền biến mất không thấy, lúc xuất hiện lần nữa đã đến thiên khuyết cửa thành nơi này. Mở cửa thành ra, giải khai phong tỏa. Nhưng là thủ tại chỗ này cơ bản đều là trấn thủ sứ thân tín, nói là không có trấn thủ sứ ra lệnh cho bọn họ không thể lái cửa. Thống lĩnh mặc kệ những này, đưa tay liền trấn áp những binh lính này, cưỡng ép mở ra cửa thành. Chương 2060 Thiên Tôn luyện kiếm chi địa, chương 2060 Thiên Tôn luyện kiếm chi địa, một cái nửa bước kim tiên cường đại không thể nghi ngờ, cho dù Diệp An chỉ có một cái thần vương cấp bậc khôi lỗi, nhưng là cũng chỉ có phần bị đánh. Lực lượng kinh khủng kia cơ hồ chấn vỡ nhục thể của hắn, dù là có khôi lỗi che chở đều mạng sống như treo trên sợi tóc. Trấn thủ sứ cũng không nghĩ tới trên người hắn thế mà lại có như thế cường đại khôi lỗi, có thể đỡ nổi lực lượng của hắn. Tại động thủ trước đó, hắn thậm chí đi thiên khuyết bên ngoài xác nhận qua, xác nhận Diệp An hai cái người hộ đạo ở bên ngoài, lúc này mới đến đây động thủ. Lại không muốn Diệp An trên thân còn có bảo vật, chỉ dựa vào khôi lỗi hắn giết không được đệ nhất thống lĩnh, khẳng định còn có thủ đoạn khác. Nhưng vào lúc này, một đạo khắc sát cơ bỗng nhiên hướng Diệp An đánh tới, không biết ẩn nút bao lâu, tại Diệp An bên người bảo khởi, nhất kích tất sát. Đây cũng là một tên huyền tiên, rất hiển nhiên cũng là vì thần hoàng đạo nguyên mà đến. Muốn chết, trấn thủ sứ lại há có thể để hắn tận nguyện. Chỉ nghe được một tiếng tê thiên liệt địa tiếng kiếm reo vang lên, một vòng kiếm quang sáng chói hiện hiện, tựa hồ muốn đem toàn bộ thiên khuyết đều bổ ra, đem tên kia huyền tiên một phân thành hai, một kích chém giết. Đây là hắn đồ vật, tuyệt không cho phép những người khác đụng chạm. Ngay sau đó, một đạo lại một đạo khí tức cường đại bộc phát, thiên khuyết bên trong cường đại huyền tiên đều xuất hiện, vì thần hoàng đạo nguyên mà đến. Đây chính là Diệp An dự định, hắn muốn đem nước quấy đủ, đem tin tức này thả ra. Chỉ có tại trong loạn cục, hắn có thể có một chút hy vọng sống. Trấn thủ sứ khí thế ngập trời, như sơn nhạc nguy nga, lại tốt giống như sâu không lường được bên hải, đứng thẳng trong hư không, khí thôn thiên hạ, chấn nhiếp tứ phương. Oanh! Hắn huy động trường kiếm trong tay, liên tiếp chém ra mấy chục đạo đáng sợ kiếm quang, mỗi một đạo đều dài đến mấy vạn trượng, giống như là muốn đem toàn bộ thiên khuyết đều bổ ra. Đánh tới mấy cái kia huyền tiên đều bị bức lui. Liền ngay cả canh giữ ở Diệp An trước người khôi lỗi đều bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp nện ở nơi xa. Diệp An cũng cảm giác mình đầu muốn vỡ ra, kiếm quang cắt đứt hắn tiên thức, chặt đứt hắn cùng khôi lỗi ở giữa liên hệ. Oanh! Một cái đại thủ bay tới, che khuất bầu trời, đem Diệp An bao phủ. Tại dạng này uy áp trước mặt, hắn như là sâu kiến bình thường, thậm chí ngay cả phản kháng khí lực đều không có. Một hạt châu lặng yên không tiếng động xuất hiện trong tay hắn, tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Đây chính là Diệt Thần Châu. Trước đó tại sinh tử đài bên trên thời điểm liền động tới một viên, hiện tại lại lấy ra một viên. Loại này cấm khí mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng là muốn giết chết một cái nửa bước kim tiên hiển nhiên không thực tế, nhiều nhất chỉ có thể đánh cho trọng thương. Ngay tại Diệp An chuẩn bị dẫn bạo thời khắc, một đạo cầu vồng mang theo vô tận sát cơ đánh tới, từ thiên khuyết cửa thành nơi đó mà lên, một kích liền quán xuyên toàn bộ thiên huyết. Oanh! Trấn thủ sứ đại thủ trực tiếp nổ tung, bị một kích đánh nát. Hắn toàn bộ bàn tay đều biến mất, hóa thành một đám huyết vụ. Cảm nhận được cỗ này quen thuộc sát ý, Diệp An nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Ngay sau đó, La Nhất cùng La Nhị liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Trấn thủ sứ sắc mặt thì trở nên khó coi, nơi này là thiên huyết, không phải là các ngươi Dương Ai địa phương. Các ngươi muốn phá hư Thái Hạo Thiên Quy củ sao? La Nhất trường thương chỉ vào hắn, hỏng thì như thế nào? Trấn thủ sứ vượt quân trước đây, cho dù Thái Hạo Thiên Kim Tiên giáng lâm, gặp nạn cũng là trấn thủ sứ. Trấn thủ sứ thần sắc căm trầm, lúc này mới phát giác được thiên khuyết cửa thành được mở ra. Hắn biết trước mắt hai vị này mạnh bao nhiêu, nhưng là thần hoàng đạo nguyên đang ở trước mắt, đây là hắn hy vọng cuối cùng, hắn thực sự không muốn từ bỏ. Đã như vậy vậy các ngươi liền đi chết đi. Hai tay của hắn kết ấn, nắm trong tay toàn bộ thiên khuyết trận pháp, đem chọn tòa thiên khuyết vĩ lực ra chỉ tại trên người mình, để khí thế của hắn lập tức trở nên vô cùng cường đại. Các ngươi đi trước. La Nhất quyết định lưu lại, để La Nhị mang theo Diệp An cùng Tư Vũ còn có Tiểu Kim rời đi. La Nhị không chần chờ, mang theo ba người liền biến mất ở nơi này. Rời đi thiên khuyết sau, bọn hắn rất nhanh liền biến mất ở trong vũ trụ. Nhưng là thiên khuyết bên trong đại chiến lại trở nên càng phát ra hỗn loạn, bên ngoài những cái kia chủng tộc cổ lão cường giả đều giáng lâm, muốn cướp đoạt thần hoàng đạo nguyên, trong đó mấy vị còn cùng trấn thủ sứ đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, muốn cùng một chỗ chia cắt đạo nguyên. Đại chiến kéo dài thật lâu, cả tòa thiên khuyết đều bị đánh sập, chết không ít huyền tiên. Lần này động tĩnh cũng kinh động đến thiên lộ giám sát sứ, đem tình huống nơi này báo cáo sau, Thái Hạo Thiên lại có kim tiên giáng lâm. Vẫn là Diệp An gặp qua hai lần nam tử kia. Thiên khuyết trấn thủ sứ cuối cùng bị vô tình trấn sát, mặt khác kẻ làm loạn cũng nhận khác biệt trình độ nghiêm trị, một vị thống lĩnh thành thiên khuyết mới trấn thủ sứ, bắt đầu trùng kiến thiên khuyết. Các loại Diệp An lần nữa nhìn thấy La Nhất lúc, đã là hơn một tháng sau sự tình. Liên quan tới thần hoàng đạo nguyên nghe đồn như cũ tại lưu truyền, không ít người đều đang truy đuổi, chỉ bất quá Diệp An đã mang theo thần hoàng đạo nguyên đi xa, những người khác muốn truy tìm cũng truy tìm không đến. Thời gian đung dung, tuế nguyện trôi qua. Diệp An cùng Tư Vũ tại xuyên qua vô ngần tinh vực sau, rốt cục đi ra mảnh kia cổ lão man hoang tinh vực. Bọn hắn một nắng hai sương, bước chân không ngừng, hướng về thiên lộ phía trước xuất phát. Mà tên của bọn hắn cũng theo từng tràng chiến đấu dần dần truyền ra, thanh danh vang dội, bị không ít người biết được. Nhất là tại hỗn loạn tương bừng trong tinh hệ, hai người liên thủ chém giết năm vị tam phẩm huyền tiên, bởi vậy danh chấn tinh vực, bị coi là thiên lộ bên trên mạnh nhất đám người kia. Tuế nguyệt lưu truyền, chẳng sao vô tình. Tại cô quặng trong vũ trụ tam tối, thời gian đều tựa hồ đã mất đi ý nghĩa, dù là đi qua ngàn năm thời gian vạn năm, trong vũ trụ tinh thần cũng không hề biến hóa. Tại trải qua dài dằng dặc lại cô độc buôn ba sau, bọn hắn rốt cục đi tới một tòa mới tinh thiên quyết. Rốt cục nhìn về phía trước xuất hiện một mảnh tráng lệ hùng vĩ thiên địa, Diệp An trong mắt xuất hiện ánh sáng. Trên mặt của hắn mang theo một vòng mỏi mệt, trên người chiến giáp đều đã tàn phá, trên đường đi đã trải qua không ít huyết chiến. Tư Vũ cũng là như thế, trên mặt hào quang đều mở đi rất nhiều, quần áo phát toái, thần sắc có chút tái nhợt. Tại phía trước bọn họ, một tấm bia đá đứng vững, trên đó viết vài cái chữ to, thứ 49 thiên quyết. Đây là toàn bộ thiên lộ đường ranh giới, đến nơi đây liền xem như đi một nửa thiên lộ, là một cái sự kiện quan trọng. Mà lại cửa này ý nghĩa phi phàm, thiên quyết bên trong ẩn chứa đủ loại không thể tưởng tượng tạo hóa, rất nhiều đăng thiên giả đều sẽ lựa chọn ở chỗ này ngưng lại một đoạn thời gian. Đại đạo 50, chỉ diễn 49, nơi đây không bàn mà hợp thiên địa đại đạo, có thể thấy được kỳ đặc khác biệt chỗ. Đi thôi. Ba người phóng qua bia đá, tiến nhập thiên quyết bên trong. Một trận hào quang lóe lên, bọn hắn xuất hiện tại một mảnh rộng lớn thiên địa, đầu tiên ánh vào trong mắt ba người chính là nơi xa lơ lửng ở chân trời một ngụm hồng lô. Chiếc lò kia quá lớn, cơ hồ đem toàn bộ thiên khuyết đều bao phủ đi vào, tản mát ra một cỗ bàng bạc vô biên chi uy, có hơi thở nóng bỏng đang cuộn trào mãnh liệt. Đó chính là trong truyền thuyết lò đi. Diệp An nhìn phía xa hồng lô tự lẩm bẩm: "Thiên tôn luyện kiếm chi địa, quả nhiên trắng quan." Tiểu Kim cũng có chút thất thần. "Đúng vậy, ngụm này hồng lô nghe nói là Thái Hạo Thiên tôn luyện kiếm địa phương." Chương 2061 lại nghe nguyên thủy chương 2061 lại nghe nguyên thủy thứ 49 tiên quyết, không bàn mà hợp đại đạo số lượng, chất chứa huyền cơ, có vô tận áo rượu ở trong đó. Treo tại thiên khuyết trên không chiếc lò kia càng là làm người khác chú ý, đó là thiên tôn luyện kiếm chi địa, hấp dẫn không biết bao nhiêu đằng thiên giả đến đây. Cũng là bởi vì mộ danh đến đây quá nhiều người, cho nên thiên khuyết định ra quy củ, không có khả năng ở chỗ này lưu lại quá lâu, nhiều nhất chỉ có thể dừng lại 100 năm thời gian. Dù vậy, nơi này cũng là kín người hết chỗ. Thiên lộ mở ra vẫn chưa tới thời gian 3000 năm. Tới chỗ này người liền đã không phải số ít. Diệp An hoài nghi có người thậm chí đã đăng đỉnh thiên lộ. Thật náo nhiệt. Thiên khuyết bên trong kiến trúc vô số, sông núi đứng vững, giang hà lao nhanh, là một chỗ rộng lớn thế giới, mà lại đạo vận đồng hậu dày đặc, linh khí dư giả, nghiêm nhiên là một chỗ cổ lão tiên tiên thánh địa. Vạn năm củ khoai, vạn năm củ khoai, 100 khối tiên tinh một cân, 100 khối tiên tinh một cân lạc. Chân tiên cảnh xứng hiệu, một đối năm bách tiên tinh. Thịt lừa bánh bao, mới ra lò thịt lừa bánh bao. Mức quả, vạn năm linh quả làm mức quả từng tiếng giao hàng tiếng gào to truyền tới từ phía bên cạnh, tràn đầy khói lửa. Diệp An thậm chí còn ở trong đám người thấy được luyện khí kỳ tu sĩ, người như vậy tại tiên giới đúng là hiếm thấy. Bất quá sinh ở tiên giới luyện khí kỳ nhưng so sánh hạ giới muốn hạnh phúc nhiều, tối thiểu nhất tuổi thọ kéo dài rất nhiều. Phàm nhân tại tiên giới tuổi thọ cũng là như thế, nhiều nhất thậm chí có thể sống đến 200 năm. Đây chính là thiên địa hoàn cảnh đối với người tầm bổ. A, đây không phải Nguyên Thủy sao? Thật đúng là hắn. Nguyên Thủy, chính là gần nhất đầu ngọn gió chính thịnh cái kia Nguyên Thủy. Chứ hắn còn có thể là ai? Đắc tội lôi điện truyền nhân thế mà còn dám xuất hiện ở đây, thật sự là gan to bằng trời a. Thương kia ánh mắt từ chung quanh xem ra, rơi vào Diệp An trên thân. Trận trận nghị luận truyền đến, để Diệp An sắc mặt trở nên cổ quái. Nguyên Thủy, Từ Vũ thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, bọn hắn đều nhìn ngươi làm gì? Diệp An lại không gọi Nguyên Thủy, nàng không biết những người này vì cái gì theo dõi hắn. Chẳng lẽ lại có người giả mạo bộ dáng của ngươi? Từ Vũ suy đoán nói. Diệp An cười cười xấu hổ, hẳn không phải là, cái kia Nguyên Thủy là ta. Từ Vũ trắng nuốt cái trán kém chút toát ra mấy cái dấu chấm hỏi, ngươi không phải một mực đi cùng với ta sao? Ách, là của ta cả người ngoại hóa thân. Diệp An giải thích nói. Tư Vũ nháy nháy mắt, mơ hồ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại nói ở mảnh này cổ lão tinh vực lúc cũng xuất hiện một người khác, xem ra cũng là người hóa thân. Là, ngươi biện pháp này thật đúng là huyền diệu. Sư tỷ muốn học lời nói ta có thể dạy ngươi. Tính toán, tham thì thâm, ngươi biện pháp chưa hẳn thích hợp ta. Diệp An đã đoán được, trong miệng những người này Nguyên Thủy sát suất lớn chính là hắn địa tướng hóa thân. Hắn lúc ở hạ giới cũng dùng qua cái danh hiệu này. Bất quá hắn tiến vào thiên khuyết lúc nhưng lại chưa cảm nhận được địa tướng hóa thân tồn tại, hẳn là hắn không tại thiên khuyết bên trong sao? Đối với địa tướng hóa thân an nguy hắn cũng không phải là rất lo lắng, dù sao hắn cầm Thiên Hoàng chính khí châu, bên trong còn có không ít chủng tộc. Ba người dọc theo đại đạo đi thẳng về phía trước, chung quanh tiếng nghị luận cũng càng ngày càng nhiều, từng kia ánh mắt đánh giá Diệp An, để hắn khẽ nhíu mày. Bên người lại đổi cái mỹ nhân a. Đúng a, ta nhớ được trước đó ở bên cạnh hắn không phải cái này tiên tử a. Hắc hắc, tiểu tử này diễm phúc thật đúng là không cạn, gặp phải từng cái đều là tuyệt sắc a. Nghe nói lúc trước hắn vì một cái mỹ nhân đắc tội lôi điện truyền nhân, ta còn đang suy nghĩ dạng gì mỹ nhân có thể làm cho hắn làm ra cử động như vậy, hiện tại là minh bạch. Đúng vậy a, dạng này tiên tử ở bên cạnh, đổi ta cũng sẽ xúc động a. Hắc hắc hắc, nghe chung quanh thanh âm, Diệp An mặt đều nhanh đen. Tư Vũ thì liếc mắt nhìn hắn, sư đệ hoa đào ngược lại là vừa rất. Diệp An có chút xấu hổ, có lẽ có hiểu lầm gì đó đâu. Còn chưa đi ra bao xa đâu, nơi xa liền truyền đến rối loạn tương mừng, trên bầu trời có khí tức cường đại mãnh liệt mà đến, nương theo lấy long ngâm ngựa hí, vài đầu dị thú từ trên trời giáng xuống. Đây là mấy đầu tương tự tuấn mã lại có long tộc huyết mạch dị thú, thực lực đều không kém, toàn thân có bảy chi chít, bảo quang nở rộ, rất có tường thủy chi tướng. Trên dị thú mặt đều riêng phần mình ngồi một bóng người, từng cái khí vũ hiên ngang, oai hùng bất phàm. Quả nhiên là ngươi. Mấy người khi nhìn đến Diệp An lúc, trong mắt đều hiện lên một vòng tăng khốc. Nguyên Thủy, ngươi giết sư đệ ta, hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Nguyên Thủy, dám cùng ta đi thiên khuyết bên ngoài một trận chiến sao? Mấy người phát ra quát chói hai âm thanh, sát ý phun trào. Diệp An không còn gì để nói, nghĩ không ra địa tướng hóa thân thế mà chọc không ít tai họa. Ta không hứng thú cùng người chết phân cao thấp, chó ngoan không cản đường, tránh ra hắn nhàn nhạt mở miệng. Ngươi nói cái gì? Thứ không biết chết sống, ta trong vòng 10 chiêu liền có thể đập chết ngươi. Nhát gan tiểu nhi, có bản lĩnh sinh tử đài nhất quyết thắng bại. Mấy người kiếm chỉ Diệp An, xâm nhiên kiếm khí tràn ngập, từng đầu dị thú cũng phát ra sao động, móng rậm trên mặt đất phát ra thùng thùng tiếng vang. Làm gì? Muốn đại thiên quyết bên trong động thủ sao? Vài tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, có một đội binh sĩ hướng bên này bay tới, chiến giáp lạnh tấu xương, va chạm ở giữa phát ra kim qua thanh âm, khí thế ngập trời. Thiên quyết bên trong cấm chỉ động thủ, người vi phạm ngay tại chỗ giết chết, cầm đầu đội trưởng lạnh lùng mở miệng, cầm trong tay trường mâu, mặt che thiết giáp, chỉ có một đôi hở hững con mắt lộ ở bên ngoài. Mấy cái cưỡi dị thú người trẻ tuổi bất phóng túng đi một chút, nhưng là y nguyên ánh mắt xâm nhiên nhìn xem Diệp An. Tiểu tử, có gan liền đến sinh tử đài, người cầm đầu lạnh lùng mở miệng. Diệp An lộ ra một vòng nịa mai độ cong, chó ngoan không cản đường, tránh ra. Ngươi, từng đầu dị thú ngăn tại phía trước, ngăn chặn hắn con đường phía trước. Nếu để cho mở, chính là bọn hắn yếu thế. Nhưng nếu là không để cho, binh sĩ ngay tại bên cạnh, bọn hắn chính là gây hấn gây chuyện. Diệp An cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn giơ chân lên đi thẳng về phía trước. Đông, một bước. Đông, hai bước. Đông, ba bước. Mỗi đi ra một bước, Diệp An khí thế liền tăng cường một phần. Một cỗ thảm liệt khí tức từ trên người hắn mãnh liệt mà ra, một người tựa như thiên quân vạn mã, sát khí ngập trời, để hư không đều đang run rẩy. Vài đầu dị thú phát ra tiếng tê mình, từng bước một lùi về phía sau, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, giống như là đang đối mặt tuyệt thế hung vật bình thường. Tê một con dị thú không kiên trì nổi, thân thể trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, tại trên lưng hắn người trẻ tuổi cũng thiếu chút té ngã, thần sắc không khỏi trở nên khó coi không gì sánh được. Mấy tên binh sĩ ở bên cạnh nhìn xem, ánh mắt đều có chút kỳ dị. Bực này binh sát khí, so với bọn hắn còn mãnh liệt hơn rất nhiều, thật không biết giết bao nhiêu người, thế mà nuôi thành dạng này sát khí. Đứng vững. Dị thú bên trên người trẻ tuổi hét lớn, muốn cho tọa hạ dị thú an tĩnh lại, nhưng là đối mặt Diệp An cái kia càng ngày càng mạnh khí thế, vài đầu dị thú đều có chút gánh không được, tứ chi run rẩy, cơ hồ phải quỳ lạy trên mặt đất. Đồ vô dụng. Chương 2062 danh chấn thiên khuyết, chương 2062 danh chấn thiên khuyết. Diệp An sừng sững tại đại đạo trung ương, đi lại kiên định phong dòng, trên thân rách dưới chiến giáp chiếu sáng rạng rỡ, thảm liệt khí tức khuấy động, sát khí trùng thiên. Vài đầu dị thú khó mà ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp, gào thét lấy cơ hồ ngã trên mặt đất. Cái này khiến mấy người trẻ tuổi kia đều thần sắc khó coi, không khác bị đánh một bàn tay. Ngươi dám ở thiên khuyết động thủ? Bên trong một cái người trẻ tuổi phát ra hét lớn một tiếng, muốn dùng cái này tới đối phó Diệp An. Ngươi con mắt nào trông thấy ta động thủ? Diệp An nhàn nhạt mở miệng, lại đi về phía trước một bước. Hắn xác thực không có động thủ, chỉ bất quá động cước. Mấy người lính cũng ở bên cạnh nhìn xem, không có nhúng tay ý tứ. Diệp An cứ như vậy ngạnh sinh sinh đem mấy người bước lui, sau đó nên ngang rời đi. Nhìn xem ba người bóng lưng rời đi, có người chợt nhớ tới cái gì, phát ra một tiếng kinh hô, là hắn. Ta biết hắn là ai. Ai? Tuyệt đối là bọn hắn. Tại Quảng Đô tinh khư bên trong một trận chiến chém giết 5 vị huyền tiên chính là bọn hắn. Cái gì? Là bọn hắn? Ta cũng đã được nghe nói trận chiến kia. Một nam một nữ, còn có một cái nam tử tóc vàng tùy hành, tê, thật đúng là bọn hắn phải không? Theo ba người thân phận bị nhận ra, lập tức ở chỗ này đưa tới sóng to gió lớn, khi tin tức kia truyền ra sau, toàn bộ thiên khuyết cũng sẽ không tiếp tục yên tĩnh. Có thể vượt cấp chém giết huyền tiên cũng đã là đăng tiên giả bên trong đỉnh tiêm tu sĩ, có cực lớn hy vọng đăng đỉnh. Mà Diệp An cùng Từ Vũ hai người hợp lực chém giết 5 vị, mặc dù cũng chỉ là tam phẩm, nhưng là cũng đủ để hiện lộ rõ ràng thực lực của bọn hắn. Trận chiến kia huy hoàng đã truyền đến rất nhiều nơi, cho dù là tại tòa này thiên khuyết bên trong cũng không ít người nghe nói. Mà bây giờ, trong truyền thuyết chính chủ xuất hiện, tạo thành ảnh hưởng có thể nghĩ. Diệp An, Tư Vũ cùng Tiểu Kim tại thiên khuyết bên trong đi dạo một vòng, cuối cùng tốn hao giá tiền rất lớn thuê một gian động phủ. Không có cách nào, người ở đây nhiều lắm, có thể thuê đến động phủ đã là chuyện rất khó khăn, cho nên ba người chỉ có thể chấp nhận một chút. Bất quá trong động phủ không gian vẫn được, có mấy gian thạch thất, đủ ba người dùng. Nhưng là ở lại nơi này còn không có mấy canh giờ, các loại thiệp mời truyền âm phủ còn có chiến tiếp liên đến, lập tức tới trên trăm phần, chồng chất tại bên ngoài động phủ. Cái này khiến Diệp An không còn gì để nói, nghĩ không ra thanh danh của mình đã lớn đến loại trình độ này. Đối với loại tình huống này, hắn không do dự, đem những vật này cho một mùi lửa, đều thiêu thành cho tàn. Những cử động này không thể nghi ngờ là để rất nhiều người không vui, bất luận là hạ chiến thư hay là muốn mời, đều bị hắn đắc tội. Bất quá Diệp An không quan trọng. Hắn mở ra động phủ cấm chế, ngăn cách hết thảy quấy nhiễu, ở bên trong lặng lặng tĩnh dưỡng. Đoạn đường này đến hắn đã trải qua quá đánh đưa đấu, chém giết huyền tiên đều không xuống 10 vị, hao phí quá nhiều tâm thần cùng tinh lực. Bất quá thu hoạch cũng không ít, đạo hạnh lại tinh tiến một chút. Trong chớp mắt chính là thời gian nửa tháng trôi qua, Diệp An rốt cục nghỉ ngơi tới, thần thanh khí sảng, tinh lực dồi dào, thiên đỉnh tràn đầy sung mãn, pháp lực và khí huyết cơ hồ muốn tràn ra bên ngoài cơ thể. Đi vào bên ngoài động phủ, không có gì bất ngờ xảy ra, lại thấy được thành đống thiếp mời cùng chiến thư. Bất quá lần này còn có một người, giống như thiết tháp bình thường đứng tại bên ngoài động phủ mặt, không biết đứng ở chỗ này bao lâu. Cảm nhận được trên người đối phương phát ra khí tức, Diệp An con ngươi có chút lóe lên. Nhìn thấy hắn đi ra, tôn kia giống như thiết tháp thân ảnh cũng mở mắt, rỗi ra quạt hương bổ giống như đại thủ, đưa ra một vật. Chủ nhân nhà ta mời ngươi một lần, nam tử ồm ồm mở miệng, tiếng như hùng trung. Diệp An nhìn xem miếng lệnh bài kia, thần sắc bình tĩnh, thật có lỗi, ta không có thời gian cũng không có tâm tình đó. Chủ nhân nhà ta cần phải để cho ta đưa đến giống như thiết tháp nam tử tiếp tục mở miệng. Ngươi đã đưa đến, có tiếp hay không vậy chính là ta chuyện. Chủ nhân nhà ta nói đưa đến trong tay ngươi nam tử tiếp tục cường điệu. Vậy liền để đó đi. Nam tử không nói lời nào, chỉ là nhìn xem hắn. Diệp An cũng lười phản ứng hắn, tay áo cuốn lên trên đất một đống thiếp mời cùng chiến thư, sau đó nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền đều hóa thành cho tàn. Ân. Hắn bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Cuối cùng đã tới sao? Lúc này ở Thiên Khuyết thành môn nơi đó, có mấy đạo thân ảnh đột nhiên bay tới, trùng điệp đập vào trên mặt đất. Nguyên Thủy, phía sau gầm lên giận dữ, có người đi theo bay tiền đến. Dừng tay. Canh giữ ở cửa thành nơi này binh sĩ đều không kém, thậm chí có huyền tiên tọa trấn. Mắt thấy có người bay vào được muốn động thủ, một vị thống lĩnh không chút do dự xuất thủ, trong tay trường mâu huy động, chỉ thấy hàn quang lóe lên, một người trong đó trực tiếp bị chém thẳng, máu tươi chỉ một thoáng nhuộm đỏ cửa thành. Thống lĩnh đứng ở cửa thành miệng, ánh mắt khiếp người, ai dám tại Thiên Khuyết bên trong động thủ, đây chính là hạ trạng. Phía sau theo vào tới mấy người thấy thế, trong lòng đều là run lên. Trong mấy người này mặc dù có huyền tiên, nhưng là giờ phút này cũng đều thu liễm. Bọn hắn đi thẳng về phía trước, nhìn chằm chằm phía trước mấy người, Nguyên Thủy, dám ra ngoài một trận chiến sao? Bị hắn nhìn chằm chằm người chính là Diệp An địa tướng hóa thân, hắn phun ra một búng máu, cười lạnh một tiếng, một đám sẽ chỉ chó sủa phế vật, đánh nhỏ tới giả, ngươi dám cùng ta cùng cảnh một trận chiến sao? Sẽ chỉ ở nơi này đánh rắm. Nói, hắn đem trên tay một bộ dị thú thi thể vứt trên mặt đất, rõ ràng là một tên huyền tiên. Một cái diễm lệ vũ mị nữ tử đứng ở bên cạnh hắn, trên thân mang theo vết máu, một đầu cánh tay cũng mất. Nàng tiện tay kéo xuống trên thi thể một cái bắt đùi, sau đó nhét vào trong miệng nhai nhai nhấm nuốt đứng lên. Địa tướng hóa thân khẽ nhíu mày, nói bao nhiêu lần, lần sau nướng chín lại ăn. Nô gia đói chết thôi. Trung tộc nữ vương Phần Trinh mở miệng, bị nhãn như tờ, bị thái hiển thị rõ, chỉ bất quá nàng bộ này ăn lông ở lô dáng vẻ thực sự để cho người ta để không nổi mảy may hứng thú. Tính toán. Địa tướng hóa thân quay người nhìn về phía Thiên Khuyết chỗ sâu, đồng dạng cảm thấy mặt khác hóa thân tồn tại. Trên mặt hắn lộ ra một vòng dáng tươi cười, ánh mắt cũng biến thành nóng bỏng mà lăng lệ. Từ hôm nay trở đi, tình thế nguy chuyển. Hắn nhanh chân hướng về Thiên Khuyết bên trong đi đến. Nguyên Thủy, hắn chính là Nguyên Thủy. Thật đúng là hắn. Khá lắm, bị mấy tên huyền tiên truy sát còn có thể sống sót. Không hổ là trong truyền thuyết oan nhân a. Không đối, gia hỏa này làm sao nhìn như vậy nhìn con mắt. Ai? Thật đúng là. Thế, đây chẳng lẽ là thân ngoại hóa thân? Nguyên Thủy đến lại đang Thiên Khuyết bên trong nhấc lên không ít phong ba, đuổi giết hắn người cũng tại Thiên Khuyết bên trong ở lại, hiển nhiên là dự định nhìn chằm chằm vào hắn. Địa tướng hóa thân xuyên qua đại đạo, rất nhanh liền tới đến Diệp An động phủ nơi này. Mà Diệp An cũng đã chờ đợi đã lâu. Khi nhìn đến địa tướng hóa thân bên cạnh một bóng người lúc, trong mắt của hắn không khỏi lộ ra tinh quang. Nàng vâng tại địa tướng hóa thân bên người, trừ trùng tộc nữ vương bên ngoài, còn có một cái tuyệt mỹ nữ tử, khí chất thanh lãnh xa cách, băng cơ ngọc cốt, linh hoạt kỳ ảo như tiên, có một đầu mái tóc dài màu trắng bạc, thu hút sự chú ý của người khác. Tại hắn đánh giá nữ tử này lúc, nữ tử này cũng đang nhìn hắn. Chương 2063 Ly Hoành chương 2063 Ly Hoành nữ tử khuôn mặt thanh tú, nhìn chỉ có 18-19 tuổi, mặc một thân đẹp đẽ hoa mỹ váy dài, khảm nạm lấy khỏa khỏa bóng ánh tinh thạch, tỏa ra ánh sáng lung linh, chiếu sáng rạng rỡ. Trên quần áo còn có lông vũ một dạng nhàn nhạt hoa văn, lộng lẫy. Ở trên người nàng, Diệp An có thể cảm giác được một cô rất quen thuộc khí tức. Ly Hoành gặp qua chủ nhân. Nữ tử đông nhiên đối với Diệp An hành lễ, thanh âm linh hoạt kỳ ảo, dễ nghe đến tai. Quả nhiên là ngươi, nghĩ không ra ngươi thế mà xuất thế. Diệp An nhìn xem nữ tử, ánh mắt kỳ dị. Nữ tử này không phải người khác, đúng là hắn từ chỗ kia ẩn chứa giới tử tu di trong không gian lấy được tiên đoán ấp đi ra, hư hư thực thực là Lưu Ly Tiên Cung bên trong thiên cẩm, hấp thu trên người hắn sợi linh vũ kia tinh hoa. Viên này tiên đoán hắn tại tạo hóa tiên trì bên trong ngâm thật lâu, đã hấp thu không ít tạo hóa tiên dịch, hiện tại trải qua nhiều năm như vậy, rốt cục cấp đi ra. Bởi vì sợ Lưu Ly Tiên tử sự tình tái diễn, cho nên Diệp An khi lấy được quả trứng này thời điểm, liền dùng tinh huyết của mình một mực nuôi nấng, còn để lại rất sâu lạc ấn, cho nên nữ tử hiện tại xưng hô hắn là chủ nhân. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, nữ tử này hiện tại là nhất phẩm huyền tiên tu vi, như vậy xem ra, huyết mạch của nàng thật vô cùng ghê gớm. Địa tướng hóa thân có thể một đường đi đến nơi này, nữ tử này công lao không thể khinh thường. Trước tiến đến rồi nói sau. Diệp An quay người hướng về trong động phủ đi đến. Về phần cái kia giống như thiết tháp thân ảnh thì hoàn toàn bị mấy người không nhìn. Đang nhìn đưa mấy người đi vào động phủ sau, đạo thân ảnh này cũng đã rời đi. Bởi vì việc này quá mức trọng đại, hắn nhất định phải hướng chủ nhân bẩm báo. Một bên khác, theo nghe đồn đã lâu Nguyên Thủy vào thành, toàn bộ Thiên Khuyết cũng lần nữa nhấc lên một phen gợn sóng. Nhất là Nguyên Thủy cùng trước đó xuất hiện Diệp An giống nhau như lúc, liền càng thêm để cho người ta mơ màng vô hạn. Hiện tại rất nhiều người đều suy đoán, hai người này hẳn là thân ngoại hóa thân cùng chủ thân quan hệ. Cũng không biết cái nào là hóa thân cái nào là chủ thân. Bất quá bất luận là cái nào, tại thiên lộ bên trên nhấc lên động tĩnh cũng không nhỏ. Một cái tại Quảng Đô tinh khư chém giết 5 vị huyền tiên, một cái cùng lôi điện truyền nhân khiêu chiến, chém giết không ít lôi điện truyền nhân tùy tùng, chiến tích như vậy đơn sách đi ra một cái đều đủ để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như hai người này đều là một người lời nói, cái kia toàn bộ thiên lộ cũng sẽ không yên tĩnh. Trong động phủ, địa tướng hóa thân trở về sau, hết thảy kinh lịch cùng ký ức đều tràn vào Diệp An trong đầu. Địa tướng hóa thân đoạn đường này đến nay kinh lịch cũng không so với hắn thiếu. Trong đó chủ yếu nhất một đoạn chính là cùng lôi điện truyền nhân ở giữa ân oán. Địa tướng hóa thân tại mấy chục năm trước tìm được một chỗ tạo hóa chi địa, hắn ở nơi đó ấp hiện tại Ly Hoành, kết quả thật vừa đúng lúc đụng phải lôi điện truyền nhân. Bởi vì có chủng tộc nữ vương hộ pháp, cho nên lần này lôi điện chuyển nhân cũng không có chiếm được chỗ tốt, hắn tại bỏ chạy sau tìm tới cường viện, muốn đem địa tướng hóa thân một đoàn người một mẹ hốt gọn. Trận chiến này rất khốc liệt, bất quá địa tướng hóa thân kiên trì tới cuối cùng, Ly Hoanh thành công xuất thế, mà lại vừa xuất thế chính là nhất phẩm huyền tiên, thực lực vô cùng mạnh mẽ, mà lại thần thông kinh người, cho dù đụng tới nửa bước kim tiên đều không phải là vấn đề. Lôi điện truyền nhân lại lần nữa ăn quả đắng. Đằng sau lôi điện truyền nhân liền rời đi, tựa hồ đang một địa phương khác phát hiện cái gì khó lường đồ vật, không tiếp tục cùng địa tướng hóa thân dây dưa, bất quá hắn tùy tùng còn có một số ủng hộ hắn lực lượng cũng không có buông tha, một mực tại truy sát địa tướng hóa thân. Cho tới hôm nay, địa tướng hóa thân một đoàn người mới gian nan đi tới thiên khuyết bên trong. Chủng tộc mấy tên huyền tiên hiện tại liền thừa một cái chủng tộc nữ vương, mấy người còn lại đều tại trong đại chiến tuần tự vẫn lạc, có thể nói là tử thương thảm trọng. Nếu không có Ly Hoanh một mực đi theo, địa tướng hóa thân thật đúng là chưa hẳn có thể còn sống sót. Lôi điện truyền nhân đúng không Diệp An trong mắt lóe lên một đạo lanh mang. Nếu ở chỗ này đủ phải, vậy liền không có đạo lý buông tha. Trước đó cái kia thanh mục chính là lôi điện truyền nhân tùy tùng, còn muốn hắn thần hoàng đạo nguyên, bất quá bị hắn một kích miểu sát. Tam thân dung hợp quý nhất, mang tới không chỉ là ký ức dung hợp, còn có đạo hạnh gia tăng. Địa tướng hóa thân những năm này cũng không ít tạo hóa, đối với đại đạo pháp tắc có khác biệt lý giải, để Diệp An đạo hạnh trong lúc vô hình lại tăng lên một chút. Bất quá mang tới chỗ xấu chính là hắn kém chút đột phá đến huyền tiên cảnh giới, không thể không đem hóa thân tháo rời ra, để bọn hắn trở lại trong đan điền. Ba cái hóa thân hiện tại cũng là tuyệt đỉnh tiên tiên, tiến bộ không gian thực sự không lớn, ta sau đó phải làm chính là đem chính mình lĩnh ngộ đạo pháp dung luyện cùng một chỗ, lấy thiên hoàng chính khí châu thế giới làm vật trung gian, để vạn đạo quy về một thân. Trường sinh châu, thần vương tịnh thổ, những này ta được đến đồ vật cũng đều muốn dung nhập thiên hoàng chính khí châu bên trong, để bên trong thế giới lần nữa thuế biến. Diệp An tin tưởng, lần này thuế biến chính là trước nay chưa có, sẽ để cho thiên hoàng chính khí châu phát sinh chất thuế biến. Vài ngày sau, Tư Vũ xuất quan, Diệp An hướng nàng giới thiệu Ly Hoanh tồn tại. Tư Vũ khi nhìn đến Ly Hoanh sau cũng là một trận kinh ngạc, nghĩ không ra lúc đó lấy được chứng kia thế mà thật ấp đi ra, mà lại vừa xuất thế chính là nhất phẩm huyền tiên. Ngươi biết chính mình vì sao xuất hiện ở mảnh này trong tiên cung sao? Tư Vũ mở miệng hỏi thăm. Dù sao khu tiên cung đó chủ nhân rất không bình thường, tinh thông không gian pháp tắc, có thể tùy ý sáng tạo ra rất nhiều giới tử tu di thế giới. Mà lại Diệp An thể nội còn có hắn lưu lại một cái đặc thù ấn ký, tựa như là tầng tầng lớp lớp vô số không gian, một mực tại biến ảo bên trong. Ly Hoanh lắc đầu, không biết, ta đối với chuyện trước kia hoàn toàn không biết, thậm chí không biết cha mẹ của ta là ai. Những vấn đề này địa tướng hóa thân trước đó liền đã hỏi qua nàng, bao quát Lưu Ly Thiên Cung cùng Lưu Ly Tiên Tử sự tình. Ly Hoanh trả lời là giống như ở nơi nào nghe qua, nhưng chính là không hồi tưởng lại nổi. Diệp An suy đoán nàng rất có thể là Lưu Ly Thiên Cung cái kia tiên cầm chuyển thế, cũng không biết vì cái gì lưu lạc đến tiên lộ lên. Có lẽ cái kia bố trí giới tử tu di người biết đáp án, nhưng là Diệp An cũng không biết đi nơi nào tìm người này. Tóm lại tới nói, Ly Hoanh đã bị hắn gieo rất sâu ấn ký, hiện tại chính là hắn linh sủng, sinh tử đều tại hắn một ý niệm. Đã trải qua Lưu Ly Tiên Tử, Linh Miếu Tiên Tử những sự tình này, Diệp An đã có chút giống chim sợ cảnh cong. Đúng rồi. Diệp An bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tâm niệm vừa động, Trường Sinh đỉnh bên trong một vật liền bay ra. Đây là một giọt tản ra cựu thải chi quang máu tươi, cổ lão mênh mông khí tức chảy xuôi, có một câu nguyên thủy lực lượng, ẩn chứa kinh người thần lực. Đây là một giọt thần hoàn máu, đến từ thời đại viễn của một vị sinh linh mạnh mẽ. Khi giọt máu tươi này lúc xuất hiện, Ly Hoanh lập tức cảm giác mình huyết mạch bị áp chế, toàn thân huyết dịch đều sôi trào lên, da thịt đều dần dần biến thành màu đỏ. Tại trên người nàng ẩn ẩn có một cái tiên cầm hư ảnh hiện, toàn thân óng ánh, phản phất lưu ly. Mỗi một cây linh vũ đều giống như tạo hình tỉ mỉ đi ra một dạng. Chương 2064 Tiên Tôn Hồng Lô chương 2064 Tiên Tôn Hồng Lô nhìn thấy Ly Hoanh xuất hiện biến hóa khác thường, Diệp An thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên. Giọt này cựu thải thần hoàng huyết quả nhiên đến từ cái nào đó thần cầm loại hình trung tộc, đối với những khác loại chim sinh linh đều có ảnh hưởng. Người cảm giác gì? Diệp An hỏi thăm Ly Hoanh. Ly Hoanh da thịt đều biến thành nhàn nhạt màu đỏ, thân thể đều đang khe khẽ run rẩy. Trong mắt của nàng mang theo e ngại, cũng mang theo một loại khát vọng, uy áp, rất mạnh uy áp, sinh mệnh cấp độ cao hơn ta. Đối ta huyết mạch có tự nhiên áp chế, nhưng là cũng có một loại đồng nguyên cảm giác, ta để cho ta không nhịn được nghĩ thôn phệ. Nghe xong nàng, Diệp An nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Bên cạnh Tư Vũ suy tư một chút cũng nói, giọt máu này có phải hay không là đến từ nàng tiên tổ? Có khả năng này. Diệp An gật đầu. Hắn nhớ tới một cái truyền thuyết xa xưa, hỗn độn sơ khai thời khắc, âm dương sinh sôi, ra đời một mái một trống hai cái thần cầm, Hùng La Phượng Tư là hoàng, bọn hắn là thiên hạ tất cả thần cầm tiên tổ. Giọt máu này chẳng lẽ đến từ Phượng Hoàng? Nhưng là thời gian có chút không khớp, giọt máu này chủ nhân là thần minh thời đại thần hoàng, mà hỗn độn thời đại muốn càng thêm cổ lão, khi đó sinh động ở trong thiên địa chính là các loại hỗn độn thần ma. Ngươi lấy ra một giọt tinh huyết thử một chút. Diệp An bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ly Hoanh sau đó duỗi ra một ngón tay, một giọt tinh huyết lập tức bị ép đi ra. Diệp An đưa nàng tinh huyết dung nhập trong tay cựu sắc chi huyết sau, một tiếng to rõ thanh âm bỗng nhiên vang lên, giống như là từ viễn cổ thời đại xuyên qua mà đến, quán xuyên vô tận thời không. Vẹn vẹn một tiếng hót vang, Diệp An cũng cảm giác trời đất quay cuồng, hai cái lỗ tai đều bị xuyên thấu, trong đầu lâm vào ngắn ngủi trống không. Mà tại cựu sắc chi huyết trung quanh, ẩn ẩn xuất hiện một đạo thần cầm thân ảnh, người khoác cựu thải chi quang, chỉ là nhẹ nhàng vỗ cánh liền xuyên qua tam thiên thế giới, nơi nó đi qua, thế gian hết thảy đều đã mất đi sắc thái, phảng phất nó là thế gian duy nhất. Cho vẹn mấy hơi thời gian sau, hắn mới rốt cục tỉnh táo lại. Hắn nhìn xem trong tay cựu sắc chi huyết, mang trên mặt vẻ sợ hãi, khí tức thật là đáng sợ. Đây chính là thần hoàng, cho dù là chỉ có một giọt máu, đều có không nghĩ tới uy năng. Ly Hoành tinh huyết dung nhập cựu sắc chi huyết bên trong, hoặc là nói là bị cựu sắc chi huyết tan rã. Xem ra giọt máu này đích thật là nàng tiên tổ, có cùng nàng tương tự lực lượng. Diệp An sau khi suy nghĩ một chút nói ra, ngươi có thể luyện hóa giọt máu này sao? Ly Hoành nhìn xem giọt kia cựu sắc chi huyết, mang theo một vòng vẻ kính sợ, ta có thể luyện hóa, nhưng là chỉ có thể luyện hóa một bộ phận, giọt máu này ẩn chứa lực lượng quá mạnh, có khác biệt lực lượng phát tác. Diệp An tự nhiên cũng có thể cảm giác được, giọt máu này bên trong có hỏa chi phát tác, còn có sinh mệnh phát tác, mà khác ngũ hành chi lực cũng đều có thể cảm ứng được. Không nhiều không ít, vừa vặn 9 loại. Cũng không biết cái này 9 loại khác biệt lực lượng là như thế nào dung hợp lại cùng nhau. Đã như vậy, vậy ngươi liền luyện hóa, ngươi có thể luyện hóa bộ phận kia đi. Diệp An đem giọt máu này đưa cho Ly Hoành. Ly Hoành lộ ra một vòng vẻ kích động, đa tạ chủ nhân. Nàng có thể cảm giác được, nếu là luyện hóa giọt máu tươi này lời nói, nàng nói không chừng sẽ xuất hiện phản tổ hiện tượng, có khả năng đánh vỡ huyết mạch giang cầm, tấn thăng tầng thứ cao hơn. Ngươi đi trước bế quan đi. Diệp An đưa nàng thu vào Thiên Hoàng Chính Khí Châu bên trong, để nàng an tâm tu luyện. Sau đó, hắn lại lấy ra mặt khác một giọt máu. Đây là một giọt dòng máu màu vàng nóng, giống như là một vòng thu nhỏ Thái Dương, nhưng là ẩn chứa thần lực lại so Thái Dương kinh khủng không biết bao nhiêu lần. Giọt máu này lúc xuất hiện, đứng ở một bên Tiểu Kim rõ ràng gặp mãnh liệt huyết áp, sắc mặt đều trở nên mất tự nhiên. Ngươi cũng cho ta một giọt tinh huyết. Diệp An đối với hắn nói ra. Là. Tiểu Kim cố nén khó chịu gạt ra một giọt tinh huyết. Khi giọt tinh huyết này dung nhập Hoàng Kim huyết dịch sau, Hoàng Kim huyết dịch cũng đồng dạng xuất hiện biến cố. Một tiếng long ngâm vang vọng đất trời, xuyên qua vô tận thời không, để Diệp An đại não lần nữa trống rỗng. Một đầu Hoàng Kim cự long xuất hiện, thân thể cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi, đầu rồng tại một cái vũ trụ, long vĩ lại đang một vũ trụ khác. Càng khiến người ta khiếp sợ là, nó thế mà mọc ra 9 cái vuốt rồng, chưa từng nghe thấy. Một lát sau, Diệp An rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn thở phào một cái, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Về phần Tiểu Kim liền càng thêm không chịu nổi, kém chút quỳ trên mặt đất. Cái này không phải là trong truyền thuyết tổ long đi. Diệp An lẩm bẩm ở miệng. Long tộc là trong vũ trụ tất cả lân giáp loại vương giả, tổ long tự nhiên là càng không cần phải nói, có được không thể tưởng tượng lực lượng. Hắn sờ lên cái cằm, đem trong tay máu tươi đưa cho Tiểu Kim, ngươi cũng luyện hóa thử một chút. Tiểu Kim thanh âm run nhẹ nhẹ, hay là đằng sau rồi nói sau, lúc trước lấy được huyết mạch chi lực ta còn không có tiêu hóa xong, giọt máu này vẫn là chờ ta đến huyền tiên cảnh giới lại luyện hóa, không phải vậy ta cảm giác nhục thân không chịu nổi. Cũng tốt. Diệp An đem Hoàng Kim huyết dịch thu vào. Không biết lôi thú tên kia bây giờ ở nơi nào. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có thể cảm ứng được, nhưng lại cảm giác vị trí có chút mơ hồ, giống như gần trong gang tấc, lại hình như xa cuối chân trời, rất là quỷ dị. Tính toán, tên kia nói không chừng lại đang chỗ nào hưởng phúc. Đi thôi, chúng ta đi ra xem một chút. Bọn hắn tĩnh dưỡng không sai biệt lắm, là thời điểm hảo hảo dạo chơi tòa này thiên quyết. Giống như ngày thường, bọn hắn chạm thứ nhất liền tìm một nhà sửa sang xa hoa tử lâu, trước hảo hảo khao một chút bụng của mình. Bọn hắn sớm đã không cần ăn, ăn những này thuần túy là thỏa mãn miệng của mình bụng chi dục. Các loại món ngon sơn hào hải vị tất cả lên sau, Diệp An liền an tâm hưởng thụ lấy đứng lên, một bên cũng tại lắng nghe trùng quanh thanh âm. Đương nhiên, trong lúc này hắn không thể thiếu bị người vây xem. Không có cách nào, hắn hiện tại đã triệt để nổi danh, bị rất nhiều người để mắt tới. Gia hỏa này chính là Nguyên Thủy. Hắn còn có cái tên gọi Diệp An, ngược lại là bình thường. Nguyên Thủy xem xét chính là đạo hiệu loại hình, đoán chừng Diệp An mới là tên thật. Nhìn không ra hắn có bao nhiêu lợi hại a. Ngươi đi thử xem liền biết. Nghe đồn Lôi Điện truyền nhân cùng hắn hạ chiến thư, cũng không biết thật hay giả. Lôi Điện truyền nhân không phải tiến tiên tôn Hồng Lô sao? Nghe nói đã đi vào mấy thập niên, 20-30 năm đi giống như. T, đã lâu như vậy sao? Ở trong đó cũng không phải người đợi địa phương a. Hoàn toàn chính xác, ta đi vào kiên trì không đến 3 năm liền đi ra, hiện tại cũng lòng còn sợ hãi. Không hổ là Lôi Điện truyền nhân a. Ai, ngươi nói hắn có thể hay không đánh vỡ ghi chép a? Nói không chính xác, ta cảm thấy có chút khó, tiến vào Thiên Tôn Hồng Lô cao nhất ghi chép tựa như là 72 năm, đây là thật lâu trước đó thiên lộ mở ra lưu lại ghi chép, đến bây giờ đều không có bị đánh phá. Ta cảm thấy Lôi Điện truyền nhân có hy vọng. Còn sớm đây, chờ lấy xem đi. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, một bóng người hấp tấp xông vào. Tin tức lớn a. Chấn động tiên lộ tin tức lớn. Chương 2065 đăng đỉnh thiên lộ người, chương 2065 đăng đỉnh thiên lộ người, bình tĩnh tiểu lâu bị đánh phá, có người xông vào, mang đến tin tức lớn. Nha, đây không phải Phong huynh sao? Ngọn gió nào thổi ngươi tới? Phong huynh không phải rời đi sao? Tại sao lại vòng trở lại? Không thể không nói Phong huynh tốc độ này hay là nhanh a, cùng một trận gió giống như, ha ha ha. Ha 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 ha. Nhìn ra được, người đến là cái danh nhân rất nhiều người đều nhận biết, nói đùa hắn chào hỏi. Được xưng là Phong huynh nam tử thở hổn hển một hơi, nói nếu như không phải là vì nói cho các ngươi biết cái này tin tức lớn, ta mới không trở lại đâu. Nhanh nhanh nhanh, để cho ta uống một ngụm. Hắn không nói lời gì chen đến một cái bàn trước mặt, bưng một chén rượu lên liền rót xuống dưới. Uống một chén không vừa lòng, lại chút xuống chén thứ hai chén thứ ba. Dựa bảo, ngươi cái tên này là đến cọ rượu a? Ha ha ha, hắn không đồng nhất thẳng đều như vậy sao? Không có việc gì, liền để hắn uống đi. Họ Phong nam tử thỏa mãn chật chật lưỡi, lúc này mới lên tiếng nói ra, các ngươi yên tâm, ta mang tới tin tức lớn tuyệt đối đối được cái này vài chén rượu. Hắn vô bộ ngực cam đoan. Mau nói, có dám thì phóng, đừng thừa nước đục thả câu. Gia hỏa này tình báo hay là đáng tin cậy? Để cho ta nghe một chút là cái gì tin tức lớn. Đều an tĩnh, họ Phong nam tử ra hiệu mọi người im lặng, sau đó mới mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta phía trước đường nhận được tin tức, đã có người vượt qua 99 trọng tiên quyết, đang đỉnh tiên lộ. Khi câu nói này truyền ra sau, toàn bộ tiểu lâu đều lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, rất nhiều người giơ cái chén tay đều đứng tại giữa không trung, bao quát Diệp An. Sau đó vang một tiếng, nơi này triệt để bị dẫn nổ. Cái gì? Có người đang đỉnh tiên lộ? Lúc này mới 3000 năm thời gian, liền có người đang đỉnh. Nói đùa cái gì, như vậy dài dằng dặc tiên lộ, tinh vực rộng lớn, làm sao có thể nhanh như vậy liền đang đỉnh? Ta không tin, khẳng định là tin tức giả. Trung quanh cơ hồ đều là không tin thanh âm, cảm thấy đây là giả. Diệp An cùng Tư Vũ cũng hai mặt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt chấn động. Thiên lộ mở ra 3000 năm, bọn hắn lúc này mới đi một nửa, nhưng là có người thế mà đã đăng đỉnh, thực sự có chút không thể tưởng tượng. Toàn bộ tiểu lâu đều bị dẫn nổ, cái kia họ Phong nam tử càng là bị vô số người dùng ngòi bút làm vũ khí, lầu trên lầu dưới đều là tiếng mắng. Yên lặng, tất cả yên lặng cho ta. Họ Phong nam tử hét lớn một tiếng, đem tất cả mọi người thanh âm ép xuống. Đều là cái gì? Ta có thể lừa các ngươi sao? Tiếp qua không lâu tin tức liền sẽ truyền đến nơi này, cũng chính là một hai ngày sự tình, nói không chừng chấn thủ sứ cũng đã biết. Ta nếu dối gạt các ngươi ta mưu đồ gì? Ta có thể được đến chỗ tốt gì? Họ Phong nam tử lòng đầy căm phẫn, hùng hùng hổ hổ lại uống vài chén rượu. Đám người tưởng tượng có đạo lý à, hắn tối đa cũng liền nhiều cọ chút rượu thôi, lại được không đến những chỗ tốt khác, không cần thiết bởi vì cái này liền lừa gạt bọn hắn. Thế, không phải là thật sao? Lúc này mới 3000 năm, có người liền đang đỉnh. Đi cửa sau đi đây là, không phải là trên nửa đường cái nào đó tiên khuyết đi ra đi. Thời gian ngắn như vậy liền đăng đỉnh tiên lộ, đây là yêu nghiệt đi. Không đến sau một ngày, đến từ bốn phương tám hướng tình báo liền tràn vào thiên khuyết bên trong, làm cho cả thiên khuyết đều triệt để sôi trào. Tất cả tình báo đều xác nhận một sự kiện, xác thực đã có người đăng đỉnh tiên lộ. Thiên lộ sẽ mở ra một vạn năm thời gian, hiện tại thời gian mới qua 1/3, liền có người đi đến toàn bộ hành trình, tốc độ này không thể không khiến người ta kinh ngạc thán. Phía sau chấn thủ sứ càng là tự mình đứng ra, xác nhận tin tức này tính chân thực, đồng thời cũng cổ vũ rất nhiều đăng tiên giả anh dũng hướng về phía trước, sớm ngày đăng đỉnh. Rất nhiều người đều tại hiếu kỳ cái này đăng đỉnh người là thân phận gì, đến từ chỗ nào, là đạo thống nào truyền nhân. Bất quá người này rất thần bí, một mực không có xác thực tin tức truyền đến. Có người nói hắn là thiên tôn đệ tử, cũng có người nói hắn đến từ một vũ trụ khác, lại có người nói hắn là một vị nào đó kiếm tiên chuyển thế. Liên quan tới hắn thân phận mỗi người nói một kiểu, tràn đầy sát thái thần bí. Sớm nhất đăng đỉnh người ưu thế khẳng định là lớn nhất, mang ý nghĩa tiềm lực càng thêm xuất chúng, tư chất cũng càng cao, mà lại không có người cạnh tranh, sẽ dẫn đầu tiến vào thái hạo thiên những cái kia kim tiên trong mắt. Thậm chí sẽ khiến thiên tôn nhìn chăm chú, nếu là có thể bái nhập thiên tôn tòa hạ, vậy thì thật là nhất phi trùng tiên. Diệp An mặc dù kinh ngạc nơi này người đăng đỉnh tốc độ nhanh chóng, bất quá cũng không vội nóng nảy. Hắn có con đường của mình muốn đi, chỉ cần tại vạn năm bên trong có thể đăng đỉnh là được, mỗi người cảnh ngộ cùng kinh lịch đều là khác biệt. Mà hắn hiện tại thì chuẩn bị tiến vào thiên tôn hồng lô. Mỗi người ở chỗ này thiên khuyết chỉ có thể dừng lại 100 năm thời gian, 100 năm về sau liền muốn rời khỏi, hắn đã tính dự tới, không muốn lãng phí thời gian nữa. Tiến vào thiên tôn hồng lô hết thảy có 8 đầu thông đạo, phân biệt ở vào 8 cái phương hướng khác nhau. Mỗi ngày người tới nơi này đều có không ít, bất quá đại đa số người ở bên trong kiên trì thời gian đều không dài. Thiên tôn hồng lô lơ lửng tại thiên khuyết trên không, to lớn vô biên, phong cách cổ xưa bằng bạc, mênh mông nặng nề, phảng phất có thể đem thiên địa vạn vật đều dung luyện đi vào. Thái hạo thiên tôn chứng đạo tiên kiếm chính là ở chỗ này luyện chế ra tới, cho nên trong hồng lô ẩn chứa hắn hạo nhiên kiếm khí, nếu là có thể lĩnh ngộ một chút liền có thể để cho người ta được ích lợi vô cùng. Mà hồng lô có thể rèn đúc ra thiên tôn tiên kiếm, bên trong hỏa diễm tự nhiên cũng không tầm thường có thể so sánh. Diệp An đi vào hồng lô phía dưới lúc, nơi này đã có không ít người. Trừ xếp hàng tiến vào hồng lô bên ngoài, còn có một số người vây quanh một tấm bia đá tại chỉ trỏ. Bia đá không phải rất cao, chỉ có chừng 10 thước, phía trên khắc lấy một chút danh tự, không nhiều không ít, vừa vặn 100 cái. Đây là lịch đại chấn thủ sứ phụ trách tuyên khắc một tấm bia đá, phía trên ghi lại tiến vào thiên tôn hồng lô kiên trì thời gian lâu nhất 100 người. Diệp An lại tới đây, thấy được phía trên lít nha lít nhít văn tự. Xếp ở vị trí thứ nhất chính là một cái gọi Thái Bạch người, tên của hắn phía sau viết 72 cái số này, mang ý nghĩa hắn ở bên trong kiên trì 72 năm. Thái Bạch chẳng lẽ là? Diệp An trong lòng hơi động. Người này hẳn là chính là Thái Bạch Kiếm Tông người sáng lập. Thái Bạch Kiếm Tiên thế nhưng là danh chấn tiên giới đại kiếm tiên, Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên tu vi, được vinh dự thiên tôn phía dưới người thứ nhất, sát lực mạnh, cũng là Thái Hạo Thiên Tôn đại đệ tử. Chỉ bất quá có Thái Hạo Thiên Tôn tòa này tấm bia to ở phía trước, hắn nhất định là thành tựu không được thiên tôn vị trí, cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể dừng bước tại nửa bước thiên tôn. Xếp tại thứ hai chính là một cái gọi Thuần Dương người, kiên trì thời gian thế mà cũng là 72 năm, đoán chừng ở trên trời số bên trên ít một chút, cho nên mới quất tại thứ hai. Thiên phú của người nọ cùng tư chất tuyệt đối không thể so với Thái Bạch Kiếm Tiên kém, không biết hiện nay lại là tu vi bậc nào. Phải chăng còn tại Thái Hạo Thiên? Diệp An dưới tầm mắt rời, thấy được danh tự thứ ba. Trời đánh chỉ là nhìn thấy danh tự, một cỗ sát khí liền đập vào mặt, để cho người ta ánh mắt cũng hơi run lên. Không phải là Tu La tộc đi? Giống như cũng chỉ có Tu La tộc mới có sát khí như vậy. Chương 2066 Trảm Thiên Chi Kiếm, vừa đi vô hồi chương 2066 Trảm Thiên Chi Kiếm, vừa đi vô hồi Tu La tộc chúng kiếm tu cũng không ít, mà lại đại đa số tu đều là sát lục chi đạo. Sát lực đồng dạng không kém. Diệp An tại đầu này tiên lộ bên trên cũng đụng phải một chút, thực lực đều rất mạnh. Vô hồi, kiếm trần, la xà ánh mắt của hắn một chút xíu rời xuống, quét mắt những này danh chấn chư thiên danh tự. Khi nhìn đến vô hồi cái tên này lúc, chẳng biết tại sao trong lòng của hắn có chút xúc động, trong cõi u minh tựa hồ có cái gì đặc thù cảm ứng. Tại hắn liếc nhìn thời điểm, người chung quanh cũng nghị luận ầm ĩ, trong thanh âm đều mang kính ngưỡng cùng sùng bái. Thái Bạch Kiếm Tiên a, không hổ là thiên tôn đệ tử, cái này ghi chép đoán chừng rất khó lại có người phá vỡ. Xác thực, nếu là có người có thể đánh phá kỷ lục này, chẳng phải là nói rõ hắn tương lai lại so với Thái Bạch Kiếm Tiên còn mạnh hơn. Cái này thứ hai Thuần Dương giống như cũng là thiên tôn đệ tử đi. Không sai, Thuần Dương Kiếm Tiên cũng là thiên tôn đệ tử. Chỉ có đầy đủ nhân tài ưu tú có thể bị thiên tôn nhìn trúng, đời ta đoán chừng là không đùa giỡn. Vô Hồi danh tự này ta nghe cũng chưa từng nghe qua, có thể xếp hạng thứ tư, hẳn không phải là hạng người vô danh mới lạ. Ta cũng chưa nghe nói qua, hẳn là Tráng Niên mất sớm sao? Các ngươi đây liền cô lậu quả văn đi, vị này cũng không phải cái gì vắng vẻ hạng người vô danh, bất quá xác thực đã vất lạc. A, hắn là ai? Vô Hồi cái tên này các ngươi có lẽ chưa từng nghe qua, nhưng là Thiên Kiếm Sơn các ngươi chắc hẳn nghe qua đi. Thiên Kiếm Sơn? Đương nhiên nghe qua, đây chính là có thể cùng Thái Bạch Kiếm Tông sánh ngang đỉnh Tiêm Kiếm Tông a. Thiên Kiếm Sơn bốn thanh tuyệt thế tiên kiếm danh chấn tiên giới, làm sao có thể chưa từng nghe qua? Vị kia chấp trưởng Thiên Kiếm Đại Kiếm Tiên chính là gọi Vô Hồi, ta cũng là tại một cái trên cổ tịch nhìn thấy. T, lại là hắn. Đây chính là chứng được Hỗn Nguyên Đạo Quả Kim Tiên a. Trảm Thiên Chi Kiếm, vừa đi Vô Hồi, bây giờ lại ít có người nhớ kỹ. Nghe chung quanh cảm thán âm thanh, Diệp An trong lòng thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Hắn nhìn chăm chú Vô Hồi hai chữ kia, nghĩ không ra hắn lại là chấp trưởng Thiên Kiếm tên kia tuyệt thế kiếm tiên. Thiên Kiếm kiếm ý sẽ không mất diệt, Trảm Thiên Chi Kiếm hào quang, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ ở thế gian tái hiện. Diệp An trong lòng kiếm khí trào lên, Thái Hạp kiếm cũng phát ra nhẹ nhàng tiếng rung âm thanh. A. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, tại người thứ 18 thấy được một cái tên quen thuộc, Diệp Trường Thanh. Gia hỏa này thế mà cũng đi qua đầu này thiên lộ sao? Diệp An sờ lên cái cằm, kiên trì 56 năm, ta không thể so sánh gia hỏa này còn kém đi. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm, làm gì đều nhất định phải vượt qua 56 năm mới được. Ánh mắt tiếp tục rời xuống, hắn lại thấy được một cái tên quen thuộc. Lâm Nhất hắn nhớ lại một chút, nếu như ta nhớ không lầm, người này tựa như là Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử. Thật đúng là đủ mạnh đó a. Tông môn này thực lực không thể nghi ngờ, truyền thừa ước vào năm, trong môn kim tiên đều có mấy vị. Nói lên Thái Bạch Kiếm Tông, Diệp An không khỏi nghĩ đến Lý Kiếm Tâm, cũng không biết nàng hiện tại tới chỗ nào, dọc theo con đường này đều không có đủ phải, có phải hay không chạy tới trước mặt hắn đi. Không biết vị kia đang đỉnh người có ở đó hay không trên bia đá này. Diệp An trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy. Bất quá người kia rất là thần bí, liền ngay cả danh tự đều không có người biết được, cho nên cũng không thể nào ấn chứng. Xem hết tấm bia đá này sau, Diệp An liền cùng Tư Vũ Tiểu Kim đi bên cạnh, dự định xếp hàng tiến vào hồng lô. Tại trước mặt bọn họ có hơn 100 người tại xếp hàng, mỗi người tại đi vào trước đều muốn nhận lấy một cái đặc thù ngọc bài, nếu là ở bên trong đụng phải cái gì không thể kháng cự nguy hiểm, liền có thể bóp nát ngọc bài truyền tống đi ra. Từ xưa đến nay chết tại cái này trong hồng lô đăng thiên giả đúng vậy tại số ít, một chút bị ký thác kỳ vọng thiên kiêu nhân kiệt đều chết tại bên trong. Đội ngũ một chút xíu hướng về phía trước, không bao lâu cũng nhanh đến Diệp An. Nhưng vào lúc này, phía sau lại chuyển đến rối loạn tương mừng. A, là ngươi. Ha ha ha, loại phế vật này cũng tới nơi này. Hay là đừng đến mất mặt xấu hổ. Đây không phải cái kia 10 kiếm liền bị người đánh bại tuyệt thế thiên kiêu sao? Ha ha ha, kiếm tâm đều nát, hay là sớm một chút rời khỏi thiên lộ đi. Tới đây là muốn đem chính mình mai táng ở chỗ này sao? Diệp An quay đầu lại, ở phía sau trong đám người thấy được một vòng gầy gò thân ảnh mảnh khảnh, tóc hai bù xù, quần áo rách dưới, khí tức bề ngoài, trên thân kiếm ý hỗn loạn, một viên kiếm tâm đã hoàn toàn bể nát. Khi nhìn đến đạo thân ảnh này sau, Diệp An con ngươi lập tức đọc lại. Là nàng. Kẻ thất bại cũng đừng đến lãng phí tài nguyên, sớm một chút rời khỏi thiên lộ đi. Chính là, loại người như ngươi cũng xứng leo lên thiên lộ. Không biết sống chết đi khiêu chiến luân hồi thiên truyền nhân, thật là buồn cười. Ngươi cũng xứng xếp tại phía trước ta. Lăn phía sau đi. Có người nói lấy liền muốn động thủ đưa nàng ném đến phía sau. Chanh. Một tiếng xe rách thiên khung sắc bén tiếng kiếm reo bỗng nhiên vang lên, lạnh thấu xương kiếm ý tràn ngập, làm cho cả thiên địa đều trở nên một mảnh sâm nhiên. Lan. Diệp An đi vào những người kia trước mặt, con ngươi lạnh lẽo, phun ra một chữ. Ngươi là ai? Dám gọi ta Lan, có sắc mặt người khó coi, trên thân đồng dạng tách ra cường đại kiếm ý, nhưng là có người lại nhận ra Diệp An. Là hắn. Nguyên Thủy. Cái gì? Hắn chính là Nguyên Thủy. Cái kia gọi Diệp An cũng là hắn. Theo thân phận bị nhận ra, mấy người kia thần sắc cũng rõ ràng thay đổi, nghĩ không ra người trước mắt chính là gần nhất danh chấn thiên khuyết Nguyên Thủy. Ở bên cạnh phụ trách duy trì trật tự binh sĩ vào lúc này phát ra âm thanh, nơi đây cấm chỉ động thủ, tốt nhất nhớ kỹ thiết luật này. Những người kia tại Diệp An khí thế cường đại bên dưới, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn lui bước. Diệp An nhìn về phía cái kia tóc hai bù xù thân ảnh, ánh mắt có chút phức tạp, làm sao đều không có nghĩ đến sẽ ở dưới loại tình huống này nhìn thấy nàng. Ngươi không có sao chứ? Hắn mở miệng hỏi thăm, lại cảm giác vấn đề này có chút đường đột. Đối diện thân ảnh ngẩng đầu, nửa gương mặt đều bị tạp nhạp tóc che quất, chỉ lộ ra một cái trống rỗng vô thần con người. Khi nhìn đến hắn lúc, cái này trong đôi mắt mới hiện lên một vệt hào quang, là ngươi là ta. Diệp An trong lòng than nhẹ một tiếng. Người trước mắt không phải người khác, chính là Lý Kiếm Tâm. Cái kia kiếm tâm thông minh, hăng hái nữ tử, hiện tại thế mà biến thành dạng này. Đã lâu không gặp. Lý Kiếm Tâm thanh âm khàn khàn, không biết đã trải qua dạng gì biến cố. Cần hỗ trợ sao? Diệp An chủ động mở miệng hỏi thăm. Lý Kiếm Tâm khàn khàn cười một tiếng. Tràn đầy tự dễ ước, ta cái dạng này, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp An nhìn xem nàng nói ra, ngươi không phải ta biết người kia. Đúng vậy a, ta đã không còn là người kia. Lý Kiếm Tâm lộ ra như khóc mà không phải khóc, biểu tình tự tiếu phi tiếu, ta thua rồi, bại đè xuống đồ địa, bị người mười kiếm kích bại, ta chỉ là một cái kẻ thất bại thôi. Lựa chọn từ bỏ nhân tài là chân chính thất bại. Diệp An mở miệng nói ra, kiếm gây có thể đúc lại, ta nát cõi lòng có thể chủ luyện, chỉ cần ngươi còn sống, liền còn có hy vọng. Chương 2067 dung luyện vạn đạo, chương 2067 dung luyện vạn đạo. Diệp An cùng Lý Kiếm Tâm cũng coi là kể vai chiến đấu qua, cùng đi qua một đoạn đường. Cho nên nhìn thấy nàng hiện tại cái dạng này không khỏi có chút thổ thức, hy vọng nàng có thể một lần nữa tỉnh lại. Nhưng là phá toái kiếm tâm như thế nào dễ dàng như vậy đúc lại. Lý Kiếm Tâm trong con ngươi trống rỗng không có thần thái, giống như là đã mất đi linh hồn. Con đường của ta đã gây mất, tới đây chỉ là kết thúc chính mình. Diệp An gặp nàng như vậy, biết nàng đã biến thành một vùng phế tích, muốn trùng kiến đứng lên cơ hồ không thể nào. Ta vẫn là câu nói kia, còn sống liền còn có hy vọng. Nói, hắn đưa tay vô vô bờ vai của nàng, ta vẫn là hy vọng có thể tại thiên lộ phía trước nhìn thấy ngươi. Nói đi, hắn liền không cần phải nhiều lời nữa. Rất nhanh, người phía trước từng cái tiến nhập thiên tôn hồng lô bên trong, Diệp An cùng Tư Vũ Tiểu Kim cũng theo sát phía sau đi vào. Một trận hào quang lóe lên, Diệp An trước tiên cảm giác được chính là nóng rực, để hắn da thịt đều tại nhói nhói nóng rực, chỉ cảm thấy sợi tóc đều muốn bốc cháy lên. Đây là một mảnh xích hồng thế giới, khắp nơi thiêu đốt lên hỏa diễm, hỏa đạo pháp tắc dị thường nồng đậm, phần thiên trừ hải, có thể làm cho vạn vật hóa thành cho tàn. Nơi này hỏa chi lực rất đáng sợ, thiêu chết kim tiên cũng có thể. Bất quá cũng sẽ không chủ động công kích người, chỉ có người tu luyện chủ động tiếp dẫn thời điểm, hỏa chi lực mới có thể giáng lâm. Thiên tôn chính là dùng ngọn lửa này đến rèn luyện tiên kiếm sao? Nơi này hỏa đạo pháp tắc mặc dù cường đại, nhưng là Diệp An lại cảm giác cũng không có đến trình độ rất đáng sợ. Ly Hỏa Tiên Cung bên trong hỏa đạo pháp tắc đều không thể so với nơi này kém, nơi này thật có thể rèn luyện ra thiên tôn vũ khí sao? Diệp An hành tẩu tại xích hồng trong thế giới, cảm giác không thấy nơi này cực hạn, vô biên vô hạn, không biết rộng lớn đến mức nào. Nơi này cũng không nhìn thấy những người khác thân ảnh, không biết chuyển tống đi nơi nào. Hy vọng sư tỷ cùng tiểu kim không có việc gì. Diệp An ở chỗ này dạo qua một vòng, tìm một chỗ tương đối thoải mái vị trí, ngay tại hắn chuẩn bị ngồi xuống rèn luyện chính mình lúc, trung quanh thế giới chợt sinh ra ba động. Ầm ầm, một trận tiếng oanh minh vang lên, đất rung núi chuyển, sơn băng địa liệt. Xích hồng thế giới rung động, tại trong ánh lửa có thổ lãng cuộn cuộn, mảng lớn thổ nhưỡng cùng hòn đá xuất hiện, dưới chân cũng xuất hiện một vùng đất bao la, dãy núi nguy nga, chập trùng không chừng. Cái này nhìn trước mắt đột nhiên biến hóa thế giới, Diệp An một trận ngạc nhiên. Thổ chi lực. Trong hỏa diễm diễn biến ra một mảnh bàng bạc nặng nề thổ chi lực. Diệp An nhìn xem chung quanh thế giới như có điều suy nghĩ, sẽ không còn có biến hóa khác đi. Hắn tại nguyên chỗ lặng lặng chờ giây lát, quả nhiên đã nhận ra một tia biến hóa. Tại bàng bạc nặng nề trong thổ nhưỡng, có một cỗ sắc bén chi khí tại bắn ra, thậm chí có kim quang lộ ra mặt đất, để cho người ta cơ thể đều tại nhói nhói. Một lát sau, nơi này liền thành một cái hoàn toàn do kim loại tạo thành thế giới, các loại màu sắc kim thuộc tính quang mang lập lòe, thậm chí có thể nhìn thấy từng tia từng sợi kiếm khí ở trong thiên địa lưu chuyển. Diệp An lặng lặng quan sát đến, những này kim chi lực lại biến thành thủy chi lực, để trong này thành một vùng biển mênh mông thế giới. Cũng không chỉ có ngũ hành chi lực, còn có lực lượng hủy diệt, tạo hóa chi lực khi thủy chi lực diễn biến thành một chi lực lúc, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. Tạo hóa, sinh mệnh, những pháp tắc này đều hỗn tạp ở trong đó. Hồi lâu sau, Diệp An trong lòng mới sinh ra minh ngộ. Nơi này ẩn chứa vạn đạo pháp tắc, có thể nói là một cái hoàn chỉnh thế giới. Thiên tôn luyện kiếm chi địa, quả nhiên không có đơn giản như vậy, không chỉ là dùng hỏa diễm tại rèn đúc. Vạn đạo pháp tắc ở chỗ này ngưng tụ, tạo thành một cái thiên địa hùng lô, lúc này mới rèn đúc ra mạnh nhất trên thế giới kiếm. Dùng vạn đạo đến rèn luyện kiếm đạo của mình, cũng chỉ có thiên tôn có thể làm được đi. Trèo lên thiên lộ bên trên tu hành giả, đại bộ phận đều là đem một chút pháp tắc dung nhập kiếm đạo bên trong, hỏa kiếm, băng kiếm, lôi kiếm Diệp An gặp quá nhiều. Mà thiên tôn kiếm đạo liền rất thuần túy, không dung nhập bất luận cái gì pháp tắc, chỉ có thuần túy kiếm ý tranh. Một vòng kiếm quang bay ra, Thái Hạp kiếm lơ lửng tại Diệp An trước mặt, phát ra nhẹ nhàng tiếng rung. Thiên kiếm kiếm ý chính là như vậy, không có bất kỳ cái gì lực lượng pháp tắc, chỉ có một cỗ cao xa mở mịt kiếm ý. Bất quá Thái Hạp kiếm bản chất có 9 loại thuộc tính, có thể hóa thành 9 chuôi khác biệt linh kiếm. Ta phải bỏ qua cái này 9 loại lực lượng sao? Diệp An như có điều suy nghĩ, đang tự hỏi tương lai mình kiếm đạo. Không, đạo của ta không ở chỗ kiếm, thuần túy kiếm đạo không thích hợp ta, đạo của ta ở chỗ này. Nghĩ như vậy, hắn lật tay lấy ra Thiên Hoàng Chính Khí Châu. Đây là hắn sáng tạo ra thế giới, cùng ngoại giới thiên địa pháp tắc khác biệt, là một cái hoàn toàn thuộc về hắn thế giới. Dung luyện vạn đạo, xây thành con đường của mình, lúc này mới thích hợp ta. Thái Hạp kiếm, Thiếu Dương bảo kính, Thiên Hoàng Chính Khí Châu, Thiên Binh thần phủ, Tâm kiếm, màu vàng tiên kiếm. Từng kiện thần binh lơ lửng tại trung quanh hắn, mỗi một kiện đều tản mát ra khác biệt khí tức. Diệp An đạo quả cũng tại thể nội phát sáng, từng sợi đạo tắc khác nhau chi lực chảy ra đến, ở bên cạnh hắn hiện hóa ra cảnh tượng bất đồng. Có ngưng tụ thành một đoàn hơi nước, có hóa thành một mảnh sơn nhạc, có hội tụ thành lôi hải, còn có hắc bạch chi hỏa tàn phá bừa bãi, thời gian không gian biến hóa. Đây đều là hắn lĩnh ngộ qua lực lượng pháp tắc, đều dung luyện tại hắn đạo quả bên trong, là hắn đạo hạnh thể hiện. Tại đỉnh đầu hắn, ba đóa đạo hoa hiện hiện, bày biện ra nhàn nhạt màu bạc, ánh sáng ánh nhuận, tản mát ra nhàn nhạt hương thơm, có một cô đạo vận đang lưu chuyển. Ầm ầm. Vạn đạo anh minh, vô số đại đạo chi lực mãnh liệt mà đến, hóa thành từng đạo dòng lũ đem Diệp An bao phủ. Vạn đạo pháp tắc hiện hiện, vô số đạo văn cùng phù văn lập lòe, tạo thành một nguồn hồng lô đem Diệp An bao vây lại. Diệp An dùng đạo pháp tự thân dẫn động chung quanh vạn đạo pháp tắc, phải dùng nguồn lực lượng này đến rèn luyện chính mình, rèn đúc chính mình, để cho mình nâng cao một bước. Sở học của hắn hỗn tạp, mặc dù thủ đoạn không ít, lại khó mà dung luyện cùng một chỗ chân chính làm đến dung hội quán thông. Hiện tại hắn muốn nhờ nơi này lực lượng đem đây hết thể dung hợp. Tu hành là một cái chưa từng có quá trình, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vân vân. Mà ta hiện tại muốn làm chính là đem hết thể dung luyện duy nhất, trở thành một cái chính thể, trở thành một thế giới. Đạo nhất kinh Diệp An liền nghĩ tới chính mình trước đó khai sáng ra tới đạo nhất kinh, có thể nói là vượt thời đại kinh văn, cho dù không có linh căn cũng có thể tu luyện, chỉ tiếc trước mắt thành công cũng chỉ có Cố Phi Yên một người. Con đường của ta nhất định là khác biệt, ta muốn đi đường có lẽ xưa nay chưa từng có, thế giới này kinh văn có lẽ cũng không phải là thích hợp nhất ta. Diệp An trong lòng hiện lên một cái điên cuồng lại lớn mật ý nghĩ, hắn nghĩ thoáng sáng chế một cái hoàn toàn thích hợp bản thân kinh văn. Lấy Thiên Hoàng Chính Khí Châu thế giới làm căn cơ, cũng có thể khai sáng ra một bộ thuộc về kinh văn của ta văn. Thiên địa, thế giới, vũ trụ, vạn đạo, từ nơi nào bắt đầu, lại từ nơi nào kết thúc đâu? Thiên địa vạn vật không hề nghi ngờ là từ hỗn độn mở thời điểm bắt đầu, nhưng là điểm cuối cùng sẽ ở phương nào? Chương 2068 Vương đỉnh, chương 2068 Vương đỉnh, ba cái Diệp An xuất hiện, thiên địa nhân tam vị nhất thể, lẫn nhau khí tức tương liên, lại là độc lập cá thể. Vạn đạo pháp tắc tại bọn hắn quanh thân phun trào, hỏa diễm lôi điện phong bạo hồng thủy các loại lực lượng đánh vào trên người bọn họ, tại rèn luyện bọn hắn. Nếu là ở bên ngoài lắng nghe lời nói, sẽ nghe thấy từng đợt rèn sắt thanh âm, ẩn chứa một loại đạo vận, như đồng đạo âm tại bên mình, đối với người không nhỏ gợi mở. Ta nguyên tiên sinh chi thuật với người, bắt đầu cũng là thiên địa bản nguyên ý tứ. Nguyên thủy, nguyên thủy, nghĩ không ra cái tên này sẽ có dạng này dẫn dắt, hẳn là thật sự là từ nơi sâu xa nhất định sao? Thiên Hoàng Chính Khí Châu lơ lửng tại ba người đỉnh đầu, hạ xuống quang huy mông lung. Bên trong thế giới đã diễn hóa đến cực kỳ rộng lớn tình trạng, ra đời không ít sinh linh, thậm chí không biết mình sinh hoạt tại một viên hạt châu nho nhỏ bên trong. Lục đạo luân hồi Diệp An ở trong thế giới của mình thấy được lục đạo luân hồi bóng dáng, nhưng là cùng thế giới này lục đạo luân hồi lại có chút khác biệt. Là bởi vì duyên cớ của ta, cho nên thế giới này mới nhận lấy dạng này ảnh hưởng sao? Vạn vật sinh diệt, luân hồi không chỉ, khác biệt sinh vật tử vong, khác biệt sinh vật sinh ra. Diệp An thấy được một cái vòng tròn, một cái đem toàn bộ sinh linh đều bao quát cùng một chỗ tròn. Đây chính là luân hồi sao? Ngay tại hắn yên lặng rèn luyện chính mình thời điểm, tại Thiên Tôn Hồng Lô một địa phương khác, Lý Kiếm Tâm cũng tại ma luyện chính mình. Quả nhiên vẫn là không được sao? Nàng đã thử rất nhiều lần, nàng muốn đúc lại kiếm của mình, muốn trùng luyện kiếm tâm của chính mình, nhưng là đều thất bại. Kẻ thất bại đây chính là ta kết cục sao? Nàng ánh mắt trống rỗng, đã không có hy vọng cùng hào quang. Trận chiến kia nàng bại rất triệt để, không đến 10 kiếm liền bị người đánh bại, kiếm tâm cũng triệt để vỡ vụn. Từ xuất sinh lên, nàng vẫn tự cao tự đại, học cái gì đều rất nhanh, tin tưởng vững chắc tương lai mình nhất định sẽ tu thành vô thượng kiếm đạo, thậm chí sẽ không thua tại tiên tổ. Nhưng là hiện thực lại là như thế tàn khốc. Đối thủ của nàng đem tu vi ép đến cùng nàng một cảnh giới, nàng ý nguyên bại, bại không có chút nào lời oán giận. Trên con đường này chứng kiến quá nhiều thiên tiêu thất bại cùng tử vong, nàng cũng chỉ là một trong số đó thôi, nàng cùng những người kia cũng không có cái gì khác nhau. Có người thất bại, tự nhiên là có người đạp trên bọn hắn những người thất bại này đang đỉnh. Lý Kiếm Tâm trong đầu hiện ra Diệp An thân ảnh, lúc bắt đầu thấy rõ ràng cảm giác hắn rất nhỏ yếu, lại một đường phát triển đến hiện tại tình trạng này. Con đường của ta đến đây chấm dứt, nhưng là con đường của ngươi còn chưa kết thúc, hy vọng sẽ có một ngày ngươi có thể danh khắp thiên hạ, kiếm động chư thiên. Nàng lặng lặng ngồi dưới đất, chậm rãi nhắm mắt lại. Vạn đạo pháp tắc quanh mình, ánh lửa tràn ngập, phong lôi phun trào, đưa nàng thân ảnh bao phủ. Thân thể của nàng tại tiêu tán, tại tan rã, giống như là hóa đạo mở dạng, trở thành nơi này một bộ phận. Ngay tại nàng toàn thân đều muốn tiêu tán thời điểm, đầu vai của nàng nơi đó đột nhiên có một cỗ dị dạng ba động truyền đến. Một gốc kỳ hoa tại đầu vai của nàng hiện hiện, chậm rãi sinh trưởng, sinh ra ba mảnh xanh biếc lá cây, sau đó lại mọc ra một cái nụ hoa. Theo nụ hoa một chút xíu nở rộ, thân bên trên ba mảnh lá cây cũng tại dần dần tan lụi. Khi một đóa đóa hoa màu đỏ ngòm hoàn toàn nở rộ lúc, cái kia ba mảnh lá cây cũng tiêu tán mà đến. Diễm lệ kỳ hoa cứ như vậy mở tại đầu vai của nàng, máu một dạng nhan sắc dị thường bắt mắt, tràn ngập ra một cỗ đặc biệt hương thơm, thấm vào ruột gan. Đây là Lý Kiếm Tâm nhìn xem đầu vai đóa này huyết sắc kỳ hoa, suy nghĩ xuất thần. Đây là trước đó Diệp An lúc đi vào đập nàng địa phương, thế mà lưu lại thủ đoạn như vậy. Nàng cảm thụ được trên đóa hoa này truyền đến huyền diệu, trong lòng nổi lên vòng vòng gợn sóng. Hướng chết mà sinh theo đóa hoa này dung nhập trong cơ thể của nàng, một vài bức hình ảnh xuất hiện ở trong lòng của nàng. Nàng nhìn thấy chúng nguyên rủa sắp chết Diệp An, nhìn thấy hắn lặng lặng nằm trong sân đậu, tại đã trải qua như địa ngục tra tấn cùng sinh tử dãy rủa sau, nhìn thấy hắn lại còn sống tới, tại đóa hoa màu đỏ ngòm bên trong hoàn thành tân sinh. Bờ bên kia hoa nở, hướng chết mà sinh. Lý Kiếm Tâm trong con ngươi trống rỗng tỏa ra hào quang, một áng đỏ ở trên người nàng bộc phát, sau đó hóa thành một đóa đóa hoa màu đỏ ngòm đưa nàng bao vây lại. Các loại đóa hoa tàn lụi, hết thể hóa thành cho tàn lúc, một cái hoàn chỉnh nàng xuất hiện. Mà tại trong cơ thể của nàng, một thanh niên lặng không biết bao nhiêu năm kiếm gãy cũng đột nhiên khôi phục, có một đạo kiếm quang từ trong cơ thể nàng xung ra, quán xuyên thế giới này. Đây là đạo kiếm. Ai cũng không biết, Thái Bạch Kiếm Tông đã từng chiếm được nửa cái đạo kiếm, trong tông cũng chỉ có giải rác mấy người biết được. Lý Kiếm Tâm vẫn cho là thanh kiếm này tại trong tay lão tổ, lại không muốn thế mà tại trong cơ thể nàng, nàng cho tới bây giờ mới phát hiện. Trận trận tiếng kiếm reo tại trong cơ thể nàng vang lên, có một bộ kiếm kinh chậm rãi hiện hiện, hoàn toàn do kiếm khí tạo thành, chữ chữ âm vang, bút tẩu long xà, lăng lệ bức nhân. 30 năm thời gian nhoáng một cái mà qua. Một ngày này, Thiên Tôn Hồng Lô phía ngoài trên tấm bia đá tỏa sáng quang mang, một cái mới tinh danh tự xuất hiện ở phía trên, đem một tên sau cùng chen ra ngoài. Nơi này dị tượng lập tức liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, người chung quanh tất cả đều hội tụ tới, bao quát tại xếp hàng chuẩn bị tiến vào Thiên Tôn Hồng Lô đều đến đây. Ai? Là ai lên bảng? Ta đoán là Lôi Điện Chuyển Nhân. Ta đoán là Lã Lạc. Ta cảm thấy là Quảng Hàn Thiên vị kia nữ kiếm tiên. Khi mọi người ánh mắt dừng lại tại trên tấm bia đá lúc, thấy được phía trên cái kia mới tinh danh tự. Vương Đình. Quả nhiên là hắn. Lôi Điện Chuyển Nhân. Thật sự là khủng bố như vậy, thế mà ở bên trong kiên trì 58 năm thời gian. Vị trí thứ 60, thứ hạng này mặc dù ta biết hắn nhất định sẽ được bảng, nhưng là nghĩ không ra hắn sẽ vọt tới độ cao như vậy. Nghe đồn hắn khi tiến vào Thiên Khuyết trước đó đạt được Thiên Đại Tạo Hóa, chắc hẳn cùng cái này có quan hệ đi. Tựa như là đạt được một tòa Tiên Thiên Lôi Chỉ, cũng không biết thật hay giả. Thứ 16A, đây cũng là rất nhiều người cả một đời đều không đạt được độ cao. Đừng nói là 16, chính là thứ 100 đều là rất nhiều người khó mà đạt tới. Chuyện này rất nhanh liền truyền khắp Thiên Khuyết, đã dẫn phát một vòng mới chấn động. Khi Lôi Điện Chuyển Nhân từ Thiên Tôn Hồng Lô bên trong đi ra lúc, đưa tới chấn động càng thêm mãnh liệt. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến chính là, hắn đi ra trước tiên lại là hướng Diệp An hạ chiến thư, cũng có thể nói là nguyên thủy. Nhưng là làm sao Diệp An bây giờ tại Thiên Tôn Hồng Lô bên trong, không người ứng chiến. Mặc dù Diệp An chưa từng xuất hiện, nhưng là rất nhiều người đều hưng phấn lên. Hai người này đối chiến tuyệt đối là thiên lộ bên trên đặc sắc nhất một trận chiến đấu một trong, nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Hiện tại rất nhiều người đều đang suy đoán, Diệp An sẽ ở bên trong đợi thời gian bao nhiêu. Hai người tại chính thức giao thủ trước, cũng có thể ở phương diện này phân cao thấp. Hắn đi vào 30 năm, không biết có thể hay không vượt qua 58 năm. Ta cảm thấy khó, Vương Đình tu luyện dù sao cũng là Lôi Đạo phát tắc, là thiên đạo người phát ngôn, ở bên trong kiên trì lâu cũng đương nhiên. Vậy cũng không nhất định, không thể nói trước cái này Diệp An cũng có cái gì tạo hóa đâu. Vậy liền đánh cược. Tại vô số người chú ý xuống, thời gian mỗi năm trôi qua. 10 năm, 20 năm. Khi Diệp An đi vào năm dần dần tới gần 58 thâm niên, toàn bộ thiên khuyết cũng bắt đầu sôi trào. Chương 2069 thứ 11 chương 2069 thứ 11 Thiên Tôn Hồng Lô phía ngoài bia đá hàm kim lượng rất cao, chỉ cần có thể đưa thân lên bảng, tương lai thành tựu kim tiên đều không phải là vấn đề gì. Mà Diệp An cũng sớm đã lên bảng, thậm chí đã giết tiến vào 20 vị trí đầu, vượt qua xếp tại tên thứ 19 Diệp Trường Thành, khoảng cách thứ 16 Vương Đình cũng càng ngày càng gần. Toàn bộ thiên khuyết ánh mắt đều tập trung tại trên thân hai người, độ chú ý trước này chưa có cao. Về phần tiểu kim đã sớm đi ra, ở bên trong mới chờ đợi không đến 30 năm, mượn dùng bên trong lực lượng để cho mình huyết mạch triệt để dung hợp, sinh mệnh cấp độ lại tăng lên một chút. Về phần Tư Vũ ngược lại là còn chưa có đi ra, chỉ bất quá bởi vì có Diệp An tại, nàng tồn tại cơ hồ bị không để ý đến. Cái này Diệp An, hoặc là nói Nguyên Thủy đến cùng là lai lịch gì, là cái nào đại tông đệ tử? Không biết, nội tình của hắn không người biết được, nhưng là nghe nói có nửa bước kim tiên làm người hộ đạo, chắc hẳn cũng không phải cái gì môn phái nhỏ đệ tử. Chẳng lẽ là đến từ mặt khác tiên vực sao? Trước đó nhìn hắn cùng kia cái gì Lý Kiếm Tâm nhận biết, hẳn là đến từ cùng một nơi. Cái kia Lý Kiếm Tâm là Di La Tiên vực Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử, nói như vậy hắn cũng là Di La Tiên vực. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể thắng được Vương Đình, dù sao Vương Đình là kẻ ngoại lai. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, rất nhiều người chưa bao giờ cảm thấy thời gian thế mà giống như bây giờ dài dằng dặc. 57 năm qua đi, Diệp An vẫn không có đi ra. Thứ 58 năm, hiện tại liền xem bọn hắn hai người ai kiên trì số trời lâu hơn một chút, sẽ không thật muốn thắng qua Vương Đình đi. Không cần a. Ta thế nhưng là để ép 1 triệu Vương Đình có thể thắng a. Huynh đệ, ngươi có thể lên sân thượng. Tại dài rằng giặc trong khi chờ đợi, thứ 58 năm cũng một chút xíu đi qua. Khi thứ 59 năm qua lâm thời, tất cả mọi người biết Diệp An thắng. Thắng. Diệp An thắng. 59 năm, hắn vượt qua Vương Đình. Lôi Điện Chuyển Nhân thế mà thua. Ván này là Diệp An thắng. Lại một cái yêu nghiệt xuất thế. Thiên quyết sôi trào, khắp nơi đều chuyển sướng lấy Diệp An danh tự. Làm Lôi Điện Chuyển Nhân, Vương Đình có các loại quang hoàn gia thân, từ khi đặt vào thiên lộ lúc liền chưa bại một lần, bên người có không ít tùy tùng, một chút cường đại thiên tiêu nhân kiệt cũng đều thua ở dưới kiếm của hắn, trở thành kiếm của hắn sĩ. Hắn có thể đưa thân trước tấm bia đá 20, đã thắng qua không ít người, trong những người này có không ít đều thành liền kim tiên vị trí. Thiên phú của hắn đã nói rõ hết thảy, thành tựu kim tiên với hắn mà nói chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng là hiện tại, Diệp An lại cho thấy càng khủng bố hơn thiên phú, mang ý nghĩa đại đạo của hắn có thể đi càng xa. Nhưng là cũng có một số người cho là thiên phú chỉ là quyết định tương lai một bộ phận, chưa hẳn liền có thể quyết định một người thành tựu cuối cùng cao thấp. Thiên phú cường đại thì như thế nào? Tấm bia đá này top 10 còn có người tráng niên mất sớm nữa nha. Không sai, thiên phú chỉ là tu hành một bộ phận, Lôi Điện Chuyển Nhân nắm giữ thiên đạo pháp tắc, tương lai của bọn hắn nhất định rất cao. Cái này Vương Đình nghe nói tuổi còn trẻ liền đã tu ra Thiên Cương Kim Lôi, tương lai thành tựu Hỗn Nguyên Đạo Quả cũng có thể. Thiên phú nói rõ không là cái gì, thực chiến mới là quyết định mạnh yếu mấu chốt. Vương Đình đã hạ chiến thư, liền nhìn Diệp An có dám hay không tiếp. Bên ngoài ồn ào náo động sôi trào, nhưng là Diệp An không chút nào không biết. Hắn lấy vạn đạo là hồ lô, lấy tự thân là lửa than, tại rèn luyện chính mình đạo quả. Vạn đạo pháp tắc tại quanh người hắn phun trào, hóa thành đao kiếm, hóa thành truy côn, hóa thành trung đỉnh, không ngừng đụng chạm lấy thân thể của hắn, phát ra trận trận đại đạo thanh âm. Từng viên lớn chừng cái đấu ký tự màu vàng ở trong hư không không ngừng nảy ra, vờn quanh tại bên cạnh hắn, gây nên vạn đạo hợp mình, nương theo lấy sấm sét vang dội, thanh thế dọa người. Mà Diệp An không biết là, ngay tại đỉnh đầu của hắn, có một đôi mắt ngay tại yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Thế mà tại khai sáng chính mình kinh văn trong đôi mắt này hiện lên một vòng kinh ngạc. Nói như vậy chỉ có đến huyền tiên cảnh giới, lĩnh ngộ thiên địa huyền cơ cùng đại đạo huyền diệu sau mới có thể mở sáng chế trình bảy đại đạo chí lý kinh văn, mà Diệp An bất quá một tên thiên tiên, thế mà liền bắt đầu khai sáng kinh văn. Bất quá bộ kinh văn này chỉ thích hợp Diệp An chính mình tu hành, những người khác muốn học cũng học không được. Thiên kiếm, tâm kiếm còn có đạo kiếm đôi con ngươi này chuyển động, vừa nhìn về phía Hồng Lô một bên khác, thấy được Lý Kiếm Tâm thân ảnh. Thiên kiếm sơn đáng tiếc, đôi con ngươi này lại rơi vào Diệp An trên thân, ở trên người hắn thấy được lít nha lít nhít xen lẫn chuỗi nhân quả. Thiên kiếm sơn quấn vào Phật môn trong đại kiếp vẫn diệt, trên người ngươi lại đồng thời đạt được thiên kiếm sơn cùng Phật môn truyền thừa, thật sự là kỳ diệu. Còn có trường sinh đạo quả, ồ, đây là tên kia ấn ký, thế mà ngay cả tên kia đều xuất hiện, tiểu tử này trên thân đến cùng có cái gì đặc thù? Đôi mắt này lần thứ nhất xuất hiện dạng này hiếu kỳ, nghĩ không ra Diệp An trên thân lại có nhiều như vậy nhân quả. Dạng này một tên nếu là leo lên Thái Hạ Thiên, cũng không biết là tốt là xấu. Đôi mắt này nhìn xem Diệp An, nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Diệp An không chút nào biết mình mọi cử động bị người để ở trong mắt, trong đầu hắn đạo âm minh minh, đại đạo thanh âm vang vọng, để hắn thể hồ quán đỉnh, hiểu ra. Mấy món thần binh vòng quanh hắn bay múa, tựa hồ cũng biến thành khác biệt. Trong nháy mắt, 66 năm thời gian nhoáng một cái mà qua. Diệp An chưa hề đi ra, Lý Kiếm Tâm ngược lại là đi ra. Sự xuất hiện của nàng để đám người lại là vô cùng bất ngờ, làm sao đều không có nghĩ đến cái này kẻ thất bại thế mà còn sống từ bên trong đi ra. Mau nhìn, bia đá xuất hiện biến cố. Trên tấm bia đá nở rộ quang mang, một cái mới tinh danh tự xuất hiện, cấp tốc đưa thân đến bảng danh sách hàng đầu. Lý Kiếm Tâm, xếp hạng thứ 11, 66 năm. Cái này sao có thể? Nàng không phải đã thất bại sao? Kiếm Tâm đều phá thoái, sống thế nào lấy đi ra? Nhìn nàng cái dạng này, tựa hồ đạo tâm đúc lại. Vì sao không cảm giác được kiếm ý của nàng Lý Kiếm Tâm triệt để thay đổi, một thân tố ý đi, con ngươi trong trẻo mà bình thản, đầu đầy tóc đen nóng ánh nồng đậm, đơn giản ở sau gót đâm cái đuôi ngựa. Nàng dáng người thon dài, cao gầy động lòng người, cho dù không thi phấn trang điểm cũng đẹp đẽ mỹ lệ, giữa lông mày mang theo một cỗ khí khái hào hùng, chiều khí phồn thịnh, cùng mới vừa đi vào lúc hoàn toàn khác biệt. Đối với trên tấm bia đá biến hóa, nàng chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt nhìn về phía Thiên Tôn Hồng Lô nơi đó, biết Diệp An còn chưa có đi ra. Trung quanh lặng ngắt như tờ, rất nhiều người đều đang dùng một loại gặp quỷ ánh mắt nhìn xem nàng. Một cái kiếm tâm phá toái người, thế mà thật một lần nữa đứng lên, đây quả thực là thần tích. Không hổ là Thiên Tôn Hồng Lô, thế mà ngay cả kiếm tâm đều có thể đúc lại. Đây quả thực cùng niết bàn trùng sinh một dạng. Nếu như ta nhớ kỹ không sai, nàng tựa hồ là Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử đi. Vị kia Thái Bạch Kiếm Tiên tựa hồ chính là họ Lý, hẳn là tê, không thể nào. Trước đó đối với Lý Kiếm Tâm nổi lên mấy người cũng ở nơi đây, khi nhìn đến một màn này sau từng cái sắc mặt khó xử, nghĩ không ra nàng thật sự có đứng lên ngày đó. Bất quá Lý Kiếm Tâm cũng không để ý tới bọn hắn, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, chờ đợi Diệp An đi ra. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới là, cái này chờ đợi dòng dã một đoạn thời gian dài dằng dặc. Chương 2070 chứng kiến lịch sử, chương 2070 chứng kiến lịch sử, thời gian mỗi năm trôi qua. Diệp An tại Thiên Tôn Hồng Lô bên trong vẫn không có đi ra, hắn sợ đãi thời gian tại dần dần hướng 70 năm tới gần. Cái này khiến rất nhiều người đều cảm giác không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ lại hắn có thể cùng Thái Bạch, Thuần Dương, Vô Hồi bực này Hỗn Nguyên lại La Kim Tiên sánh vai. Tồn tại dạng này ước vạn năm đều chưa hẳn có thể nhìn thấy một cái. Nhưng là sự thật chính là như vậy, Diệp An ở bên trong chưa hề đi ra. 70 năm, hắn thế mà còn tại bên trong. Hắn hiện tại đi ra lời nói, cũng có thể tiến vào trước tấm bia đá năm. Năm vị trí đầu tồn tại đều là chứng được Hỗn Nguyên đạo quả a, hắn sau này cũng sẽ trở thành loại tồn tại này sao? Các ngươi đừng quên, cùng hắn đi vào chung còn có một nữ từ đâu. Thế, ngươi không nói ta kèm chút đem nàng đem quên đi. Nói như vậy, nữ tử kia thiên tư chẳng phải là cũng rất mỹ tiên? Nữ tử kia tư chất thế mà đều so Lôi Điện chuyển nhân cao sao? Khi thời gian đi vào 72 thâm niên, rất nhiều người đã mất tiếng. Thời gian này đã có thể xếp hạng bia đá vị thứ nhất. Rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy Diệp An mặc dù cường đại, nhưng là còn chưa tới cùng Thái Bạch, Thuần Dương tồn tại bực này cùng so sánh tình trạng. Không, có lẽ là chúng ta nghĩ sai, hắn nói không chừng đã chết ở bên trong. T, nói chính là a, chúng ta đều tiến vào ngõ cụt. Tại Hồng Lô bên ngoài chờ đợi tất cả mọi người hoàn nhiên. Bọn hắn chỉ chú ý Diệp An ở bên trong chờ đợi bao nhiêu năm, lại đem khả năng này quên. Ta đã nói rồi, hắn mạnh hơn lại thế nào có thể cùng Thái Bạch Kiếm Tiên đánh đồng. Ha ha, đoán chừng là muốn vượt trên Lôi Điện chuyển nhân một đầu, kết quả không biết lượng sức, chơi với lửa có ngày chết cháy. Xác suất lớn chính là như vậy, quá đa nghi cao khí ngạo, kết quả tống táng chính mình. Đây chính là cuồng vọng tự đại, không biết chính mình bao nhiêu cân lượng hạ tràng. Dựa vào, chẳng để cho ta chờ ở bên ngoài lâu như vậy, thật sự là lãng phí thời gian. Đi đi, trăm năm thời gian nhanh đến, ta cũng nên rời đi. Ai, thật sự là không có ý nghĩa. Con chuẩn bị nhìn hắn cùng Lôi Điện chuyển nhân ở giữa đại chiến đâu. Nữ tử kia đoán chừng cũng chết ở bên trong, đáng tiếc một cái tuyệt sắc. Không ít người thất vọng rời đi, thậm chí mang theo phẫn hận, cảm giác mình bị lừa gạt một dạng. Nhân số chỗ này đem so với trước lập tức ít đi rất nhiều, chỉ còn lại có một chút dự định tiến vào trong Hồng Lô tu hành đăng tiên giả. Về phần Lý Kiếm Tâm thì một mực thủ tại chỗ này, tin tưởng Diệp An sẽ không cứ như vậy chết đi. Bất quá nàng tiến vào thiên khuyết thời gian cũng không ngắn, so Diệp An còn sớm đến vài chục năm, tiếp qua một chút thời gian, nàng trăm năm kỳ hạn cũng liền đến. Thứ 81 năm thời điểm, một cái ai cũng không nghĩ tới thân ảnh xuất hiện. Từ Vũ, nàng từ Thiên Tôn Hồng Lô bên trong đi ra, mà lại cùng đi vào trước đó tưởng như hai người, không biết ở bên trong xảy ra chuyện gì dạng biến hóa. Sự xuất hiện của nàng cũng không có gây nên rất nhiều người chú ý, chỉ là bởi vì có được mỹ mạo mới bị một số người nhìn nhiều mấy lần. Bất quá Lý Kiếm Tâm lại trước tiên đi tới, ánh mắt tỏa sáng, Tư Cô Nương. Mặc dù cùng Tư Vũ vẹn vẹn từng có vài lần duyên phận, nhưng là nàng lại khắc sâu ấn tượng, nàng cũng có thể nhìn ra, Tư Vũ cùng trước đó nhìn thấy lúc khác biệt, phát sinh biến hóa rất lớn. Lý Sư Muội, Tư Vũ nhìn thấy nàng lúc cũng có chút ngoài ý muốn, chúc mừng ngươi đúc lại kiếm tâm. Lý Kiếm Tâm nhẹ nhàng cười một tiếng, còn muốn đa tạ Diệp Minh, nếu không phải hắn, ta cũng sẽ không đi đến hiện tại một bước này, Diệp Minh ở bên trong còn tốt chứ. Tư Vũ lắc đầu, ta cũng không biết, ta không nhìn thấy hắn. Hai người đang khi nói chuyện, trên tấm bia đá xuất hiện lần nữa dị biến. Một cái mới tinh danh tự xuất hiện, một đường phóng qua rất nhiều danh chấn chư thiên danh tự, xuất hiện ở bia đá phía trên nhất. Tư Vũ, 81 năm, xếp tại thứ nhất, cái này sao có thể? Tư Vũ? Tư Vũ là ai? Ta làm sao chưa nghe nói qua người này? Tư Vũ, giống như ở nơi nào nghe nói qua. 80 năm qua đi, năm đó những người kia đều rời đi, hiện tại tới chỗ này đều là rất nhiều khuôn mặt mới. Ta nhớ ra rồi, là nàng. Cùng Diệp An cùng một chỗ nữ tử kia. Diệp An. Cái kia cùng lôi điện truyền nhân ước chiến Diệp An. Ta cũng muốn đi lên, nguyên lai là nàng. Từng kia ánh mắt rơi vào Tư Vũ trên thân, trong mắt đều mang khó có thể tin, kinh động như gặp thiên nhân. Một nữ tử thế mà ở bên trong kiên trì 81 năm, đơn giản không thể tưởng tượng. Cái này so Thái Bạch Kiếm Tiên, Thuần Dương Kiếm Tiên tồn tại bực này đều muốn kinh người. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Coi nơi này tin tức truyền ra sau, toàn bộ thiên khuyết đều sôi trào, liền ngay cả chấn thủ sứ đều tự mình giáng lâm. Khi nhìn đến Tư Vũ thật còn sống từ bên trong đi tới lúc, cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt hắn, Diệp An cùng Tư Vũ một dạng, hẳn là đều đã chết tại bên trong mới lạ. Chấn thủ nơi đây nhiều năm, hắn đã gặp quá nhiều tràng cảnh như vậy, có không ít danh chấn thiên lộ thiên tiêu, cuối cùng đều hóa thành trong hồng lô một năm cho. Hắn nghĩ không ra Tư Vũ thế mà còn sống đi ra. 81 năm một vị chấn thủ sứ có thể thấy có người leo lên bia đá, cũng đã là một vinh quang to lớn. Mà hắn khác biệt, hắn nhìn thấy chính là có người leo lên bia đá thứ nhất. Nghĩ không ra có một ngày, ta thế mà có thể nhìn thấy tràng cảnh như vậy. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn hiện hiện một cái ý niệm khác. Nếu Tư Vũ còn sống đi ra, cái kia Diệp An đâu? Dù sao Diệp An cho tới nay biểu hiện đều so Tư Vũ mạnh một chút. Hẳn là hắn thật còn sống phải không? Chấn thủ sứ quyết định tự mình ở chỗ này chờ đợi, muốn nhìn một chút hắn có phải thật vậy hay không còn sống. Tư Vũ đang đỉnh bia đá đệ nhất tin tức giống như là như vòi rồng quét sạch ra, từ thiên quyết bên trong truyền ra, chấn động toàn bộ thiên lộ. So sánh với những người khác phấn chấn cùng kích động, Tư Vũ thì rất bình tĩnh, thậm chí có chút trầm mặc. Như vậy lại qua mấy năm, Lý Kiếm Tâm trăm năm kỳ hạn sắp đến, nàng chọn rời đi. Nếu là Diệp Vinh từ bên trong đi ra, thay ta hướng hắn nói lời cảm tạ, ta sẽ ở thiên lộ phía trước chờ lấy hắn. Trước khi rời đi, nàng đối với Tư Vũ lưu lại câu nói này, ta sẽ truyền đạt. Lý Kiếm Tâm sau khi rời đi, Tư Vũ cùng Tiểu Kim tiếp tục ở chỗ này chờ đợi. Nhưng khi bọn hắn trăm năm kỳ hạn đến sau, Diệp An vẫn không có xuất hiện. Rơi vào đường cùng, hai người chỉ có thể rời đi thiên khuyết đi bên ngoài chờ đợi. Về phần thủ tại chỗ này, chấn thủ sứ trong lòng lại nổi lên nói thầm, Diệp An thế mà ở bên trong chờ đợi 100 năm thời gian, dưới loại tình huống này thật còn sống không. Đáng tiếc hắn không cách nào tiến vào hồng lô, không biết bên trong là tình huống như thế nào. Là ta lòng quá tham, chứng kiến một lần lịch sử liền đã rất đáng rồi, thế mà còn muốn lấy lần thứ hai. Mặc dù nghĩ như vậy, hắn cũng không hề rời đi, trong lòng luôn luôn có chút may mắn, vạn nhất Diệp An còn sống đâu. Cái này nhất đẳng lại là nhiều năm thời gian. Ngay tại chấn thủ sứ chuẩn bị từ bỏ thời điểm, Diệp An từ bên trong đi ra. Hắn một thân áo xanh, như cái phàm nhân một dạng, con ngươi bình thản thâm thúy. Khi nhìn đến hắn thời điểm, nửa bước kim tiên chấn thủ sứ thế mà sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Chương 2071 thần tính sư tỷ chương 2071 thần tính sư tỷ 108 năm. Đây chính là Diệp An tại Thiên Tôn Hồng Lô bên trong đợi đến thời gian, vừa xa Tư Vũ 81 năm. Đây là một cái để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối số lượng, Thái Bạch Kiếm Tiên cấp độ kia chứng được Hỗn Nguyên Đạo Quả vô thượng tồn tại cũng chỉ là kiên trì 72 năm thôi. Chấn thủ sứ nhìn chăm chú Diệp An, trong lòng nhấc lên trùng điệp gợn sóng. Hắn giờ phút này thế mà cảm nhận được tự thân nhỏ bé, Diệp An phảng phất thành cái gì cao không thể chạm tồn tại. Loại cảm giác này chấn thủ sứ trong lòng rất không bình tĩnh, loại cảm giác này cùng đối mặt thiên địa đại đạo lúc một dạng. Hắn ở bên trong đạt được dạng gì tạo hóa? Diệp An ngắm nhìn bốn phía, nhưng không có nhìn thấy Tư Vũ cùng Tiểu Kim bóng dáng. Cũng là vào lúc này, trên tấm bia đá xuất hiện lần nữa biến hóa. Một cái tên nở rộ vạn đạo quan mang xuất hiện ở bia đá phía trên nhất. Diệp An, 108 năm. Diệp An. Cái nào Diệp An? Còn có thể là cái nào Diệp An? Chính là trăm năm trước cái kia. 108 năm, hắn thế mà kiên trì 108 năm. Đây là người sao? Không phải nói hắn đã chết ở bên trong sao? Thái Bạch Kiếm Tiên Đô chỉ kiên trì 72 năm thôi, hắn tương lai chẳng lẽ lại muốn thành tiểu thiên tôn vị trí sao? Nghịch tiên, thần nghịch tiên. Nơi này triệt để sôi trào. Tin tức này như là như vòi rồng quét sạch ra, chấn động toàn bộ thiên quyết. Vô số người ánh mắt rơi vào Diệp An trên thân, giống như là nhìn như quái vật nhìn xem hắn. Diệp An thần sắc bình tĩnh, không có chút rung động nào, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt. Mặc dù bên ngoài chỉ mới qua 108 năm thời gian, nhưng là ở bên trong lại phảng phất đi qua 108 vạn năm một dạng. Hắn có đến vài lần đều kém chút hóa đạo mà kết thúc, nếu không phải trưởng sinh đỉnh một mực chấn áp tại thể nội, hắn đã biến thành một nắm cho tẫn. Trăm năm đi qua, sư tỷ cùng Tiểu Kim hẳn là rời đi. Diệp An trong lòng suy nghĩ. Sau đó hắn liền dự định rời đi, lại không muốn chấn thủ sứ thanh âm vào lúc này vang lên. Người bạn gái đã rời đi thiên quyết, hiện tại hẳn là ở bên ngoài. Diệp An dừng bước lại, hướng phía cách đó không xa chấn thủ sứ chắp tay hành lễ, đa tạ tiền bối cao chi. Chấn thủ sứ nhẹ nhàng gật đầu. Diệp An quay người rời đi. Chấn thủ sứ nghĩ nghĩ sau, thân ảnh cũng đi theo biến mất. Hắn nhớ tới đến lôi điện truyền nhân tựa hồ còn canh giữ ở thiên khuyết bên ngoài, chính là vì chờ đợi Diệp An, giữa hai người không thể nói trước sẽ có một trận đại chiến kinh thiên động địa. Rất nhanh, Diệp An liền tới đến tiên khuyết bên ngoài. Ở trong hư không quét mắt một vòng sau, hắn đã nhận ra Tư Vũ cùng Tiểu Kim tồn tại. Hắn đằng không mà lên, đi vào cách đó không xa một khối trôi nổi trên thiên thạch, ở chỗ này thấy được chờ đợi Tư Vũ cùng Tiểu Kim. "Chủ nhân." Tiểu Kim khi nhìn đến hắn sau, đột nhiên mà một chút đứng lên, ánh mắt cũng sáng lên. Cái này 100 năm đến, ngoại giới đều là các loại truyền ngôn, nói hắn đã chết ở bên trong, không có khả năng có người tại Thiên Tôn Hồng Lô bên trong kiên trì lâu như vậy. Cái này khiến hắn đều có chút không tự tin. "Sư đệ." Tư Vũ dáng người nhẹ nhàng rơi vào Diệp An trước mặt. "Sư tỷ." Diệp An cười gật đầu. Nhưng là ngay sau đó liền phát giác được không thích hợp, "Ân." Hắn tại Tư Vũ trên thân cảm thấy một cỗ thánh khiết lại thuần túy thần lực, tản ra rất khí tức cổ xưa. Nếu không phải hắn kế thừa thần vương vị cách, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể cảm giác được. "Sư tỷ tựa hồ đang trong Hồng Lô đạt được không nhỏ tạo hóa." Diệp An vừa cười vừa nói. Trong lòng của hắn có chút hiếu kỳ, Thiên Tôn Hồng Lô bên trong thế mà còn ẩn chứa thần minh lực lượng sao? Tư Vũ mỉm cười, "Chỉ là vận khí tốt thôi, sư đệ ngươi biến hóa cũng không nhỏ." Nàng đồng dạng có thể cảm giác được Diệp An khác biệt, trên người pháp lực như có như không, tản ra khí tức lại mênh mông vô biên, tựa như là đại đạo hóa thân bình thường. Là có chút thu hoạch, bất quá cũng thiếu chút chết ở bên trong. Nhớ tới mấy lần kém chút hóa đạo, Diệp An lòng còn sợ hãi. Bất quá thu hoạch là đáng giá, hắn khai sáng ra thuộc về mình kinh văn, dung luyện vận đạo, lô dưỡng mạch kinh, chỉ cần hắn không chết, bộ kinh văn này nhất định sẽ danh chấn tiên giới. Chúng ta nên lên đường. Diệp An nhìn về phía tinh không thâm sứ, hăng hái, hùng tâm vạn trượng. Vậy liền đi thôi. Tư Vũ trong mắt lóe lên một vòng hào quang không tên. Diệp An bay về phía hư không, nhưng là không bao lâu chợt ngừng lại. Tại hắn phía trước xuất hiện mấy bóng người, đứng thẳng trong hư không, ngăn chặn bọn hắn đường đi. Trong đó một bóng người dị thường nhìn quen mắt, cơ hồ có cao một trượng, tựa như to như thiết tháp, để hư không đều bóp méo. Lôi điện truyền nhân kiếm sĩ. Trước mắt mấy người kia đều là, hết thảy có 4 vị, 2 nam 2 nữ. 4 người nhìn xem Diệp An, trong mắt đều mang không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn vừa mới nhận được tin tức, nói Diệp An từ Thiên Tôn Hồng Lô bên trong đi ra, ở bên trong kiên trì 108 năm thời gian. Đây là một cái để lôi điện truyền nhân ảm đạm phai mở thời gian, thậm chí cũng không thể đánh động. Lôi điện truyền nhân không có chờ đến Diệp An, cũng sớm đã lên đường. Bất quá hắn hay là lưu lại mấy tên kiếm sĩ thủ tại chỗ này, vạn nhất đợi đến Diệp An xuất hiện, liền để bọn hắn giải quyết hết Diệp An. Nếu là Diệp An ngay cả mấy tên kiếm sĩ cửa này đều qua không được, cũng liền không xứng nhìn thấy hắn. Cái này mấy tên kiếm sĩ nguyên bản đều dự định rời đi, lại không muốn thật chờ đến Diệp An. Diệp An nhìn xem bọn hắn, từ tốn nói, "Các ngươi bây giờ rời đi còn kịp." Một tên nam tử trong đó mở miệng, "Chủ nhân nhà ta để cho chúng ta tại bực này ngươi, nếu là ngươi ngay cả chúng ta cửa này đều qua không được, tự nhiên cũng không có tư cách gặp chủ nhân nhà ta." "Chủ nhân nhà ngươi?" Diệp An lộ ra một vòng trào phúng độ cong, "Không có tư cách chính là hắn không phải ta, với ta mà nói, hắn bất quá là thiên lộ bên trên một cái khách qua đường thôi, ngay cả bị ta nhớ tư cách đều không có." "Làm càn!" Một nữ tử quát khẽ một tiếng, "Con ngươi lăng lệ, ngươi cho rằng tại Thiên Tôn Hồng Lô bên trong đợi đến thời gian dài liền có thể thắng qua chủ nhân nhà ta sao? Hắn là thiên đạo, mà ngươi chẳng là cái thá gì?" "Nói nhảm nhiều quá." Diệp An nhàn nhạt phun ra 4 chữ, sau đó xuất kiếm. "Chanh!" Một tiếng xuyên kim liệt thạch giống như tiếng kiếm reo vang lên, hư không bị xé nứt, vô tận kiếm ý bộc phát. Kiếm quang sáng chói chiếu sáng vũ trụ, so tinh thần còn chói mắt hơn, một đạo thông thiên kiếm mang chém ra hư không, đối với 4 người chém bổ xuống đầu. Kinh khủng kiếm ý để 4 người đột nhiên biến sắc. "Giống!" Giống như thiết tháp nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, tế ra một thanh so tự thân còn cao lớn hơn cự kiếm, 3 người khác cũng nhao nhao tế ra chính mình tiên kiếm. "Oanh!" Vũ trụ bị một phân thành hai. Một đầu vết rách hư không lớn từ dưới chân một mực lan tràn đến cuối tầm mắt, không biết bao nhiêu dặm, tựa như toàn bộ thế giới đều bị cắt ra. Khi kiếm quang tán đi, 4 bóng người chỉ có 1 người miễn cưỡng đứng đấy, còn lại 3 người đều là chân cụt tay đứt. Thiếp ta một kiếm đều tốn sức, cũng chỉ có cho người làm chó phần. Diệp An bước xuống một câu, sau đó phóng qua sống không bằng chết 4 người bay tới đằng trước. "Ngươi có ý tứ gì?" Giống như thiết tháp nam tử chống kiếm gãy, trong miệng không đứng ở đổ máu. "Các ngươi ngay cả chết tại ta dưới kiếm tư cách đều không có." Chương 2072 ta từ một lá tre trời chương 2072 ta từ một lá tre trời một kiếm thật mạnh. Chấn thủ sứ thân ảnh xuất hiện, nhìn Diệp An 3 người biến mất phương hướng, ánh mắt ngưng trọng. Hắn nhìn qua cái kia đạo thật lâu đều không có lấp đầy vết rách hư không lớn, ở phía trên cảm nhận được Trảm Thiên Liệt Địa kiếm ý thiên tiên bên trong, còn có ai có thể cùng hắn địch nổi. Một kiếm này, thậm chí có thể uy hiếp được nhị phẩm huyền tiên. Đại cảnh giới chi kém giống như hồng câu, chỉ có hơn người tư chất cùng căn cốt cộng thêm rất nhiều tài nguyên tu luyện cùng kinh người tạo hóa mới có thể đền bù, dù vậy đứng đầu nhất thiên tiên cũng bất quá có thể chém giết phổ thông chút tam phẩm huyền tiên thôi, đụng tới nhị phẩm liền bất lực, đây cơ hồ xem như một loại thiên đạo phát tác. Nếu là đánh vỡ sự cân bằng này, đó chính là thật nghịch tiên. Mà Diệp An nghiễm nhiên có chiến lược như vậy, hắn đi đến cùng là như thế nào một con đường? Hẳn là thật có thể thông thiên phải không? Chấn thủ sứ trong lòng rất không bình tĩnh, tại một cái thiên tiên trên thân thấy được rộng lớn thiên địa, cảm thấy chính mình nhỏ bé. Văn đạo có tuần tự, không nghĩ tới hôm nay bị một tên tiểu bối lên bài học. Diệp An tên từ thứ 49 thiên khuyết truyền ra, lấy cực nhanh tốc độ truyền khắp thiên lộ, chấn động vô số người. 108 năm. Cái này thành một cái không thể vượt qua số lượng, siêu việt những cái kia đã chứng được kim tiên chính quả tồn tại, để cho người ta khó có thể tin. Rất nhiều người đều không tin, cảm thấy là tin đồn, tìm kiếm khắp nơi Diệp An thân ảnh muốn khiêu chiến hắn, muốn nhìn một chút hắn có phải hay không xứng với trên tấm bia đá xếp hạng. Diệp An từ rời đi Thiên Khuyết lên liền cơ hồ một đường đang chiến đấu, người khiêu chiến hắn không biết có bao nhiêu. Mặc dù như vậy, nhưng là hắn tiến lên bước chân nhưng không có mảy may trì hoãn, người khiêu chiến hắn không có người nào có thể là đối thủ của hắn, đều bị hắn chạm dưới kiếm. Không đến thời gian 50 năm, hắn liền tới đến thứ 59 Thiên Khuyết. Ở chỗ này, có một người đã đợi hắn nhiều năm thời gian. Diệp An nhập thành. Diệp An tiến vào Thiên Khuyết. Tới. Hắn rốt cuộc đã đến. Thời gian 50 năm, bao nhiêu thiên kiêu thua ở dưới kiếm của hắn, nghe nói không có người nào có thể vượt qua trăm chiêu, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lôi điện truyền nhân thế nhưng là ở chỗ này chờ hắn thời gian 4 năm. Trận chiến cuối cùng rốt cuộc đã tới sao? Diệp An vào thành đưa tới banh động cực lớn, tòa này Thiên Khuyết đều sôi trào lên. Hắn cái này 50 năm đến nay chiến tích quá mức kinh người, bao quát một chút danh chấn thiên lộ thiên kiêu đều thua ở dưới kiếm của hắn, thành tựu uy danh của hắn. Nếu như dùng một chữ để hình dung Diệp An cái này 50 năm đến nay chiến tích, vậy cũng chỉ có một chữ, vô địch. Tại sáng chói như vậy quang hoàn bên dưới, ngược lại là bên cạnh hắn Tư Vũ bị hoàn toàn che giấu. Phải biết, tại Diệp An chưa hề đi ra trước, nàng thế nhưng là trên tấm bia đá hạng nhất. Cái này 50 năm đến nàng xuất thủ số lần rất ít, nhưng là mỗi một lần đều là tuyệt sát, trên người nàng nguyệt quang chi lực càng phát ra thánh khiết tinh khiết. Cố này thuần túy thần tính lực lượng để Diệp An nghĩ đến hạ giới nhìn thấy nguyệt thần, cảm giác giữa các nàng khí tức có chút tương tự. Hắn rất ngạc nhiên Tư Vũ tại Thiên Tôn Hồng Lô bên trong đến cùng đạt được cái gì tạo hóa, mặc dù hỏi thăm qua, nhưng là Tư Vũ lại nói chỉ là có chỗ linh ngộ, Diệp An cũng chỉ đánh coi như thôi. Bất quá chẳng biết tại sao, từ khi từ Thiên Tôn Hồng Lô sau khi ra ngoài, trong lòng của hắn liền ẩn ẩn có chút bất an, luôn cảm thấy Tư Vũ trở nên có chút không giống. Tiến vào Thiên Khuyết, trên đường đi vô số đạo ánh mắt rơi vào Diệp An trên thân, kính ngưỡng, hoài nghi, e ngại, để ý. Mỗi một đạo ánh mắt đều là khác biệt, đang thẩm vấn nhìn hắn. Hắn chính là Diệp An. Nhìn thường thường không có gì lạ, cảm giác không thấy sự cường đại của hắn, kiếm ý cơ hồ không thể nhận ra. Đây quả thật là Diệp An sao? Cảm giác so chân tiên còn yếu. Hẳn là hắn đã đến phản phát quy chân cảnh giới sao? Không biết hắn có thể hay không đón lấy cùng Lôi Điện truyền nhân khiêu chiến. Nói nhảm, một núi không thể chứa hai hổ, giữa bọn hắn nhất định có một trận chiến. Diệp An đi trên đại đạo, chung quanh nghị luận ầm ĩ, đại đạo hai bên đều là bóng người. Oeng! Một tiếng sấm rền bỗng nhiên vang lên, tiếng sét đánh xé rách hư không, nhiếp nhân tâm phách. Một đạo lôi quang bay tới, chớp mắt đã đến Diệp An trước mặt. Diệp An dừng bước lại, đạo lôi quang kia cũng ở trước mặt hắn bỗng nhiên ngừng, như ngừng lại giữa không trung. Tình huống như thế nào? Đó là chiến thư. Ai hạ chiến thư? Lôi đỉnh chi lực này, chứ Lôi Điện truyền nhân còn có thể là ai? Tốt một cái tranh phong tương đối, Diệp An mới vào thành, cái này hạ chiến thư. Trận chiến này tới so với ta nghĩ nhanh hơn một chút. Tại Diệp An trước mặt, một phong chiến thư lơ lửng, phía trên chỉ có một chữ to, chiến. Cái chữ này hoàn toàn do Lôi Điện chi lực ngưng kết mà thành, lóe ra địa quang, có một cỗ kiếp người thiên uy đang tràn ngập, phát ra trận trận âm thanh sấm sét. Nhìn trước mắt chiến thư, Diệp An mặt không biểu tình. Hắn chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay ánh kiếm phừng phực, ở phía trên viết xuống một chữ. Sẽ là chữ gì? Kiếm sao? Ta cảm thấy tám thành chính là chữ kiếm. Lấy kiếm luận kiếm, đây mới là kiếm tu ở giữa quyết đấu. Không đối, không phải chữ kiếm, vâng chữ Diệp. Lại là chữ Diệp. Cái kia chữ chiến biến mất. Đây là ý gì? Một lá che trời sao? Thật là lớn khí phách. Trên chiến thư, một cái chữ Diệp bao trùm chữ chiến, chỉ có một câu nghiêm nghị kiếm ý đang tràn ngập. Diệp An vung tay lên, chiến thư liền bay ra ngoài. Ầm ầm. Một tia chớp từ trên trời giáng xuống, đem cái kia phong chiến thư vỡ nát. Nhưng là phía trên chữ Diệp nhưng lại chưa tiêu mất, ngược lại hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói, cùng đạo lôi đỉnh kia ầm vang chạm vào nhau. Khá lắm, tại Thiên Khuyết bên trong thế mà liền động thủ. Đây không phải đánh trấn thủ sứ mà sao? Ta cảm thấy trấn thủ sứ chưa chắc sẽ quản, hai người này chiến đấu đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Nếu như trấn thủ sứ xuất thủ trấn áp hai người liền có ý tứ. Rất nhanh, một đạo thanh âm thanh lãnh liền vang lên, bên đường xuất thủ, là coi ta không tồn tại sao? Nghe được thanh âm này, Diệp An nao nao, làm sao cảm giác quen thuộc như vậy? Ngay sau đó, hư không nổi lên ba động, một đạo cao gầy thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Nhìn thấy đạo thân ảnh này lúc, Diệp An con mắt lập tức phát sáng lên, sư tỷ, người này không phải người khác, chính là trước đó đệ tứ Thiên Khuyết trấn thủ sứ Minh Yêu. Nàng thế mà thành nơi này trấn thủ sứ. Nghệ tình các ngươi trẻ tuổi nóng tính, ta liền không cho truy cứu, nếu là muốn chiến vậy liền đi sinh tử đại. Minh Yêu thanh âm ở trên bầu trời quanh quẩn. Tại phía trước đường lớn, có một cái lạnh lẽo lại thanh âm tràn ngập uy nghiêm vang lên, ba ngày sau, sinh tử đại một trận chiến. Diệp An nhẹ nhàng trả lời, ba ngày sau chém ngươi. Gia hỏa này trước đó không ít nhằm vào điệu tướng hóa thân, kém chút đều để nó vẫn lạc, phần nhân quả này Diệp An tự nhiên muốn cùng hắn thanh toán một phen. Tốt, ba ngày sau sinh tử đại, ta làm chứng kiến. Minh Yêu nhìn về phía Diệp An, lưu cho hắn một ánh mắt. Diệp An ngầm hiểu. Ban đêm hôm ấy, Diệp An ba người liền xuất hiện ở trấn thủ sứ trong đập phủ. Chương 2073 trận chiến cuối cùng, chương 2073 trận chiến cuối cùng thứ 59 Thiên Huyết. Trấn thủ sứ đập phủ. Diệp An cùng Minh Yêu gặp lại, rất cảm thấy thân thiết. Sư tỷ làm sao lại xuất hiện ở đây? Diệp An rất là hiếu kỳ. Đệ tứ Thiên Khuyết cùng nơi này cách xa nhau vô tận vũ trụ, hắn 3000 năm mới đi đến nơi đây. Minh Yêu cho hắn cùng Tư Vũ Tiểu Kim phân biệt rót một chén trà, lúc này mới lên tiếng nói ra, quên ta cùng ngươi trước khi rời đi nói lời. Diệp An nao nao, sau đó hồi tưởng lại hai người phân biệt lúc Minh Yêu đã nói. Nàng lúc đó nói bọn hắn nói không chừng sẽ phía trước đường gặp nhau, nghĩ không ra hiện tại liền gặp được. Diệp An lộ ra vẻ chợt hiểu, chẳng lẽ là bởi vì sư tỷ tấn thăng nửa bước kim tiên nguyên nhân? Không chỉ là bởi vì cái này, còn có Bình Định Thiên Lộ náo động công tích, Thái Hạo Thiên một vị đại nhân đem ta điều đến nơi này, ta ở chỗ này đã đợi ngươi rất lâu. Minh Yêu vừa cười vừa nói, thì ra là thế. Minh Yêu uống một hớp, con ngươi nhìn về phía Tư Vũ, không cùng ta giới thiệu một chút không? Diệp An vu đầu một cái, vội vàng nói, đây cũng là ta một vị sư tỷ, Tư Vũ. Hắn nói ra cảm giác có chút xấu hổ, bởi vì hắn sư tỷ giống như hoàn toàn chính xác có hơi nhiều. Sư tỷ? Minh Yêu lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Đối với Diệp An giải thích nói, cha mẹ của nàng cùng ta đến từ cùng một cái phàm nhân giới, ta cùng bọn hắn tông môn có chút nhân quả. Thì ra là thế. Minh Yêu giật mình, có thể tại Thiên Lộ loại địa phương này đủ phải, xem ra các ngươi duyên phận không cạn. Xác thực như vậy, Diệp An cũng không nghĩ ra sẽ ở Thiên Lộ bên trên đụng phải phàm nhân giới tiền bối. Tiền bối tốt. Tư Vũ đứng lên đối với Minh Yêu thi cái lễ. Minh Yêu vội vàng ra hiệu nàng tọa hạ, nếu là sư đệ sư tỷ, nếu như không để ý cũng có thể gọi ta một tiếng sư tỷ. Vậy vãn bối liền từ chối thì bất kính. Tư Vũ ngọt ngào kêu một tiếng sư tỷ. Minh Yêu nụ cười trên mặt cũng càng phát ra nồng đậm. Sư đệ, nếu là người trong nhà, có thời gian có thể đem Thiên Tâm kiếm quyết chuyển cho nàng. Nàng quay đầu đối với Diệp An nói ra. Diệp An ho khan hai tiếng, đã chuyển cho nàng. Minh Yêu nhãn tỉnh sáng lên, nhìn xem Tư Vũ ánh mắt càng thêm thân thiết. Thiên Kiếm Sơn hủy diệt nhiều năm, nhiều một người tu hành Thiên Tâm kiếm quyết, cái kia Thiên Kiếm Sơn chuyển thừa liền thịnh vượng một phần, tình huống như vậy nàng tự nhiên là thích nghe ngóng. Thiên Lộ bên trên sự tình ta đều nghe nói, nghĩ không ra sư đệ thế mà đã xông ra như vậy thanh danh, sư tỷ ta cũng cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Minh Yêu từ đáy lòng là Diệp An cảm thấy cao hứng, cũng càng phát ra cảm thấy hắn mới là Thiên Kiếm Sơn chân chính người thừa kế, là đường. Nàng lấy trà thay rượu, kính Diệp An một chén. Sau đó nói tiếp, bất quá càng làm cho ta khiếp sợ hay là ngươi tại 49 tiên khuyết bên trong biểu hiện, nghe nói ngươi tại Thiên Tôn Hồng Lô bên trong kiên trì 108 năm, hơn xa Thái Bạch kiếm tiên 72 năm. Là? Diệp An thản nhiên thừa nhận, ở bên trong có chỗ linh ngộ. Minh Yêu đôi mắt tỏa sáng. Thái Bạch kiếm tiên thế nhưng là thành danh nhất vạn năm Hỗn Nguyên kiếm tiên, Thiên Tôn đại đệ tử, có người thậm chí nói hắn đã đạt đến nửa bước Thiên Tôn cấp độ, sát lực có thể xưng Thiên Tôn phía dưới người thứ nhất. Cho dù là thời kỳ toàn thịnh Thiên Kiếm Sơn, đều ẩn ẩn bị hắn để lên một đường. Diệp An có thể vượt qua loại tồn tại này, đơn giản cùng mộng ảo một dạng. Minh Yêu lần đầu tiên nghe được lúc cảm giác rất không chân thực, tràn đầy hoài nghi, tìm người xác định nhiều lần. Khó trách cảm thấy ngươi cùng trước kia có chỗ khác biệt. Minh Yêu đối với Diệp An lau mắt mà nhìn, cảm giác hắn giống như là đại đạo hóa thân, cho nàng một loại rộng lớn vô biên, mênh mông vô ngần cảm giác. Ta còn nghe nói bên cạnh ngươi có cái nữ tử tranh đến vị thứ hai, chẳng lẽ là ánh mắt của nàng lại rơi vào Tư Vũ trên thân? Không sai, chính là sư tỷ. Minh Yêu con mắt đều đang phát sáng, khoe miệng dáng tươi cười so a cờ còn khó ép, không tệ không tệ, ha ha ha. Nàng thậm chí nhịn không được cười ra tiếng. Có kinh người như vậy biểu hiện, tương lai chỉ cần không chết, thành tựu kim tiên cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thiên Kiếm Sơn có người kế tục cá Hàn Huyên một lát sau, Minh Yêu liền đã ngừng lại chủ đề. Ta sẽ không quấy rầy ngươi, ba ngày sau ta lại tới tìm ngươi. Ba ngày sau Diệp An cùng Lôi Điện truyền nhân quyết chiến, Diệp An nhất định phải bảo trì trạng thái tốt nhất mới được. Tốt. Gặp hắn thần sắc bình tĩnh, Minh Yêu liền biết kết quả của trận chiến này. Lôi Điện truyền nhân thế nhưng là thiên đạo chấp hành giả, đại thiên tuần thú, tượng trưng cho uy nghiêm cùng chính thống, đánh bại hắn nhưng so sánh đánh bại những người khác hàm kim lượng cao hơn. Diệp An tại Minh Yêu trong động phủ ở lại, yên lặng điều chỉnh trạng thái của mình. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Ba ngày qua này, theo hai người quyết chiến tin tức truyền ra, toàn bộ thiên khuyết đều sôi trào, ngày đêm đều là ồn ào náo động thanh âm. Còn có không ít người từ bên ngoài nghe tiếng mà đến, một chút đã rời đi thiên khuyết lên đường người đang nghe tin tức sau đều trở về, chỉ vì tận mắt chứng kiến cái này đỉnh phong một trận chiến. Sinh tử đại. Diệp An đến nơi đây lúc, nơi này đã kín người hết chỗ. Người người nhốn náo, trên trời dưới đất đều là một mảnh đen kịt. Tới. Diệp An tới. Hắn chính là Diệp An. Cơ hồ cảm giác không thấy trên người kiểu ý. Nhìn xem không giống như là rất mạnh bộ dáng a. Ngươi biết cái gì, hắn đây là đã đến phản pháp quy chân cảnh giới. Thiên tiên liền phản pháp quy chân, thật hay giả. Vô số đạo ánh mắt rơi vào Diệp An trên thân, không ít người trong mắt đều mang chiến ý, muốn đánh với hắn một trận. Diệp An lặng lặng đứng tại sinh tử đài bên trên, dáng người thon dài, tóc đen dày đặc, một thân áo xanh không gió mà động, khí chất xuất trần, mênh mông như yên hải. Lặng lặng chờ giây lát, theo một tiếng trời quang tích lịch nổ vang, lôi quang hiện lên, sau đó ngưng tụ thành một bóng người. Đây là một đạo như là vương giả giống như thân ảnh, dáng người vĩ ngạn, tóc đen áo choàng, mắt sáng như đuốc, toàn thân đều tản ra uy nghiêm, như thiên đạo giáng lâm, khí thế ép người. Ân. Đây là Diệp An lần thứ nhất nhìn thấy Lôi Điện truyền nhân vương đỉnh, nhưng là để hắn ngoài ý muốn chính là, hắn thế mà tại trên người của đối phương cảm thấy một tia khí tức quen thuộc, có chút quỷ dị. Kỳ quái tại vương đỉnh bên người còn đi theo mấy vị kiếm sĩ, thực lực đều không kém, đều là danh chấn một vực thiên tiêu, bất quá bây giờ đều cam nguyện phụng vương đỉnh làm chủ, có thể thấy được vương đỉnh thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nhưng là mặc kệ vương đỉnh mạnh bao nhiêu, Diệp An đều thần sắc bình tĩnh, bởi vì hắn biết mình mạnh bao nhiêu. Ba đạo hóa thân bất kỳ một cái nào đơn sách đi ra đều là thiên lộ bên trên tuyệt đỉnh thiên tiêu, vạn đạo hòa hợp một lò, khai sáng ra thuộc về mình kinh văn, hắn cùng những người khác ở giữa đã có chênh lệch. Thích hợp bản thân mới là mạnh nhất, người khác trung quy là người khác, cho dù là thiên tôn cấp bậc kinh văn. Vương Đình khi nhìn đến Diệp An lúc, lông mày cũng nhỏ không thể thấy cao lại, thể nội có một cố dị dạng ba động. Nguyên lai là hắn xem ra cho dù không có đại đạo chi tranh, hắn cũng nhất định phải chém giết Diệp An. Đã như vậy vậy liền một trận chiến đi. Vâng. Đương theo lấy tiếng sấm, vương đình ầm vang rơi vào sinh tử đài bên trên. Khủng bố ngập trời khí tức từ trong cơ thể hắn nở rộ, Trên bầu trời lôi vân hội tụ, thiên địa biến sắc, âm thanh sấm sét vang vọng, kinh thiên động địa. Chương 2074 vạn kiếm tề minh chương 2074 vạn kiếm tề minh vương đỉnh khí tức không giữ lại chút nào phóng thích, quanh thân lôi quang lập lòe, sấm nổ liên miên, trên bầu trời tầng tầng nặng nề lôi vân ngưng tụ, phảng phất thập vạn đại sơn ép xuống, một mảnh đen kịt, để cho người ta ngạt thở. Ầm ầm, vô số đạo thiểm điện tại trong tầng mây tàn phá bừa bãi, giống như là từng đầu lôi long, phát ra xé rách thiên khung thanh âm, nhiếp nhân tâm phách. Thật mạnh thiên uy, đơn giản cùng thiên đạo chí bảo hiện thế một dạng. Lôi đỉnh chi lực này, so ta khi độ kiếp còn cường đại hơn rất nhiều. Đây chính là lôi điện truyền nhân lực lượng lôi đỉnh tàn phá bừa bãi, thiên uy hạo đãng. Uy thế như vậy để rất nhiều sắc mặt người trắng bệnh, cái kia lôi đỉnh tràn đầy lực lượng hủy diệt, tượng trưng cho thiên đạo chi lực, có thể thẩm phán chúng sinh. Vẹn vẹn khí thế liền để rất nhiều người thở không nổi, có thể thấy được vương đỉnh thực lực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Lôi đạo vốn chính là thế gian lực lượng mạnh nhất, tại một số phương diện thậm chí so thời gian cùng không gian còn cường đại hơn. Vương đỉnh làm lôi điện đệ tử hệ tâm, hắn lấy được truyền thừa từ nhưng là cường đại nhất. Lúc này, trong mắt của hắn đều biến thành màu vàng, hướng ra phía ngoài dâng lên lấy kim quang. Đó là thiên cương kim lôi, rất nhiều người khi độ kiếp đều không thấy được lôi quang. Tại thiên tiên cảnh giới liền có thể tu ra dạng này lôi đỉnh chi lực, toàn bộ lôi điện cũng không có mấy người. Phong lôi phun trào, thiên địa biến sắc. Diệp An quần áo bay phất phới, tóc đen phi dương. Nếu muốn chiến, vậy liền dốc sức một trận chiến. Dễ như trở bàn tay, thế không thể đỡ, để thế nhân xem hắn lực lượng mạnh nhất. Tâm niệm vừa động, trong đan điền hai cái hóa thân đã dung nhập thể nội, trong cơ thể hắn pháp lực cũng đống nhiên tăng vọt. Một sợi huyền quang từ đỉnh đầu của hắn xông ra, làm cho cả thiên địa đều chấn động lên, vạn đạo hợp minh, phát ra trận trận đại đạo thanh âm. Tình huống như thế nào? Hắn đây là muốn đột phá huyền tiên sao? Nói đùa cái gì, ở thời điểm này đột phá? Hắn cách huyền tiên thế mà đã gần như vậy sao? Một cái ý niệm trong đầu liền có thể đột phá. Hắn thế mà đã lĩnh ngộ thiên địa huyền diệu. Trường sinh đỉnh tại thể nội chìm nổi, lơ lửng tại đạo quả trên không, tản mát ra uy áp bằng bạc, lúc này mới không để cho Diệp An tại chỗ đột phá. Trạng thái của hắn bây giờ chính là như vậy, một khi tam nguyên quy nhất, liền sẽ lập tức thành liền huyền tiên, chỉ có trường sinh đỉnh mới có thể trấn áp. Nhìn phía trước Diệp An, chẳng biết tại sao, vương đỉnh trong lòng lại có chút tim đập nhanh. Lôi đạo là thiên đạo, rộng rãi vô biên, thống ngự vạn pháp, giám sát vạn linh, nhưng là hiện tại đối mặt Diệp An, hắn lại phảng phất thấy được càng rộng lớn hơn thiên địa. Cố làm ra vẻ. Ầm ầm. Lôi đỉnh nổ vang, xé rách trường không. Vương đỉnh toàn thân đều dâng lên lấy địa quang, phảng phất giống như một tôn lôi thần, lôi quang chiếu rọi thiên địa. Lôi quang màu vàng ngưng tụ, tạo thành một thanh cự kiếm, mang theo uy nghiêm cùng lực lượng hủy diệt, hướng phía Diệp An ầm vang chém xuống. Cái này giống như là thiên đạo hạ xuống một kiếm, mang theo diệt tuyệt chi lực, muốn thẩm phán Diệp An, đem hắn cái này người nghịch thiên chém giết. Đối mặt cái này kinh thiên động địa lôi đạo chi kiếm, Diệp An thể nội thái hạp kiếm bay ra, cao xa mênh mông kiếm ý bắn ra, phát ra long ngâm giống như thanh âm, ánh sáng như tuyết so lôi quang còn nóng ánh hơn, nghiêm nghị khí cơ làm cho cả thiên địa đều đang rung động. Minh Yêu đứng ở trên không nhìn xuống một màn này, một màn kia tuyết trắng kiếm quang để nàng hoảng hốt, phản phất thấy được năm đó thiên kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang tuyệt thế, thẳng tiến không lùi, giống như là muốn chém chết thế gian hết thể ngăn cản, cho dù là thiên đạo. Oanh! Hai thanh thông thiên kiếm quang đụng vào nhau, ánh sáng chói mắt nổ tung, vô số đạo lôi điện lập lòe, đầy trời đều là nhỏ vụn kiếm khí. Toàn bộ sinh tử đại đều đang chấn động, phía trên xuất hiện đạo đạo vết kiếm, vô số phù văn hiện hiện, tuyệt thế đại trận khởi động, đem cô ba động khủng bố này khóa tại sinh tử đại bên trên. Thiên kiếm kiếm ý thẳng tiến không lùi, chạm thiên diệt địa, đem đạo lôi quang kia cử kiếm vỡ nát, một kiếm chém về phía vương đỉnh. Vương đỉnh con ngươi co vào, nghĩ không ra một kiếm này dĩ nhiên cường đại như thế, đem lôi đỉnh đều chém vỡ. Rơi. Trên bầu trời lôi vân cuộn cuộn, sấm sét vang dội, lúc này ầm vang hạ xuống một đạo hình kiếm lôi quang, ầm vang đánh vào Diệp An trên kiếm qua mặt. Nương theo lấy một tiếng rung trời tiếng sấm, đạo kiếm quang kia rốt cục tán loạn ra. Thái Hạp kiếm quang mang lóe lên, lại bay trở về Diệp An bên người. Vương Đình ánh mắt sáng chói, thể nội truyền ra một tiếng kiếm minh, hắn bản mệnh phi kiếm cũng rốt cục đi ra. Đây là một thanh màu vàng tiên kiếm, lượn lờ lấy từng tia từng sợi điện quang màu vàng, có một cỗ bàng bạc uy nghiêm đang tràn ngập, như là thiên đạo chi kiếm, có thể thẩm phán chúng sinh, có sinh sát đại quyền. Thanh kiếm này uy lực không thể nghi ngờ, là dùng hiếm thấy thiên tài địa bảo chế tạo thành, ẩn chứa thiên cương kim lôi, tương lai trưởng thành thành kim tiên chi khí đều không nói chơi. Vương Đình dọc theo con đường này gặp được không ít người, nhưng là có thể làm cho hắn người xuất kiếm lại lắc đắc không có mấy. Anh. Một tiếng sấm rền vang lên, thanh kia tiên kiếm biến mất, nhanh như kinh lôi, trong chớp mắt đến Diệp An đỉnh đầu, chém xuống một kiếm. Diệp An sợi tóc phi dương, thái hạp kiếm chợt lóe lên, con một tiếng đem thanh kia tiên kiếm cản lại. Hắn thi triển thiên tâm kiếm quyết, kiếm tùy tâm động, tùy tâm sử dụng, ở trong thiên địa xuyên thẳng qua. Vương đỉnh tiên kiếm tốc độ đồng dạng không chậm, ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, đồng dạng có thế gian cực tốc, huống chi nơi này bị lôi vân bao phủ, hắn chiếm cứ thiên thời, đối với tiên kiếm tốc độ còn có tăng thêm. Đường đường đường. Hai thanh tiên kiếm ở trong hư không va chạm, mỗi một lần đều tách ra vô số kiếm quang, bọn chúng uy tích mắt thường đều khó mà bắt, lần trước còn ở trên trời, lần tiếp theo liền rơi xuống đất, lơ lửng không cố định, xuất quỷ nhập thần. Tại hai thanh tiên kiếm thời điểm đụng chạm, Vương Đình tay nắm ấn quyết, dẫn động đầy trời lôi vân, sau đó giáng xuống vô số thiểm điện. Mỗi một đạo điện quang đều là hình kiếm, như là vạn kiếm giáng lâm, lít nha lít nhít không biết có bao nhiêu, đem toàn bộ sinh tử đài đều chém mất. Công kích như vậy có thể so với lôi kiếp, hơn nữa còn là bị người điều khiển lôi kiếp, lực công kích hủy thiên diệt địa. Diệp An nhìn xem đầy trời rơi xuống lôi quang, thể nội pháp lực mãnh liệt, mênh mông vô cương khí tức bạo dũng mà ra. Vô số đạo kiếm khí ở bên cạnh hắn ngưng tụ mà thành, sau đó lên như diều gặp gió, xuyên qua trời cao, khí trùm mây xanh. Hỏa kiếm, thổ kiếm, lôi kiếm, phong kiếm, không gian chi kiếm, thời gian chi kiếm. Mỗi một đạo kiếm khí đều ngưng tụ pháp tắc khác nhau, ầm ầm sóng dậy, vạn kiếm tế minh, như là vạn đạo pháp tắc khôi phục. Một màn này để rất nhiều người đều mắt trợn tròn. Mỗi một đạo kiếm khí đều đại biểu cho một loại đại đạo pháp tắc, đây quả thực không thể tưởng tượng. Diệp An mới là thiên tiên thôi, tu hành dài bao nhiêu thời gian, thế mà đồng thời lĩnh ngộ vạn đạo pháp tắc, đơn giản cùng yêu nghiệt một dạng. Ầm ầm, vô số đạo kiếm quang đụng vào nhau, hóa thành diệt thế chi lực mãnh liệt ra, sinh tử đại run rẩy, phía trên xuất hiện càng nhiều vết kiếm, nhận lấy khó có thể tưởng tượng tổn thương. Hai người lực công kích cường đại trước đây chưa từng gặp, đã trải qua vô số trận chiến đấu sinh tử đại đều có chút không chịu nổi. Minh Yêu lại lần nữa tăng cường trận pháp chi lực, này mới khiến sinh tử đại ổn định lại. Khi quang mang tán đi, Vương Đình tay cầm màu vàng tiền kiếm, sừng sững tại lôi vân phía dưới, quanh thân vẩn quanh vô số lôi quang, như là lôi thần giáng lâm. Chư Thiên Lôi Đỉnh, tuân ta sắc lệnh. Hoàng Hoàng Thiên Uy, tận về thân ta. Trong tay hắn màu vàng tiền kiếm xuyên thẳng mây xanh, chui vào trong lôi vân, dẫn động đẩy trời lôi đỉnh. Theo Thiên Uy hạo đãng, một thanh cự kiếm màu vàng từ trong tầng mây giáng lâm, như là thiên phạt rơi xuống, chém về phía Diệp An. Chương 2075 Trảm Thiên. Chương 2075 Trảm Thiên. Lôi đỉnh hùng hực, Thiên Uy hạo đãng. Cự kiếm màu vàng từ trong tầng mây rủ xuống, như thiên phạt chi kiếm, có thể diệt sát chúng sinh, càn quét chư thiên. Đây là thiên đạo chi kiếm, có lôi đỉnh vạn quân chi lực. Diệp An thôi động Thái Hạc kiếm, thể nội mênh mông chi lực rót vào trong đó, vạn đạo vinh minh, một cấu nguyên thủy thái sơ giống như lực lượng mãnh liệt, thiên kiếm kiếm ý bị thôi động đến cực hạn, phát ra xé rách chư thiên kiếm minh thanh âm, quán xuyên vô tận thời không. Tuyết trắng kiếm quang lên như diều gặp gió, như là một đầu cự long, thẳng tiến không lùi, muốn xé rách hết thảy trước mặt ngăn cản. Tại vô số người nhìn soi mói, hai thanh sát lực vô tận sáng chói kiếm quang đụng vào nhau, chiếu rọi cổ kim, chấn động thời không. Toàn bộ sinh tử đài chỗ không gian đều bị kiếm ý che mất, tạo thành một cái địa ngục giống như rào sát chi địa, thiên tiên tiến vào bên trong trong nháy mắt liền sẽ bị rào sát, hình thần câu diệt. Người quan chiến đều rung động, lực lượng như vậy đã vượt qua bọn hắn quá nhiều, gần như không là một cái cấp độ. Màu vàng cùng quang mang màu trắng chiếm cứ toàn bộ thế giới, giống như là hai viên thái dương nổ tung, lực lượng hủy thiên diệt địa mãnh liệt. Nếu không có nơi này trận pháp đủ cường đại, lực lượng như vậy ở đây phần lớn người đều chịu không được. Hai người cho thấy thực lực để rất nhiều người bị đả kích, cùng cuộc sống như thế tại một thời đại, nhất định ảm đạm vô quang. Tuyết trắng kiếm quang xé mở lôi đình màu vàng, thế đi không giảm, thẳng tiến không lùi, đem cái kia đen kịt nặng nề tầng mây đều một phân thành hai, chém rách ra. Trảm Thiên chi kiếm, tại biến mất mấy trăm vạn năm sau, lại lần nữa nở rộ ở giữa thiên địa. Thiên đạo chi kiếm đều bị thua. Đây là cường đại cỡ nào kiếm ý, một cái thiên tiên có thể tu ra cường đại như thế kiếm ý sao? Chém ra thiên khung kiếm ý, luôn cảm giác có chút giống như đã từng quen biết, ở nơi nào nghe nói qua. Lôi điện truyền nhân hẳn là phải thua sao? Tại Diệp An cùng Lôi điện truyền nhân chiến đấu tiến hành hừng hực khí thế thời khắc, một bóng người khoan thai tới chậm, từ thiên quyết bên ngoài phong trần mệt mỏi mà đến, chính là phá rồi lại lập Lý Kiếm Tâm. Nàng đã đi phía trước đường, nhưng là nghe được Diệp An cùng Lôi điện truyền nhân ở giữa chiến đấu phát sinh, thế là liền chạy đến. May mà nàng đuổi kịp. Đại nghịch bất đạo, ta thay trời thẩm phán ngươi. Lôi vân quay cuồng, phát ra tiếng oanh minh, lôi quang màu vàng càng phát ra hừng hực, như thiên đạo gầm thét, chấn nhiếp thiên địa. Tại trong tầng mây, có một tấm gương mặt to lớn dần dần hiện hiện, uy nghiêm vô lượng, giống như thiên thần bình thường, nhìn xuống mặt đất bao la. Lôi phạt là so lôi kiếp càng khủng bố hơn lôi đỉnh. Lôi kiếp là một loại khảo nghiệm, ẩn chứa sinh cơ, nhưng là lôi phạt lại là thẩm phán, không có sinh cơ chút nào, muốn đem người nghịch thiên diệt sát. Ầm ầm, từng đạo lôi đỉnh màu vàng rơi xuống, hóa thành vô số đạo kiếm quang, ẩn chứa thiên phạt chi lực, chỉ có diệt tuyệt hết thể lực lượng kinh khủng đang cuộn trào mãnh liệt. Sinh tử đài lắc lư, trận pháp bị kích hoạt đến mức độ lớn nhất, y nguyên có ngập trời năng lượng tràn ra, làm người ta kinh ngạc run sợ. Đối mặt với hủy thiên diệt địa công kích, Diệp An mặt không đổi sắc. Hắn cùng Thái Hạp kiếm nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo tuyết trắng kiếm quang. Trong lúc hoàng hốt, có một đạo cao lớn tuyết trắng thân ảnh hiện hiện, áo trắng tóc trắng, tay áo phiêu diêu, lên như diều gặp gió, xông thẳng lên trời. Đạo kiếm quang này tựa như thành giữa thiên địa duy nhất, thành giữa thiên địa vĩnh hằng. Tại đạo kiếm quang này trước mặt, thời không đều tựa hồ đọc lại, cái kia rơi xuống đầy trời kiếm mang màu vàng đều ngừng, chỉ có đạo kiếm quang này tại tới trước. Thiên kiếm nhìn thấy một màn kia quen thuộc phong thái, Minh Yêu suy nghĩ xuất thần, khóe mắt có một giọt bóng ánh nước mắt rơi xuống. Mấy trăm năm, nàng lần nữa thấy được Thiên Kiếm Sơn truyền thuyết chi kiếm, lần nữa thấy được một màn kia tuyết trắng, lần nữa thấy được thiên khung bị chém ra một màn. Ánh kiếm màu trắng vỡ vụn đầy trời lôi đình màu vàng, xông vào trong lôi vân, lần nữa đem cái này nặng nề tầng mây một phân thành hai. Cao xa mênh mông kiếm ý vô cùng vô tận, xuyên thấu qua trận pháp bay ra thiên ngoại, đem thiên khuyết bên ngoài vô tận hư không đều đánh ra một đạo vực sâu. Vương Đình nhục thân đều kém chút bị xé nứt, trên người có một đạo đáng sợ vết thương, máu tươi dâng trào, máu như mưa rơi. Thiên kiếm kiếm ý tràn ngập tại miệng vết thương của hắn chỗ, nghiêm nghị thấu xương, xé rách nhục thể của hắn, để miệng vết thương của hắn khó mà khép lại. Vương Đình cố nén đau nhức kịch liệt thi triển lôi phạt, lôi quang màu vàng tại trên thân thể nở rộ. Lúc này mới đem thiên kiếm kiếm ý làm hao mòn hầu như không còn, vết thương trên người cũng dần dần khép lại. Hắn nhìn xem một màn kia tuyết trắng kiếm quang, trong mắt mang theo một vòng sợ hãi. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Diệp An thế mà lại mạnh như vậy, đem hắn thiên phạt đều chém vỡ. Nhưng là thân là lôi điện truyền nhân, làm thiên đạo người phát ngôn, hắn không bị thua, cũng không cho phép chính mình bại. Một cỗ cổ lão mênh mông lực lượng ở trong cơ thể hắn khôi phục, trận trận lôi minh vang vọng đất trời, lôi vân một lần nữa ngưng tụ ở bên cạnh hắn, lôi quang màu vàng thỏa thích nở rộ ra, ánh sáng chói mắt để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Một tôn màu vàng lôi thần pháp tướng xuất hiện, sừng sững ở giữa thiên địa, tản mát ra ngập trời thần uy, như là thiên đạo hiển hóa. Ầm ầm, lôi thần pháp tướng rũa ra đại thủ, tại hư không đột nhiên một nắm, lôi quang màu vàng ngưng tụ, trong tay hắn tạo thành một thanh cự kiếm. Trong hư không, Diệp An Nhân kiếm hợp nhất, chỉ có một vòng tuyết trắng lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo màu trắng thân ảnh cao lớn, tay áo rêu rao, phiêu nhiên xuất trần, tựa như phải bay tiên mà đi. Chết! Lôi thần pháp tướng phát ra một tiếng rung trời tiếng vang, tuyên án Diệp An tử hình. Hắn huy động cánh tay, màu vàng đại kiếm chém xuống, bổ ra toàn bộ thế giới. Kiếm mang kéo theo vô số lôi đỉnh, phát ra trận trận lôi minh, vang vọng đất trời. Tuyết trắng thân ảnh nắm chặt trường kiếm, đưa tay liền đánh ra một kiếm. Vang! Vang! Tiếng oanh minh cuồn cuộn ra, hai cỗ bảng bạc kiếm ý tại tùy ý mãnh liệt, đánh thẳng vào trận pháp, để trận pháp sáng tối chập chờn, phía trên không ít phù văn đều bị ma diệt. Ai cũng không nghĩ tới, Vương Đình thế mà còn có thể thi triển ra lực lượng mạnh hơn, cái này lôi thần pháp tướng thần uy ngập trời, phảng phất giống như thực chất, giơ tay nhấc chân đều có uy năng lớn lao. Màu trắng kiếm tiên càng là siêu nhiên xuất trận, tuyết trắng kiếm quang chiếu rọi thiên địa, phảng phất là giữa thiên địa duy nhất, ngay cả vạn đạo đều có thể chặn được. Thiên địa và pháp, thần thêm thân ta. Lôi thần pháp tướng sắc lệnh và pháp, đem vạn đạo pháp tắc đều ra chỉ tại trên người mình, lấy thiên đạo chi lực điều động vạn đạo chi lực, để thân hình của hắn lại tăng vọt mấy trượng, tản ra khí tức càng khủng bố hơn. Diệp An thông dong ngừng đối, đem chính mình khai sáng toàn bộ thế giới lực lượng đều dung nhập Thái Hạp kiếm bên trong, lấy vạn đạo chi lực thôi động kiếm đạo chi lực, để thiên kiếm kiếm ý đạt đến đỉnh phong. Tuyết trắng thân ảnh sừng sững ở trong thiên địa, vạn đạo tại dưới chân hắn, thời không cũng không thể trói buộc hắn, hắn cao hơn thiên ngoại, sát lực vô tận. Vâng. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, hai bóng người cứ như vậy đụng vào nhau, phát ra riêng phần mình một kích mạnh nhất. Màu vàng quang mang màu trắng tràn ngập trận pháp không gian, đối mặt cuồng bạo như vậy lực lượng, Minh Yêu không thể không ra tay vững chắc trận pháp, để trận pháp không đến mức bị xung phá. Bàng bạc kiếm ý tại trận pháp nội bộ điên cuồng tàn phá bừa bãi, hồi lâu sau mới dần dần tiêu tán. Chương 2076 Vương Đỉnh, chủ nhân. Chương 2076 Vương Đỉnh, chủ nhân. Quang mang tán đi, kiếm ý bất diệt, Diệp An cùng Vương Đỉnh thân ảnh mới xuất hiện trong mắt mọi người. Diệp An trên thân mang theo tiêu hắc vết tích, có từng tia từng sợi điện quang đang lóe lên, nhìn có chút chật vật. Về phần Vương Đỉnh nhìn không bị thương tích gì, lặng lặng đứng ở nơi đó, hai mắt nhìn xem Diệp An. Phân ra thắng bại. Nhìn bộ dạng này, là Vương Đỉnh thắng. Không hổ là lôi điện chuyển nhân, trung quy là thế gian mạnh nhất đạo thống một trong. Vương Đỉnh cho dù là tại lôi điện bên trong, chắc hẳn cũng là xuất sắc nhất một trong mấy người kia đi. Cuối cùng vẫn là bại, phù dung sớm nở tối tàn, khó mà vĩnh hằng. Có thể đem Vương Đỉnh bước đến tình trạng này, đủ để kiêu ngạo. Quan chiến đám người thần sắc khó hiểu, có tiếc hận, có cảm thán, có trào phúng. Người quả nhiên rất mạnh. Vương Đỉnh nhìn xem Diệp An, trong mắt hào quang dần dần dập tắt. Nhưng là tại lôi điện bên trong, có người mạnh hơn ta. Tại trường sinh bất diệt thể tác dụng dưới, Diệp An trên người tiêu hắc đã tối lui, hắn lại khôi phục lại. Thì tính sao? Hắn nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Lôi điện truyền nhân đột nhiên phun ra một bụng máu, một đạo thanh âm vỡ vụn từ trong cơ thể hắn truyền đến, tuyết trắng kiếm ý ở trong cơ thể hắn bộc phát, chém chết hắn sau cùng sinh cơ. Thân thể của hắn cứ như vậy ngã xoay xuống, đập vào sinh tử đài bên trên. Hoa! Sinh tử đài trung quanh một mảnh xôn xao, tất cả mọi người bị biến cố trước mắt sợ ngây người. Tình huống như thế nào? Vương Đình làm sao đổ xuống? Chân chính người bị thua chẳng lẽ là hắn? Kiếm ý nhập thể, thần tiên tới cũng có cứu. Bên thắng lại là Diệp An. Cái này sao có thể? Không ít người đều không thể tiếp nhận, nghĩ không ra Vương Đình sẽ thua. Hắn đại biểu cho lôi điện, đại biểu cho thiên đạo, là tiên giới chính thống, là cao nhất uy nghiêm, thế mà cứ như vậy bị thua. Mà Diệp An tận gốc chân cũng không biết, giống như là một kẻ tán tu, giữa hai người chênh lệch thấy thế nào đều rất lớn, nghĩ không ra kết quả cuối cùng thì ra là như vậy. Minh Yêu nhìn phía dưới kết cục, trên mặt cũng lộ ra một vòng sáng rỡ dáng tươi cười. Diệp An cùng Vương Đình, công bằng một trận chiến, Diệp An thắng. Nàng lớn tiếng tuyên bố kết quả của trận chiến này, thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, kéo dài không ngừng. Những cái kia mất đi đồng môn, những cái kia khai sáng ra Thiên Kiếm Sơn Huy Hoàng Kiếm Tông lão tổ, các ngươi đều nhìn thấy cái kết quả này đi. Thiên Kiếm Sơn truyền thừa không có đoạn tuyệt, nó huy hoàng ý nguyên trên thế gian nở rộ. Diệp An lúc này đi tới Vương Đình bên người, ngồi xổm xuống nhìn đối phương thi thể. Dừng tay, hét lớn một tiếng bỗng nhiên vang lên, là đi theo Vương Đình một cái kiếm sĩ đang nói chuyện. Hắn đã thua, có thể hay không đem thi thể của hắn giao cho ta các loại, để cho chúng ta hậu tặng hắn. Diệp An chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái liền thu hồi ánh mắt. Hắn duỗi ra một bàn tay, tại Vương Đình trên khuôn mặt vỗ, tỉnh. Tất cả mọi người bị Diệp An động tác kinh đến. Minh Yêu cũng há hốc mồm, con mắt chớp chớp. Nàng có nên hay không ngăn cản đâu? Vương Đình mấy vị kia kiếm sĩ tại sửng sốt một chút sau, từng cái đột nhiên biến sắc. Dừng tay. Ngươi đang làm gì? Cho dù ngươi thắng, cũng không thể làm đục hắn như vậy đi. Hắn đã thua, ngươi còn muốn làm gì? Mấy cái kiếm sĩ muốn xông lại ngăn cản, lại bị trận pháp ngăn trở. Trấn thủ sứ đại nhân, còn xin để cho chúng ta đi qua. Trấn thủ sứ đại nhân, ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn xem sao? Minh Yêu cũng cảm thấy Diệp An dạng này tựa hồ có chút không tốt, chính mình nếu là không ngăn cản, thiên vị có phải hay không quá rõ ràng. Ngay tại nàng do dự thời khắc, Diệp An bột một tiếng, hung hăng một bàn tay đập vào Vương Đình trên khuôn mặt, để thi thể của hắn tất cả cút một vòng, trên mặt cũng xuất hiện một cái rõ ràng dấu bàn tay. Những cử động này đừng nói là mấy tên tùy tùng kia, liền ngay cả một chút người trung lập đều nhìn không được. đối xử như thế một bộ thi thể, có phải hay không quá phận? Cái này Diệp An cứ như vậy hận Vương Đình sao? Ngay cả thi thể đều không dung tha. Đây quả thực là tại lấy roi đánh thi thể a. Cái này quả thật có chút quá mức. Về phần mấy cái kia kiếm sĩ thì tại bên ngoài gầm thét không ngừng, đơ đao kiếm, hận không thể đem Diệp An tháo thành tám khối. Diệp An không nhìn những người này, lần nữa giương lên bàn tay. Lại không tỉnh lại nói, liền vĩnh viễn cũng đừng tỉnh. Dừng tay, mấy tên kiếm sĩ gầm thét, ta muốn giết ngươi. Minh Yêu cũng vào lúc này mở miệng, Diệp An nhưng là nàng còn chưa nói xong, cả người liền mở to hai mắt nhìn. Nguyên bản nằm dưới đất Vương Đình bỗng nhiên ngồi dậy, một đôi mắt trừng rất lớn, trong mắt tràn đầy mờ mịt, một bộ ta là ai ta ở đâu ngộp bức biểu lộ. Về phần những người khác liền càng thêm ngộp bức, từng cái trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Phục 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 xuống lại. Chà thi, cái này đều có thể xuống lại. Ta rõ ràng cảm giác được hắn đã chết mới là. Mấy cái kia kiếm sĩ càng là lệ nóng rưng tròng, thậm chí quỳ xuống. Chủ nhân ngươi còn sống, nhưng là để bọn hắn thất vọng. Vương Đình tại ngắn ngủi mờ mịt sau, thấy được trước mắt Diệp An, sau đó nét mặt của hắn dần dần ủy khuất, tựa như là tại nhà mẹ đẻ nhiều năm không nhận chào đón tiểu tức phụ, trong hốc mắt thậm chí xuất hiện nước mắt. Chủ nhân. Sau đó hắn hoa một tiếng khóc lên, ôm lấy Diệp An ủi. Chủ nhân, ta nghĩ ngươi nghĩ thật đáng a. Ô ô ô ô. Diệp An khỏe miệng co giật, một mặt ghét bỏ. Mà chung quanh vô số người đã triệt để hóa đá. Chủ nhân, ta không nghe lầm chứ? Vương Đình đây là bị đánh choáng váng sao? Vừa phục sinh liền làm chiêu này, hắn đây là bị Diệp An triệt để thu phục sao? Có ý tứ, hắn để cho người khác nhận hắn làm chủ, hiện tại chính mình lại nhận Diệp An làm chủ, thế giới quả nhiên kỳ diệu. Diệp An kéo ra chân của mình, lại không rút ra, gia hỏa này ôm rất chết. Buông tay, sắc mặt hắn biến thành màu đen. Vương Đình lại là một chút cũng không có buông ra, ngược lại ôm chặt hơn nữa, đầu đều dán tại trên đùi của hắn. Ta không, ta sợ ta vừa buông lòng chủ nhân đã không thấy tăm hơi, ta sợ mình đang nằm mơ, ngươi cũng không biết ta mấy năm nay là thế nào tới. Ô ô ô. Hắn một thanh nước mũi, một thanh nước mắt, đều dính tại Diệp An trên quần áo. Làm em gái ngươi mộng a. Diệp An nhịn không được tại trên đầu hắn tới một quyền, kém chút đem hắn đánh cho bất tỉnh đi qua, là ta. A, trên đầu truyền đến cảm giác đau để Vương Đình a một tiếng, có chút không thể tin. Ta thật không phải là đang nằm mơ. Lại không đứng lên ta liền thật cho ngươi đi nằm mơ. Diệp An mặt đen lên nói ra. Nghe cái này quen thuộc uy hiếp, Vương Đình rất cảm thấy thân thiết. Ta thật không phải là đang nằm mơ. Thật là ngươi sao chủ nhân? Hắn ánh mắt sốt ruột nhìn xem Diệp An, ẩn ý đưa tình. Diệp An trên người đều nổi da gà, bớt nói nhảm, đứng lên cho ta, thật cho ta mất mặt. Phát giác được không phải đang nằm mơ, Vương Đình lập tức vui vẻ. Đi lên chủ nhân, ha ha ha, ngươi cũng không biết những năm này ta có mơ tưởng ngươi, ta bị người khi dễ, còn bị người ăn, ô ô ô. Ý miệng. A chương 2077 ta gọi sai lầm rồi sao, chương 2077 ta gọi sai lầm rồi sao, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, gần như hóa đá, bị một màn trước mắt nhìn trợn tròn mắt. Chết đi Vương Đình đột nhiên phục sinh, ôm Diệp An đuổi một thanh nước mũi một thanh nước mắt, còn gọi hắn là chủ nhân, trước đây sau biến hóa nào chỉ là thiên đường tới địa ngục. Đây chính là lôi điện truyền nhân a, hiện tại thế mà làm người khác chủ nhân, giống như là bị quỷ đoạt xá một dạng. Về phần mấy cái kia kiếm sĩ càng là điên rồi, cảm giác thế giới đều sụp đổ. Chủ nhân, ngươi đến cùng đang làm cái gì a chủ nhân? Ngươi thế nhưng là lôi điện truyền nhân, là giữa thiên địa nhân vật chính, sao có thể làm người khác chủ nhân? Diệp An, ngươi đến cùng đối với chủ nhân làm cái gì? Ta muốn giết ngươi. Diệp An còn chưa lên tiếng, Vương Đình ngược lại làm ở miệng trước. Chó sủa cái gì? Nhận Diệp An làm chủ là vinh hạnh của ta, liền cùng các ngươi nhận ta làm chủ một dạng. Hắn minh mặt hất hàm sai khiến, vênh báo tự đắc, hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội, tới tại chủ nhân của ta trước mặt giật đầu, xem ở các ngươi miễn cưỡng hữu dụng phân thượng, chủ nhân nói không chừng sẽ đồng ý để cho các ngươi khi hắn người hầu. Lời nói này để đám người lần nữa mắt trợn tròn. Lần này tư thái, loại này giọng nói chuyện, đây tuyệt đối không phải Vương Đình, trước sau chênh lệch quá xa. Đây là lôi điện truyền nhân sao? Mặc dù túi da không thay đổi, nhưng là thần thái đã hoàn toàn thay đổi. Sẽ không bị người đoạt xá đi. Cảm giác uy nghiêm thân thể mạnh mẽ bên trong chứa một cái hèn mọn vừa mềm yếu linh hồn. Trên người hắn đến cùng xảy ra chuyện gì? Không phải là Diệp An đem thứ gì bỏ vào trong cơ thể hắn đi? Mấy cái kiếm sĩ lòng đầy căm phẫn, mặt mũi tràn đầy sát khí. Ngươi không phải chúng ta chủ nhân. Diệp An, ngươi thắng thì cũng thôi đi, hiện tại còn cần loại thủ đoạn này đến nhục nhã chủ nhân, ngươi cho dù thắng ta cũng sẽ không kính ngươi. Diệp An, ngươi thắng mà không võ. Gặp mấy người kia thế mà nhục mạ mình chủ nhân, Vương Đình lập tức không làm nữa. Tốt, một bầy chó còn dám tại chó này gọi, để cho các ngươi cho ta chủ nhân làm người hầu là vinh hạnh của các ngươi, đã các ngươi đối với chủ nhân của ta bất kính, vậy ta tại cái này tuyên bố, ba ba không cần các ngươi. Các ngươi cái này mấy cái chó ở nơi nào tới thì về nơi đó. Không thể không nói, lôi thú gia hỏa này kéo cừu hận bản lĩnh là nhất tuyệt. Đừng nói là mấy cái kia kiếm sĩ, chính là quan chiến một số người lúc này đều nắm chặt nắm đấm, đối với hắn trợn mắt nhìn. Nói ít điểm đi ngươi. Diệp An một bàn tay đập vào Vương Đình trên đầu, để hắn im miệng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mấy cái kia kiếm sĩ, từ tốn nói, Vương Đình đã chết, về phần các ngươi, còn chưa xứng để cho ta xuất thủ. Nói xong, không để ý tới mấy cái kia kiếm sĩ sắc mặt khó coi, hắn mang theo Vương Đình đi xuống sinh tử đài. Sau đó, Vương Đình chiến bại tin tức lợi dụng tốc độ cực nhanh truyền ra thiên quyết, quét sạch toàn bộ thiên lộ. Vương Đình tên danh chấn thiên lộ, có rất nhiều tùy tùng, thậm chí không ít huyền tiên đều áp trụ ở trên người hắn, muốn thông qua hắn rời đi thiên lộ, tiến về càng rộng lớn hơn vũ trụ. Hắn là nhất định đăng đỉnh người, lại không muốn chết tại nơi này, bị Diệp An chém giết. Tới đối đầu, Diệp An danh tự trở nên càng thêm sáng chói, tại các nơi chuyển sướng, thành đăng thiên giả bên trong một tòa mới tấm bia to. Ngoại giới phong vân biến hóa hiện tại cũng cùng Diệp An không quan hệ, hắn lúc này tại Minh Yêu trong động phủ, ngay tại nghe Lôi Thú giảng thuật hắn đoạn đường này đến nay kinh lịch. Trước mặt cơ hội có thể không cần tính, duy chỉ có cùng Vương Đình ở giữa ân oán là Diệp An cảm thấy hứng thú nhất, hắn rất ngạc nhiên Lôi Thú gia hỏa này là thế nào chạy đến Vương Đình thể nội đi. Trải qua Lôi Thú một phen rống rạc kể ra, Diệp An mới biết được xảy ra chuyện gì. Lôi Thú thế mà so với hắn sớm hơn tiến về viễn cổ thần tích bên trong, mà lại ở nơi đó gặp vận may, tiến nhập một chỗ thai nghén thần minh tiên tiên lôi chỉ bên trong. Nơi đó ngủ say lấy một tôn thần minh, vừa mới bắt đầu Lôi Thú không biết là cấp độ gì thần minh, chỉ biết là rất lợi hại, về sau mới biết được là một vị tuyệt đỉnh thần vương sinh ra cùng ngủ say chi địa. Tôn kia thần vương mượn nhờ chính mình đản sinh địa phương tại chữa thương, Lôi Thú mơ mơ hồ hồ giải khai lôi chỉ phong ấn, lôi chỉ cứ như vậy xuất thế, sau đó liền bị thiên đạo pháp tắc trấn áp. Cái kia thần minh kèm chút tại chỗ hóa đạo. Lôi Thú xem xét vui vẻ, cảm giác cơ hội tới, liền muốn cướp lấy nơi đó tạo hóa lớn nhất, đem hết thể đều chiếm làm của riêng. Ngay tại hắn cùng thần minh tranh đoạt thời điểm, Vương Đình xuất hiện. Sau đó biến thành ba người ở giữa giằng co, Vương Đình cuối cùng trở thành bên thắng, thôn vệ hai người, cướp lấy đến tất cả tạo hóa, đem toàn bộ lôi chỉ đều nuốt vào, như muốn luyện hóa thành chính mình pháp khí. Nhưng là cái này cũng chôn xuống một cái cự đại thai hoàng ẩm, dù sao cũng là một tôn thần minh, dù là thâm thụ trọng thương, cũng không phải tùy tiện liền có thể giải quyết. Cho nên, Vương Đình lựa chọn tiến vào Thiên Tôn Hồng Lô, định dùng nơi đó lực lượng đến luyện hóa, đem Lôi Thú cùng thần minh lực lượng triệt để dung luyện cùng một chỗ. Hắn thành công hơn phân nửa, Lôi Thú cùng thần minh bị luyện hóa còn thừa không có mấy. Nếu như không phải Lôi Chỉ bảo trụ hai người thật liền cái gì cũng không còn. Dù vậy, Vương Đình cũng cảm thấy bọn hắn đã là không nổi sóng lớn gì, chờ hắn đăng đỉnh tiên lộ, tiến vào Thái Hạo Thiên thành cựu huyền tiên vị trí sau, liền có thể triệt để đem bọn hắn luyện hóa. Lại không muốn ở trên nửa đường bại bởi Diệp An, bị Diệp An chém giết. Lôi Thú cũng là mượn nhờ cơ hội này mới một lần nữa sống lại, chiếm cứ Vương Đình nhục thân, hoàn thành thay mặt đổi đạo. Diệp An sau khi nghe xong trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Tư Vũ ánh mắt cũng có chút cổ quái, vận khí này cũng là thật không có người nào. Nói hắn vận khí tốt ta, lại kém chút bị Vương Đình luyện hóa. Nói hắn vận khí kém đi, không hiểu thấu liền tiến vào một tôn thần vương ngủ say chi địa, thành người thắng cuối cùng. Tiểu Kim ở bên cạnh hừ một tiếng, không biết gia hỏa này ở đâu ra vận khí cất chó, loại chuyện này đều có thể đủ phải. Ngươi hừ cái gì hừ, không phục. Lôi Thú xem xét hắn mới nhị phẩm tiên tiên, lập tức vui vẻ, đều đã lâu như vậy còn tại nhị phẩm cảnh giới a, liền ngươi thực lực này có thể bảo vệ tốt chủ nhân sao? Ta nếu là ngươi a, dứt khoát tìm một khối đầu hũ đâm chết tính toán. Tiểu Kim trong lòng sát ý cuộn cuộn, nhiều năm không thấy, gia hỏa này nói chuyện hay là như thế cần ăn đòn, thật muốn một kiếm đâm chết hắn. Lôi Thú lại không để ý hắn, quay đầu liền đối với Tư Vũ lộ ra xiểm bị lại định nọt dáng tươi cười, chỉ bất quá bộ dáng này dùng Vương Đình mặt biểu hiện ra ngoài thấy thế nào đều không thích hợp. Vị này chắc hẳn chính là chủ mẫu đi, chủ mẫu ngươi yên tâm, ngày sau ngươi để cho ta hướng tây ta tuyệt không hướng đông, chủ mẫu nói cái gì chính là cái đó, chủ mẫu muốn cái gì ta liền đi cho chủ mẫu làm ra. Đừng. Diệp An một bàn tay đem hắn đập vào trên mặt đất, nói nhăng gì đấy, đây là sư tỷ ta. Lôi Thú ngẩng đầu, lộ ra vẻ mờ mịt. Sư tỷ không phải liền là chủ mẫu sao? Hạ giới mấy vị kia chủ mẫu đều là dạng này, ai nhìn thấy hắn vẻ mặt này, Diệp An cũng không biết nói cái gì cho phải. Tư Vũ thần sắc có chút cổ quái, ngươi linh thú ân, rất đặc biệt. Diệp An thở dài một hơi, ai, lúc đó mắt bị mù mới thu như thế một cái ngu xuẩn làm linh thú. Lôi Thú biểu lộ lại ủy khuất lại thụ thương, không biết mình làm sai chỗ nào. Chương 2078 vô địch 2000 năm chương 2078 vô địch 2000 năm tôn kia thần vương có phải hay không còn tại trong cơ thể ngươi? Diệp An nói ra lo lắng của mình, luôn cảm thấy thần vương tiềm ẩn tại Lôi Thú thể nội không phải chuyện gì tốt. Chủ nhân yên tâm, hắn hiện tại chỉ còn lại một hơi, mà lại bị tiên đạo pháp tắc trấn áp, căn bản ra không được, chờ ta đi theo chủ nhân đăng đỉnh thiên lộ tiến giai huyền tiên lúc, liền có thể triệt để đem hắn luyện hóa. Lôi Thú vô độ ngực cam đoan. Vậy là tốt rồi. Thần vương ý thức tại Thiên Tôn Hồng Lô bên trong bị luyện hóa một phen sau, chỉ còn lại có một chút lưu lại, đã là không nổi sóng lớn gì. Chính là Lôi Thú hiện tại đỉnh lấy Vương Đình mặt, Diệp An thấy thế nào đều cảm thấy kỳ quái. Có lẽ thời gian dài thành thói quen. Bất kể nói thế nào, Lôi Thú trở về đều là một chuyện tốt, gia hỏa này hiện tại sức chiến đấu tuyệt đối không thấp. Vương Đình hội hắn trên cơ bản đều sẽ. Tại hiểu rõ xong kinh lịch của hắn sau, Diệp An liền để hắn bế quan khôi phục đi. Mà mặt khác thì tìm được Minh Yêu, đem thần hoàng đạo nguyên giao cho nàng. Cái này nhìn xem trên tay như là đại đạo bản nguyên một dạng đồ vật, Minh Yêu tay đều không tự giác run một cái. Sư tỷ, cái này đạo nguyên bên trong ẩn chứa quang minh pháp tắc, cùng ngươi sở tu chi đạo có chỗ giống nhau. Sư tỷ có thể cầm lấy đi luyện hóa một chút, có lẽ liền có thể nhìn thấy kim tiên ngưỡng cửa. Diệp An nói với nàng. Minh Yêu với hắn mà nói cũng là hộ đạo nhân một dạng tồn tại, che chở hắn đi một đường, lại thêm Thiên Kiếm Sơn tầng quan hệ này, Diệp An tự nhiên hy vọng nàng có thể sớm ngày thành tiểu kim tiên cảnh giới. Không được, vật này quá quý giá, ngươi giữ lại chính mình dùng, ta đã nhìn thấy kim tiên bậc cửa, vật này ta không thể nhận. Minh Yêu thần sắc nghiêm túc, cự tuyệt Diệp An. Bực này nghịch thiên chi vật kim tiên đều sẽ tâm động, vì Diệp An ngày sau đại đạo suy nghĩ, nàng không có khả năng luyện hóa. Sư tỷ yên tâm, đạo của ta cũng không ở chỗ một cái thần hoàng đạo nguyên, ta nhiều nhất trong tham nộ bộ phận lực lượng, ta sở tu chi đạo, so cái này rộng lớn nhiều, sư tỷ nếu là không tin nói, có thể cùng ta luận một phen đạo. Diệp An lòng tin 10 phần nói, cùng ta luận đạo. Minh Yêu kinh ngạc nhìn hắn một chút, sau đó khóe miệng có chút câu lên, nếu sư đệ có tự tin như vậy, vậy thì tới đi. Nàng cùng Diệp An ngồi đối diện nhau, trên thân riêng phần mình có một cỗ đạo vận tràn ngập ra. Cảm thụ được Diệp An trên thân cái kia cỗ đặc biệt lại mênh mông khí tức, Minh Yêu ánh mắt phát sáng lên. Quả nhiên không tầm thường. Ta khai sáng một bộ thích hợp bản thân tu luyện kinh văn, còn xin sư tỷ chỉ giáo. Diệp An trầm giọng nói ra. Cái gì? Nghe được câu này, Minh Yêu thần sắc triệt để thay đổi. Diệp An mới thiên tiên cảnh giới, thế mà liền khai sáng ra chính mình kinh văn. Sắc mặt của nàng nghiêm túc đứng lên, sư đệ mới nói. Diệp An mở to miệng, phun ra một câu chân ngôn, thiên địa không nói, bốn giờ tự thành, đại đạo vô hình, vạn loại tự ăn, một khí ngậm âm dương, vạn tượng giấu đầu đuôi, gặp hơi người biết tới, thủ kém cõi người đường gần, vạn vật quý nhất, một về nơi nào. Vẹn vẹn khúc dạo đầu thứ nhất nói, liền để Minh Yêu chấn động trong lòng, khó mà bình tĩnh. Diệp An âm như đồng đạo âm, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, chung quanh có từng viên tự phù màu vàng hiện hiện, là cấn ở trong hư không, gây nên đại đạo hợp minh. Vạn tượng quy hư, đạo tại tầm thường, nhất niệm lên diện, thiên địa cùng trường, tinh thủy chảy sâu, đạo tàng tại lặng yên, gió nổi lên mèo tấm, vạn hóa có nguyên minh yêu thanh âm vang lên theo, chữ chữ châu ngọc, âm vang hữu lực, như là đại đạo thanh âm, bày tỏ thiên địa chí lý, huyền diệu khó giải thích đạo vận tràn ngập ra, làm cho cả trong động phủ đều xuất hiện đủ loại dị tượng, có đạo hoa nở rộ, hoa vũ bay xuống, từng đóa hoa sen màu vàng cũng nổi lên, tản mát ra kỳ dị hương thơm. Những cử động này chấn kinh mấy người còn lại, nhao nhao hướng bên này đi tới. Có sinh tại không, đạo ẩn vô danh, thiên địa ung dung, duy này một nhất định, tâm nếu không có bụi, đạo từ hiện hiện, sơn hà không nói, đều là chân ngôn. Diệp An tiếp tục mở miệng như sấm nổ, miệng lưỡi lưu loát, cái này đến cái khác ký tự màu vàng hiện hiện, vòng quanh hắn bay múa, phát ra trận trận phong lôi chi thanh. Hai người động tĩnh để còn lại ba người trợn mắt hốt mồm. Từ Vũ tĩnh tâm thể ngộ, trong lòng có đủ loại huyền diệu hiện hiện, có thu hoạch. Diệp An cùng Minh Yêu ngươi một lời ta một câu, chữ chữ đều là đại đạo chí lý, trực chỉ bản nguyên, thiên địa huyền cơ cùng huyền diệu đều ở hai người trong lời nói. Trận này luận đạo kéo dài dòng dã 5 ngày mới rốt cục dừng lại. Diệp An cùng Minh Yêu khí tức trên thân chậm rãi thu liễm, giữa thiên địa đạo vận cũng dần dần tiêu tán, hết thảy dị tượng đều thuộc về tại hư vô. Minh Yêu dùng một loại sợ hãi than ánh mắt nhìn xem Diệp An, sư đệ, ngươi đã có thể thành đạo. Tại cái này ngắn ngủi trong 5 ngày, nàng được ích lợi không nhỏ, thông qua Diệp An thấy được một loại khác thiên địa, thấy được càng rộng lớn hơn thế giới, đối với vạn đạo đều có hiểu mới. Sư tỷ quá khen, ta cũng chỉ là còn tại trên đường thôi, khoảng cách thành đạo còn rất sớm. Diệp An vừa cười vừa nói, không phải ta quá khen, mà là ngươi thật đi tới tình trạng này, từ xưa đến nay có thể tại cảnh giới này thắng người của ngươi chắc hẳn đều không có mấy cái. Sư tỷ hiện tại biết ta đại đạo đi. Ân. Minh Yêu gật đầu, ngươi sẽ đi so ta càng xa, có lẽ sẽ so tất cả mọi người càng xa. Nàng nhận thần hoàng đạo nguyên, bắt đầu lĩnh hội luyện hóa bên trong đại đạo pháp tắc. Lý Kiếm Tâm tại Diệp An cùng Vương Đình chiến đấu kết thúc về sau liền lên đường. Tại nàng con đường phía trước, cũng có một cái cùng Vương Đình một dạng đại địch đang chờ nàng. Mà tại ba mươi mấy năm sau, Diệp An cũng tiếp tục lên đường. Từ sau này 40 tòa thiên quyết đều là Diệp An con đường vô địch. Toàn bộ thiên lộ bên trên có thể cùng hắn tranh phong người cũng không nhiều, cho dù là mạnh nhất cái kia một túng người, cũng khó có thể kết thúc hắn huy hoàng. Hơn 100 năm sau, hắn đánh bại một cái tên là Thái Nhất Thuật Nam Tử, hắn đến từ Tư Huyền Động Thiên, là tiên giới thập đại động thiên một trong, tòa động thiên này chi chủ tên là Thái Nhất Tư Huyền, là một vị hôn nguyên đại la kim tiên. Hơn 300 năm sau, hắn chém giết luân hồi thiên một vị khác cường giả, hai người chiến đấu hủy diệt mười mấy ngôi sao, đánh một mảnh tinh vực đều lâm vào hỗn loạn. 400 năm sau, hắn nhận được một phong chiến thư, đối thủ đến từ Vô Lượng Tiên, xuất từ Thiên Tôn đạo thống, trong vòng trăm chiêu, Diệp An đem nó đánh bại. Hơn 500 năm sau, hắn lại gặp một cái khác đến từ Quảng Hàn Thiên nam tử, đồng dạng không đến trăm chiêu, đối phương cũng bị đánh bại. 700 năm sau, Luân Hồi Thiên ba vị cường giả tuổi trẻ cùng Diệp An tại nơi nào đó tinh vực gặp nhau, bốn người ác chiến, đánh sập mảnh này tinh vực, cuối cùng ba người đều bị Diệp An chém giết. Những này cũng chỉ là Diệp An tại thiên lộ bên trên tương đối nổi danh chiến đấu, bởi vì đối thủ đều không kém, đều là có hy vọng đăng đỉnh. Như vậy đi thời gian 2000 năm, Diệp An cũng vô địch thời gian 2000 năm. Từ khi Tam Nguyên Quy Nhất sau, hắn liền có thực lực như vậy, lại càng không cần phải nói dung luyện vạn đạo khai sáng ra chính mình kinh văn, thực lực của hắn thì càng mạnh. 2000 năm sau, Diệp An đi tới cuối cùng một tòa thiên quyết. Nơi này là thiên lộ điểm cuối cùng. Chương 2079 trong nháy mắt che trời chương 2079 trong nháy mắt che trời thứ 99 thiên quyết. Thiên lộ cuối cùng một tòa thiên quyết, đầu này tinh không chi lộ điểm cuối cùng, cũng là vô số đăng thiên giả mục tiêu. Tại trải qua 5000 năm buôn ba sau, Diệp An rốt cục đến nơi này. So sánh với mặt khác thiên quyết, tòa này thiên quyết cũng không to lớn, có vẻ hơi tiểu xảo, nhưng lại dị thường phong cách cổ xưa, đại khí bằng bạc, tản mát ra một cỗ khác khí tức. Rốt cuộc đến. Mấy người nhìn phía trước thiên quyết, trên mặt đều hiện lên một vòng vẻ kích động. 5000 năm thời gian, nhìn như không dài, nhưng là dọc theo con đường này kinh lịch sự tình thực sự nhiều lắm, có thể nói đoạn đường này đều là chém giết tới. Mấy người phong trần mệt mỏi, trên mặt vẻ mệt mỏi, trên người chiến giáp đều tàn phá không chịu nổi, tất cả đều là vết tích chiến đấu. Phía trước thiên quyết bị đạo đạo tiên quang bao phủ, có mênh mông rộng lớn khí tức đang cuộn trào. Diệp An mấy người đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền đi tới thiên khuyết phía trước. Tại thiên khuyết bên ngoài đứng thẳng lấy một tòa bia đá, trên đó viết hai hàng chữ lớn: Thứ 99 thiên khuyết, trung cực chi địa. Giấu trong lòng có chút tâm tình kích động, mấy người bước vào thiên khuyết. Nơi này đăng thiên giả cũng không nhiều, nhưng là dân bản địa y nguyên có không ít, đã ở chỗ này sinh sống không ít tuế nguyệt. Tới, lại có người vào thành. Không dễ dàng, cách hơn 300 năm, rốt cục lại có người tới đây. Bốn người nhìn đều rất bất phàm a. Đội hình này tê, chẳng lẽ là Diệp An những người kia đến? Diệp An? Chính là cái kia chiến bại mấy cái thiên tôn đạo thống truyền nhân Diệp An sao? Chứ hắn còn có thể là ai? T, còn giống như thật là. Diệp An tên đã truyền đến cuối cùng một tòa thiên quyết, bị rất nhiều người biết được. Thường kia ánh mắt rơi vào trên người hắn, đều hiếu kỳ đánh giá. Diệp An cũng đánh giá chung quanh, cảm nhận được từng luồng khí tức cường đại. Nơi này giống như cùng mặt khác thiên quyết có chút không giống nhau lắm. Sư đệ, cẩn thận chút. Tư Vũ truyền âm nhắc nhở, đồng dạng cảm thấy nơi này không thích hợp. Người lợi hại như vậy, ngươi không đi khiêu chiến một chút? Dựa vào, ta đầu góc lại không hỏng, luân hồi thiên vô lượng thiên mấy cái đường cấp bậc đều bại, ta đi lên không phải trò không sao. Thuần Dương cùng mấy tên kia tựa hồ muốn đi a. Hắc hắc, vậy thì chờ lấy xem kịch vui đi, ta ngược lại muốn xem bọn hắn là thế nào bị đánh. Nghe chung quanh những này tiếng cười nói, Diệp An trong lòng càng kỳ quái, cái này thiên khuyết bên trong đến cùng đều là những người nào, giống như cùng mặt khác thiên khuyết dân bản địa không giống nhau lắm. Đông, một bóng người bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào mấy người trước mặt. Đây là một cái nhìn rất trẻ trung nam tử, chỉ có 18-19 tuổi dáng vẻ, có một đầu màu đỏ tóc ngắn, như là hỏa diễm đang thiếu đốt, quanh thân tản ra hơi thở nóng bỏng, thể nội giống như là ẩn giấu thái dương bình thường. Người chính là Diệp An, nam tử nhìn xem Diệp An, mặc dù tuổi không lớn lắm, khuôn mặt non nớt, nhưng là biểu lộ lại dị thường phách lối, nghe nói ngươi đánh khắp thiên lộ vô địch thủ, nhưng là tiểu gia hôm nay ta cho ngươi biết, cho dù ngươi ở phía trước 98 tòa thiên khuyết đều là vô địch, nhưng đã đến nơi này, là lòng ngươi cũng phải quật lại. Bên cạnh những hàng này đều là đồ hèn nhát không dám khiêu chiến ngươi, tiểu gia ta tới khiêu chiến ngươi, tiểu gia để cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Diệp An thần sắc bình tĩnh nhìn xem hắn, phát ra nghi vấn của mình, tòa này thiên khuyết bên trong có thể động thủ sao? Thiếu niên tóc đỏ nhếch miệng lên, có thể, muốn làm sao động thủ liền làm sao động thủ. Diệp An sắc mặt cổ quái, nghĩ không ra cuối cùng một tòa thiên khuyết thế mà dạng này là thủ. Còn có vấn đề khác sao? Không có. Diệp An lắc đầu. Vậy liền để tiểu gia để giáo huấn ngươi. Vâng. Một mảnh ngập trời ánh lửa nở rộ, thiếu niên tóc đỏ hóa thành một vầng mặt trời, vô số đạo hừng hực kiếm quang bay ra, mỗi một đạo đều mang cực hạn nóng dực chi lực, có thể tùy tiện đem thiên tài địa bảo đều hóa thành cho tàn. Thực lực thế này, hoàn toàn chính xác có thể cùng thiên lộ bên trên mạnh nhất những người kia sánh vai. Diệp An thần sắc không thay đổi, duỗi ra một ngón tay hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, đầy trời hỏa hồng kiếm quang liền biến mất, liền ngay cả trên người thiếu niên ánh lửa đều lập tức bị áp chế xuống dưới, trở nên ảm đạm đi khá nhiều. Một màn này để người chung quanh đều mở to hai mắt nhìn, không ít người lộ ra vẻ kinh dị. Một chỉ, khá lắm, một chỉ liền trấn áp Diệp Quang, thật đúng là đủ biến thái. Nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa vô biên vĩ lực. Gia hỏa này đã đến phản phát quy chân trình độ. Diệp Quang cũng không nghĩ tới công kích của mình thế mà bị Diệp An nhẹ nhàng một chỉ liền hóa giải. Lấy ánh mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra nhẹ như vậy bồng bềnh một chỉ bên trong ẩn chứa dạng lực lượng gì, nhưng chính là cảm thấy khó chịu, cảm giác mình bị xem thường. Nha, hắn gầm thét một tiếng, đầu đầy hồng phát vào lúc này biến thành màu vàng, một cỗ càng khủng bố hơn thuần dương chi lực từ trong cơ thể hắn bộc phát, hắn hóa thành thái dương màu vàng, toàn thân đều là màu vàng quang diễm đang thiêu đốt. Hương hực ngập trời sóng nhiệt quét sạch ra, Diệp An da thịt đều cảm thấy nhói nhói, sợi tóc đều có bốc cháy lên dấu hiệu. Một đạo kiếm quang màu vàng nóng bay ra, hào quang rừng rực để cho người ta con mắt đều không mở ra được, giống như là đem hết thảy đều có thể đốt cháy thành tro bụi. Đối mặt cái này phần thiên trừ hại giống như một kiếm, Diệp An chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay có một giọt bóng ánh thủy châu xuất hiện, hắn hai ngón cứ như vậy điểm ra ngoài. Thủy châu cùng kiếm quang màu vàng nóng đụng vào nhau, Diệp An thân hình hơi trao đảo một cái, sợi tóc giơ lên, nhưng lại ngăn trở đạo này kinh khủng kiếm khí. Trung quanh vô số người ánh mắt đều nóng rực lên, gắt gao nhìn chằm chằm hai người chiến đấu. A, Diệp Quang đại giống, trên người quang mang trở nên càng thêm chói mắt, nơi trọng yếu thậm chí biến thành một loại chói mắt cùng loại quang mang màu trắng, điên cuồng thúc dục đạo kiếm quang kia. Diệp An công kích nhìn như đơn giản, nhưng lại đem chính mình một thân đạo hạnh đều phát huy đi ra. Giọt nước kia đang xoay tròn, giống như là ẩn chứa một thế giới, bao hàm vạn đạo chi lực. Đi. Diệp An đột nhiên phát lực, đầu ngón tay thủy châu bay ra, quán xuyên kiếm quang màu vàng nóng. Đạo kiếm quang này lập tức dập tắt, chậm chậm tiêu tán tại trong hư không. Tí tách một tiếng, thủy châu đâm vào Diệp Quang trên thân, nhìn như nhỏ bé, lại có vạn quân chi lực, trực tiếp đem hắn đụng bay ra ngoài. Diệp Quang ngọn lửa trên người cũng dập tắt, bị một giọt nước cho rào diệt. Phù phù. Diệp Quang thân thể rơi xuống ở phía xa, triệt để ngất đi. Toàn bộ trên đại đạo lặng ngắt như tờ, rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị. Bọn hắn có nghĩ đến Diệp Quang sẽ thua, nhưng lại không nghĩ tới sẽ thua thảm như vậy, hai chiêu liền bị người cho thu thập. Diệp An đứng trên đại đạo nhìn về phía trung quanh, ánh mắt ý nguyên bình thản, lại có một loại đại khí phách. Còn có ai muốn tới sao? Ngắn ngủi an tĩnh sau, một bóng người rơi vào trước mặt hắn. Đây là một cái rất nam tử anh tuấn, con người ôn hòa, vũ quan tuấn lãng. Lý Hy Minh, xin chỉ giáo. Chương 2080 đúng rồi, ta họ Cơ. Chương 2080 đúng rồi, ta họ Cơ Lý Hy Minh. Thoạt nhìn là một cái nho nhã ôn hòa nam tử, nhưng khi kiếm ý của hắn bộc phát một khắc này, cả người hắn cũng vì đó biến đổi, xâm nhiên kiếm ý tràn ngập ở trong thiên địa, đem trọn đầu đại đạo đều chấn đích, kiếm ý trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận. Cố kiếm ý này có chút quen thuộc, cùng Thái Bạch kiếm tông một chút kiếm tu rất giống. Xem ra người trước mắt đến từ Thái Bạch kiếm tông, nhưng là hắn cũng không phải đăng thiên giả. Diệp An trong lòng lóe lên mấy ý nghĩ, sau đó cũng bạo phát ra thuộc về mình kiếm ý thiên kiếm, kiếm ý quét sạch thiên địa, chém rách thiên cung, thẳng tiến không lùi, đem Lý Hy Minh kiếm ý đều tách ra, cuốn ngược trở về. Lý Hy Minh thần sắc nghiêm túc, ánh mắt trở nên sắc bén không gì sánh được, như là hai đạo kiếm quang. hắn cảm nhận được Diệp An cường đại, biết mình có lẽ chỉ có một kiếm cơ hội, cho nên hắn không chút do dự thi triển ra chính mình mạnh nhất một kiếm. Nhất cổ hạo nhiên kiếm ý bộc phát, ngưng tụ thành một đạo kiếm quang, tựa như có thể chặt đứt vạn đạo, lấy cực nhanh tốc độ đánh tới, đột nhiên liền đến. Diệp An trong nháy mắt, một đạo kiếm mang bay ra, ngưng tụ thiên kiếm kiếm ý, vừa đi không về, chỉ có một cỗ sông phá trước mắt hết thảy ngăn cản kiếm ý, ngưng tụ tinh khí thần của hắn. Khi hai đạo kiếm mang trên không trung va chạm, phát ra một tiếng âm vang thanh âm, vô số đạo nhỏ vụn kiếm khí nổ tung, đánh vào chung quanh khu phố cùng trên công trình kiến trúc, lại trực tiếp ngập vào, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Lý Hy Minh tóc đen bay lên, quần áo phân phật, nhất thân hạo nhiên kiếm ý đã thôi động đến cực hạn, nhưng lại cảm giác ngăn tại trước mặt mình là một tòa tiền kim đúc thành như núi lớn, kiếm quang của hắn từ đầu đến cuối không cách nào tiến lên, không cách nào cắt ra ngọn núi lớn này. Đông. Diệp An hướng về phía trước phóng ra một bước, ánh kiếm của hắn cũng phát ra sắc bén thanh âm, để cho người ta màng nhĩ đều vỡ ra. Sau đó chính là một trận xuyên kim liệt thạch giống như thanh âm, Lý Hy Minh cái kia đạo hạo nhiên kiếm quang bị ngạnh sinh sinh xé rách, bị Diệp An kiếm mang xuyên thủng, vỡ nát tại không trung. Diệp An vất ống tay áo một cái, đạo kiếm quang kia lập tức bay lên thương cùng, nổ tung thành vô số kiếm quang, giống như là ánh lửa bập bùng đang tỏa ra, lộng lẫy không gì sánh được. Đã nhường hắn đối với Lý Hy Minh chắp tay. Lý Hy Minh có chút buồn vô cớ, cũng có chút tiêu tan, đối với Diệp An thi lễ một cái, cam bái hạ phòng. Nhìn thấy hắn cũng bại, chung quanh người quan chiến đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Người này kiếm ý thật đúng là mạnh a. Kiếm ý này tựa hồ có chút quen thuộc a. Hoàn toàn chính xác, hẳn là năm đó Thiên Kiếm Sơn kiếm ý. Đã thất truyền Thiên Kiếm kiếm ý sao? Ta cũng đi tìm kiếm qua, lại không tìm tới. Hắn chẳng lẽ là Thiên Kiếm Sơn truyền nhân? Diệp An nhìn xem xung quanh, tiếp tục hỏi thăm, còn có người muốn khiêu chiến sao? Mấy hơi thời gian sau, lại một đạo thân ảnh rơi vào trước mặt hắn. Ta đến. Trên thân người này kiếm ý dị thường cuồng bạo, mang theo nồng đậm sát khí, giống như là mới từ trên chiến trường trở về một dạng. Nhưng là sau cùng kết cục không có ngoài ý muốn, hắn cũng bại. Cứ như vậy, Diệp An tuần tự đánh bại 6 người, mới rốt cục không có người đứng ra khiêu chiến. Mắt thấy khiêu chiến cuối cùng kết thúc, Diệp An mới thở dài một hơi, ngay tại hắn dự định rời đi nơi này lúc, lại đột nhiên dừng bước. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng. Gần như đồng thời, một cỗ bàng bạc khí tức mãnh liệt mà đến, còn mang theo một cỗ thảm liệt sát khí, phảng phất có thiên quân vạn mã công tới, làm cho cả thiên khuyết đều lâm vào một mảnh núi đao biển lửa bên trong. Lập tức, một bóng người xuất hiện ở nơi này. Hắn mặc một thân đen kịt chiến giáp, phía trên tràn đầy đao kích vết kiếm, còn có không ít vết máu. Những vết máu này thậm chí đều không có khô cạn, tản mát ra từng luồng khí tức cường đại, hiển nhiên đến từ từng cái sinh linh mạnh mẽ. A, xem ra ta tới đúng lúc. Đây là một cái nhìn chỉ có hai mươi mấy tuổi nam tử, thân hình cao lớn hùng vĩ, tóc đen dày đặc, tùy ý rối tung ở trước ngực phía sau, một đôi mắt tựa như hàn tinh bình thường, chỉ là bị hắn nhìn một chút cũng cảm giác thân thể muốn đông kết. Khi nhìn đến đạo thân ảnh này giáng lâm, chung quanh rất nhiều người thần sắc cũng hơi biến đổi, có xung kính, cũng có kiên kỵ, còn có người nhíu mày. Là hắn? Hắn sao lại tới đây? Không phải nói hắn đi sửa là giới lịch luyện sao? Tại sao trở lại? Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ đã đột phá. Thật đúng là đủ phách lối. Nam tử tựa hồ cũng ý thức được sự thất thố của mình, trên người sát khí dần dần thu liễm. Hắn rơi vào Diệp An trước mặt, mắt thần minh sáng, mang theo một loại hiếu kỳ đánh giá hắn. Đang nhìn một lát sau, hắn lộ ra vẻ tán thành, sau đó nhếch môi cười, lộ ra một ngụm rõ ràng rằng, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Huyền Hiêu, Huyền Cơ Huyền, phách lối rầm rĩ. Nghe hắn tự giới thiệu, Diệp An há to miệng, xác thực đủ phách lối. Hắn xoay người hành lễ, vãn bối Diệp An. Ha ha ha, quả nhiên là ngươi. Nam tử cười ha ha một tiếng, sau đó duỗi ra đại thủ vô vô Diệp An bà bay, ta đã nghe qua tên của ngươi, gắng sức đuổi theo, rốt cục chạy tới. Không sai, không có cho chúng ta nhân tộc mất mặt. Diệp An muốn tách rời khỏi đều làm không được, bởi vì đây là một tôn kim tiên, hàng thật giá thật kim tiên. Nam tử sau đó nhìn về phía trung quanh, các ngươi quá trình đều đã kết thúc đi, nếu như kết thúc lời nói, ta liền muốn dẫn hắn đi. Dẫn hắn có thể đi, nhưng là ba người khác không được có người mở miệng nói ra. Không sai, ba người khác còn không có thông qua khiêu chiến. Diệp An con ngươi nhìn về phía trung quanh, muốn khiêu chiến bọn hắn, trước qua ta một cửa này, các ngươi nếu không phục lời nói, có thể cùng tiến lên. Câu nói này không thể nghi ngờ là một loại to lớn khiêu khích. Mọi người ở đây cái nào không phải thiên chi tiêu tử, khi nào bị người khinh thị như vậy qua. Nhưng vào lúc này, Tư Vũ mở miệng, không cần sư đệ, ta tự mình tới đi. Nàng chủ động đi ra, dáng người nhẹ nhàng, dáng vẻ thướt tha mềm mại, ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ một người nào khiêu chiến. Lập tức, liền có một nữ tử xuất hiện ở trước mặt nàng, nghe nói ngươi tại Thiên Tôn Hồng Lô bên trong kiên trì 81 năm, ta cũng phải thử một chút ngươi ghê gớm cỡ nào. Nữ tử kiệt ngạo bất tuần, cũng rất tuổi trẻ, một thân kiếm ý nghiêm nghị, không phải dễ dàng hạng người. Xin mời. Tư Vũ chỉ có vô cùng đơn giản một chữ. Nương theo lấy nữ tử thể nội tiếng kiếm reo vang lên, Tư Vũ trên thân cũng có một mảnh thánh khiết ánh trăng nở rộ. Đám người còn không có thấy rõ xảy ra chuyện gì, nữ tử liền bay ngang ra ngoài, ngã trên mặt đất không rõ sống chết. Toàn bộ trên đại đạo lập tức lặng ngắt như tờ. Còn có ai muốn khiêu chiến sao? Tư Vũ nói ra cùng Diệp An lời giống vậy, lặng lặng nhìn xem xung quanh. Đông. Một người đập xuống đất, ta đến. Nhưng là kết quả một dạng, kiếm ý của hắn vừa mới bộc phát, liền bị Tư Vũ trên người ánh trăng tinh hóa, suy yếu hơn phân nửa, sau đó lại bay ra ngoài, ngất đi. Liên tiếp 5 người xuất thủ đều là kết quả như vậy, đằng sau liền rốt cuộc không ai khiêu chiến. Tên là Huyền Hiêu nam tử thấy thế nhếch miệng cười một tiếng, không ai lời nói, ta liền dẫn bọn hắn đi. Mặc dù có người y nguyên như mày, nhưng là lần này không có người lại ngăn cản bọn hắn. Lập tức, Huyền Hiêu mang theo Diệp An bốn người rời đi. Ở trên đường thời điểm, hắn chợt nhớ tới cái gì, quay đầu đối với Diệp An nói ra, "Đúng rồi, ta họ Cơ." Chương 2081 9 đại kim tiên chương 2081 9 đại kim tiên họ Cơ. Diệp An nao nao, mà lại đối phương hay là cái nhân tộc, hẳn là. Diệp An trong lòng xuất hiện một cái to gan phỏng đoán, cảm giác có chút khó có thể tin. Huyền Hiêu mang theo bọn hắn đi tới tiên khuyết trong một ngôi đại điện, hắn tiện tay mở ra nơi này cấm chế, sau đó đi vào. Diệp An nhìn xem tòa này hùng vĩ đại điện như có điều suy nghĩ. Nơi này tựa hồ ở vào tiên khuyết chính trung tâm, là khu vực trung tâm. Mà lại trong đại điện tràn ngập một cỗ rất đặc thù khí tức, tiến vào nơi này tựa như tiến nhập đạo nguyên chi địa, đạo vận tràn ngập, huyền diệu khó giải thích, để cho người ta rất dễ dàng liền có thể có chỗ linh ngộ. Nơi này không có tiên thiên chi khí, cũng không có dư giả linh khí, chỉ có một cỗ tràn đầy tràn trề đại đạo khí tức. Cảm thấy sao? Huyền Hiêu quay đầu nhìn về phía mấy người, lại lộ ra một ngụm rõ ràng rằng, đoán xem, nơi này là địa phương nào? Diệp An suy tư một chút nói ra, nơi này không phải tiên thiên chi địa, hẳn là hậu thiên tạo thành, cỗ này đạo vận cũng là. Tư Vũ cũng mở miệng nói ra, hẳn là có một vị đạo hạnh cao thâm tiền bối ở chỗ này tu hành, đạo vận cũng là hắn lưu lại. Huyền Hiêu giơ ngón tay cái lên, không sai, nơi này chính là Thái Hạo Thiên Tôn năm đó tu tâm đắc đạo địa phương. Thái Hạo Thiên Tôn. Diệp An cùng Tư Vũ tất cả giật mình, bọn hắn có nghĩ qua sẽ là vị nào kim tiên lưu lại, lại không nghĩ rằng lại là Thiên Tôn lưu lại. Điểm này giá trị nhưng so sánh rất nhiều tiên tiên thánh địa đều muốn kinh người, cũng khó trách sẽ làm thiên lộ cửa ải cuối cùng. Không sai. Huyền Hiêu vừa cười vừa nói, nơi này cũng không phải người bình thường có thể tới địa phương. Phía trước đăng đỉnh thành công hai mươi mấy người đều không có mấy người tiến vào nơi này. Vậy chúng ta là có cái gì đặc thù sao? Diệp An không khỏi hỏi. Ngồi xuống nói. Huyền Hiêu bỏ đi trên người chiến giáp, lộ ra bên trong màu đen áo trong, cái đồ chơi này xuyên qua 20005, thật sự là nín chết ta. Diệp An trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Xin mời mấy người sau khi ngồi xuống, Huyền Hiêu vung tay lên, mấy cái chén liền rơi vào mấy người trước mặt, một cỗ nhàn nhạt mùi rượu bay ra. Nếm thử, đây là ta từ tu la giới mang ra, địa phương khác bình thường có thể uống không đến. Huyền Hiêu phi thường nhiệt tình. Đa tạ tiền bối. Diệp An khách khí nói ra. Hắn đến bây giờ cũng có chút không xác định Huyền Hiêu thân phận, cũng không biết hắn tại sao phải nhiệt tình như vậy. Hắn bưng chén rượu lên uống một hớp, cửa vào cảm giác hoàn toàn chính xác không phải bình thường, giống như là đao cắt qua một dạng, rất liệt, có chút nói nói. Quả nhiên không tầm thường. Diệp An trở về chỗ một chút mới mở miệng nói ra. Ha ha ha. Huyền Hiêu cười lớn một tiếng, đó là tự nhiên, cũng chỉ có tu la tộc mới có thể ủ ra mạnh như vậy rượu. Hắn uống vào một ly lớn, sau đó mới lên tiếng, chắc hẳn các ngươi hiện tại cũng là không hiểu ra sao. Vậy ta cũng không thừa nước đục thả câu, các ngươi có thể đi đến nơi này, vậy thì có tư cách biết đây hết thảy. Mới vừa nói, ta họ Cơ, phụ thân ta tên là Cơ Liên Viên. Nghe được cái tên này, Diệp An con ngươi bỗng nhiên có bảo, Nhân Hoàng. Không sai. Huyền Hiêu gật đầu, phụ thân ta ở hạ giới Cửu Thiên Chi cảnh lúc được tôn là Nhân Hoàng, dẫn đầu nhân tộc đi hướng cường thịnh, hạ giới Nhân Hoàng điện không biết ngươi là có hay không nghe qua. Thứ không dám dâu dếm, ta cùng Nhân Hoàng điện quan hệ không ít, ta đã từng may mắn chiêm ngưỡng qua Nhân Hoàng kiếm. Diệp An trong lòng khó nén bành trướng, nghĩ không ra người trước mắt sẽ là dạng này lai lịch. A. Huyền Hiêu hai mắt tỏa sáng, vậy thì càng tốt nói, mặc dù ta chưa thấy qua Nhân Hoàng kiếm, nhưng là cũng nghe phụ thân nhắc qua. Đúng rồi, hắn bây giờ là thiên tôn nhỏ nhất một vị đệ tử, bởi vì tại mấy trăm vạn năm trước trong đại kiếp biểu hiện xuất sắc, mới bị thiên tôn nhìn trúng, thu làm đệ tử. Vị này Nhân Hoàng tồn tại thời gian đã có mấy chục triệu năm, là cổ xưa nhất Nhân Hoàng một trong, cũng là dẫn đầu nhân tộc từ sinh tồn đi hướng cường thịnh nhân vật mấu chốt. Nhân Hoàng điện truyền thừa đến nay thành kia Nhân Hoàng kiếm chính là hắn lưu lại, Hiên Viên Chi Khâu chỗ này tiền tiên thánh địa cũng là hắn đánh xuống. Cơ cái họ này cũng là từ hắn bắt đầu, trở thành nhân tộc bên trong hoàng tộc, một mực chuyển thừa đến bây giờ. Một cái từ hạ giới phi thăng nhân tộc, lại có thể đi đến bây giờ tình trạng này, trở thành thiên tôn đệ tử, có thể thấy được hắn không có nhiều phạm. Các ngươi lập tức muốn đi vào Thái Hạo Thiên tu hành, cho nên đối với Thái Hạo Thiên cũng hẳn là có một ít đại khái hiểu rõ. Huyền Hiêu tiếp tục nói, ta lần này tới đây chủ yếu chính là vì cái này, phụ thân nói hắn rất xem trọng ngươi, cảm thấy ngươi sẽ đăng đỉnh, nghĩ không ra thật đúng là bị hắn nói trúng, ta cũng vừa tốt vượt qua. Xem trọng ta? Diệp An nao nao, cái này chẳng phải là nói vị này Nhân Hoàng gặp qua hắn. Trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra một bóng người, con mắt cũng hơi mở to. Chẳng lẽ là hắn? Xem ra ngươi nghĩ tới. Huyền Hiêu mỉm cười, nói tiếp, phụ thân là nhỏ nhất đệ tử, tại Thái Hạo Thiên thành lập đạo thống tên là Hiên Viên Điện, bởi vì là trễ nhất thành lập, lại thêm phụ thân thanh danh cũng không bằng mặt khác mấy vị, cho nên Hiên Viên Điện thực lực bây giờ là yếu nhất, đệ tử cũng là ít nhất. Trừ phụ thân bên ngoài, Thiên Tôn còn có 8 tên đệ tử, theo thứ tự là Qua Trắng, Thuần Dương, Mộng Ly, Vân Hy, Phục Long, Thủy Nguyệt, Hắc Thạch, Côn Trúc. Trong đó Qua Trắng, Thuần Dương, Mộng Ly, Phục Long bốn vị này đều là chứng được Hỗn Nguyên Đạo Quả vị trí, Thái Bạch Kiếm Tiên thậm chí mò tới Tiên Tôn bậc cửa. Còn lại năm vị thì đều là Đại La Kim Tiên, bất quá cho dù là Đại La Kim Tiên ở giữa cũng có khoảng cách, có đã tại cảnh giới này tu hành nhất vào năm, khoảng cách Hỗn Nguyên cũng chỉ có cách nhau một đường. Nghe Huyền Hiêu giới thiệu, Diệp An trong lòng rất không bình tĩnh. Đây chính là Thiên Tôn đạo thống, một cái Thái Ức Kim Tiên đều không có. Mà đây vẫn chỉ là Thiên Tôn đệ tử thôi, tại cái này chín vị đệ tử riêng phần mình trong đạo thống lại có mặt khác kim tiên, cộng lại tuyệt đối là một cái con số kinh người. Tại Thiên Tôn chín vị đệ tử bên trong, Thái Bạch Kiếm Tiên làm đại sư minh, thực lực của hắn tự nhiên là mạnh nhất, hắn thành lập Thái Bạch Kiếm Tông cũng là như thế, kim tiên số lượng khả năng vượt qua 10 vị, một thân hạo nhiên kiếm ý rất được Thiên Tôn chân truyền, liền ngay cả Thiên Tôn đều đã từng nói, nếu không phải hắn sinh sớm, có lẽ kiếm đạo chí tôn chính là Thái Bạch sư bá. Cái này có thể nói là cực cao đánh giá, ám chỉ quá trắng có thành tựu Thiên Tôn chi tư. Tại trong 9 người này, thế lực yếu nhất hẳn là Thủy Nguyệt sư bá Thủy Nguyệt Đông Thiên, nàng tu luyện là vô tình nói, liền liên thân truyền đệ tử đều không có một cái, đều là đệ tử ký danh. Ách Diệp An có chút ngạc nhiên, hắn vừa nghe được vị này Thủy Nguyệt kiếm tiên danh tự lúc, còn tưởng rằng là một cái ôn nhu như nước nữ tử, nghĩ không ra tu luyện lại là vô tình kiếm đạo. Huyền Hiêu lại hướng hắn cười cười, mặc dù Thủy Nguyệt sư bá đạo thống không mạnh, nhưng là chính nàng thực lực cũng không yếu, vô tình kiếm đạo sát lực càng hơn một bậc, tại mấy vị sư bá bên trong hẳn là có hy vọng nhất chứng được Hỗn Nguyên đạo quả người. Chương 2082 kiếm bia lưu danh chương 2082 kiếm bia lưu danh mặc dù nói Thủy Nguyệt kiếm tiên là có hy vọng nhất, nhưng cũng mèn mèn trên lý luận tới nói, có lẽ những người khác chỉ cần một cơ hội, một cái tạo hóa liền có thể đột phá. Đây chính là Thái Hạo Tiên cường đại nhất 9 cái đạo thống, trừ cái này 9 vị bên ngoài, còn có một số thế lực khác, bất quá đối với ngươi tới nói hẳn là không cái gì giá trị tham khảo, ngày sau ngươi leo lên về phía sau đơn giản giải là được rồi. Hiện tại bày ở trước mặt ngươi chỉ có một vấn đề, đó chính là gia nhập cái này 9 cái trong đạo thống cái nào. Huyền Hiêu ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, lựa chọn của ta rất trọng yếu sao? Diệp An mở miệng hỏi thăm. Hắn liền sợ những đại kiếm kia tiên tự mình mở miệng đòi người, đến lúc đó hắn cự tuyệt cũng không quá tốt. Đương nhiên trọng yếu. Huyền Hiêu gật đầu, sự tích của ngươi ta thế nhưng là nghe nói một chút. Dựa theo ngươi tại Thiên Lộ bên trên biểu hiện đến xem, ta đoán chừng ngươi sẽ bị mấy vị sư bá muốn đoạt lấy, lúc này lựa chọn của ngươi liền rất là trọng yếu. Diệp An ánh mắt kiên định, nếu như nhân hoàng tiền bối không chê, ta nguyện ý bái nhập Hiên Viên Điện. Nghe được hắn nói như vậy, Huyền Hiêu cười ha ha, tiếng cười hào sảng, yên tâm, chỉ cần chính ngươi làm ra lựa chọn, mấy vị khác sư bá tự nhiên là không dễ làm dự, huống hồ phụ thân Hiên Viên Điện hiện tại chính là thiếu người thời điểm, bọn hắn cũng không tốt lắm ý tứ tranh đoạt. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Tư Vũ, nếu như ta không nhìn lầm, vị tiểu cô nương này hẳn là đạt được Mộng Ly sư bá truyền thừa. Xem ra ngươi là muốn bái nhập Mộc Ly sư bá môn hạ rồi. Tư Vũ có chút trầm mặc, nếu như có thể mà nói, nàng không muốn cùng Diệp An tách ra. Nhất là phát giác được trong cơ thể mình biến hóa giống, nàng liền càng thêm không nghĩ. Nhưng là nàng tại Thiên Lộ bên trên đã được đến Mộc Ly kiếm tiên truyền thừa, đã sinh ra nhân quả, chính nàng lựa chọn đã không trọng yếu. Huyền Hiêu tựa hồ nhìn ra cái gì, nói yên tâm, chỉ cần là tại Thái Hạo Thiên, khoảng cách cũng không tính là xa, mấy cái đạo thống ở giữa cũng thường có vắng lai. Bị khám phá tâm sự, Tư Vũ hai gò má xuất hiện một vòng ửng đỏ, nói ta còn tại cân nhắc, còn không có nghĩ kỹ. Ha ha ha. Không có việc gì, dù sao còn có thời gian, các ngươi tạm thời cứ đợi ở chỗ này đi, đối với các ngươi ngày sau tu hành cũng vô cùng hữu ích, chờ thêm một chút thời gian, ta lại mang các ngươi rời đi. Tốt, vậy liền phiền phức tiền bối. Không phiền phức, lần này Thiên Lộ mở ra là phụ thân chủ đạo, giám thị hết thảy, ta tự nhiên cũng có thể thu hoạch được một chút tiện lợi. Huyền Hiêu vừa cười vừa nói, thì ra là thế. Loại chuyện này có thể rơi vào nhân hoàng trên thần, cũng có thể nhìn ra Thiên Tôn đối với hắn coi trọng. Diệp An bốn người liền an tâm ở chỗ này chờ đợi xuống tới. Nơi đây đạo vận nồng đậm, là Thiên Tôn thành đạo chi địa, nếu là có thể lĩnh ngộ nó sở học một chút điểm, đều được ích lợi vô cùng. Diệp An ở chỗ này lặng lặng tu hành, đem chính mình đoạn đường này kinh lịch đều cắt tỉa một lần, thuận tiện xác nhận một chút sau này mình con đường tu hành. Thiên Tôn Hồng Lô đem Trường Sinh đạo quả dung nhập ta đạo quả bên trong, hiện tại hẳn là sẽ không bị nhìn đi ra, bất quá Trường Sinh đỉnh tại trong cơ thể ta, xác suất lớn sẽ bị người chú ý tới. Diệp An trong lòng cũng có chút tâm thần bất định, không chắc chắn lắm. Thiên đạo chí bảo dù sao đầy đủ hấp dẫn người, kim tiên đều sẽ tâm động, ai cũng không chừng không có kim tiên có ý đồ với hắn. Hơn một tháng sau, Diệp An tại trong cung điện này gặp được một cái thân ảnh quen thuộc. Tiền bối. Đạo thân ảnh này cao lớn vĩ ngạn, mắt sáng như đuốc, trên mặt uy nghiêm, mái tóc đen dày xóa, có một loại khí thôn thiên hạ khí thế. Chính là trước đó gặp qua mấy lần nhân hoàng Hiên Viên thị. Diệp An sắc lập tức tiến lên lễ, nhân tộc hậu bối gặp qua nhân hoàng. Cơ Hiên Viên nhìn xem hắn, mắt lộ ra vẻ tán thưởng, hài lòng gật đầu, sau đó cười ha ha một tiếng, không cần đa lễ, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, ngươi thật tới mức độ này, không có bôi nhỏ ta nhân tộc tên. Vạn bối bất tài, không so được chư vị tiên hiền. Diệp An không người nói ra, phát ra từ đáy lòng. So sánh với những người kia hoàng lấy được huy hoàng, hắn điểm ấy vinh quang thật không tính là gì. Ai, ngươi đây chính là có chút khiêm tốn, phi thăng nhân tộc không biết bao nhiêu, nhưng là có thể như ngươi như vậy thế nhưng là độc nhất vô nhị à. Cơ Hiên Viên trong mắt mang theo sợ hãi thán phục, cho dù là cảm thấy Diệp An có thể đăng đỉnh, nhưng lại không nghĩ tới hắn có thể lấy được thành tựu như thế. Thiên lộ vô địch à, từ xưa đến nay có thể có mấy người làm đến. Có chút đăng đỉnh người thuần túy là vận khí tốt, giống Diệp An dạng này bằng vào thực lực của mình một đường đánh tới, mới là nhất làm cho người nhìn chúng. Phu thân. Huyền Hiêu nghe được động tĩnh, từ đại điện một gian khác trong tĩnh thất đi ra. Cơ Hiên Viên nhìn thấy hắn cũng hai mắt tỏa sáng, không sai, rốt cục đột phá kim tiên. Là, bất quá cũng là hiểm lại càng hiểm. Bình thường, từ xưa đến nay thành tựu kim tiên đều là từ trong núi thây biển máu đi ra. Cơ Hiên Viên sau đó chuyển hướng Diệp An, nói đi thôi, ta dẫn ngươi đi thiên môn nơi đó, các loại lưu lại danh tự sau, ngươi liền có thể tiến vào Thái Hạo Tiên, ta mấy vị tiên sư minh sư tỷ chắc hẳn đã đợi hơi không kiên nhẫn. Thiên môn, lưu danh. Diệp An trong lòng hiếu kỳ, bất quá cũng không có hỏi nhiều. Sau đó hắn cùng Tư Vũ tiểu kim lôi thú liền đi theo Cơ Hiên Viên cùng Huyền Hiêu rời đi. Không bao lâu, bọn hắn liền tới đến Thiên Khuyết hậu phương. Ở chỗ này, có một tòa óng ánh tấm bia to đứng sừng sững, tương tự một thanh cự kiếm, lượn lờ lấy tia quang, chiếu sáng rạng rỡ, có một cỗ sức mạnh bất hủ đang tràn ngập. Mà tại tòa này tấm bia to bên trên, Diệp An thấy được hai mươi mấy cái danh tự. Những này là? Cơ Hiên Viên mở miệng nói, đây đều là đã đăng đỉnh người. 28 cái. Diệp An mấy người lộ ra vẻ kinh ngạc. 5000 năm thời gian, lại có 28 người đăng đỉnh, Diệp An vốn cho là chính mình có thể chen vào top 10. Xem ra hắn hay là xem thường anh hùng thiên hạ. Kiếm nhất. Diệp An thấy được tấm bia to bên trên tên thứ nhất, hắn không khỏi hút nhẹ một hơi, thế mà lên danh tự như vậy, thật đúng là đủ điên cuồng. Nhưng là hoàn toàn chính xác có điên cuồng bản sự. Người này hẳn là chính là ta tại 49 thiên khuyết lúc nghe được người kia. Diệp An như có điều suy nghĩ. Tại 49 thiên khuyết lúc, hắn liền nghe nói đã có người đăng đỉnh, bây giờ nghĩ lại tám thành chính là người này. Cơ Hiên Viên ở bên cạnh nói ra, chưa hẳn chính là tên của hắn, có lẽ chỉ là một cái danh hiệu. Diệp An nao nao, sau đó giật mình. Bất quá bất kể nói thế nào, dám ở tấm bia to bên trên viết xuống kiếm nhất hai chữ này, cũng đủ để nhìn ra người này khí phách, hắn là muốn làm kiếm đạo người thứ nhất. Ân, La Xá. Diệp An thế mà tại tấm bia to bên trên thấy được một cái tên quen thuộc. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái tên này tại Thiên Tôn Hồng Lô phía ngoài trên tấm bia đá kia liền có, mà lại xếp ở vị trí thứ 6. Bất quá tại hắn cùng Tư Vũ lần lượt sau khi xuất hiện, người này liền rơi vào hạ 8. Đó là cái nữ tử, là cái tu la tộc, thiên tư không sai. Cơ Hiên Viên nói như thế. Tại đơn giản đem những tên này nhìn một lần sau, Diệp An sau đó chập ngón tay như kiếm, ở phía trên lưu lại tên của mình. Diệp An, 29 vị. Tư Vũ, 30 vị. Về phần Tiểu Kim cùng Lôi Thú thì không có lưu danh, dù sao bọn hắn là Diệp An linh thú, lưu cùng không lưu không trọng yếu. Chương 2083 Vân Ly, chương 2083 Vân Ly, thiên môn bên ngoài kiếm bia lưu danh, đây là một loại trí cao vô thượng vinh quang. Phàm là ở chỗ này lưu lại danh tự, ngày sau có không ít đều thành tồn tại cường đại, là thế gian có hy vọng nhất thành tựu kim tiên. Đi thôi. Tại Cơ Hiên Viên cùng Cơ Huyền Tiêu tự mình dẫn đầu xuống, mấy người cứ như vậy tiến nhập trong tấm bia đá, xuất hiện tại Diệp An trước mặt là một tòa tráng lệ nguy nga thiên môn. Nó đứng sừng sững ở trong đám mây, hai bên cột đá đều là hình kiếm, lồng lộng vô biên, ầm ầm sóng dậy, toàn thân trắng loãng, tản mát ra một cỗ hạo nhiên bàng bạc kiếm ý, bất hủ bất diệt, đã sừng sững không biết bao nhiêu năm. Tại Diệp An dưới chân, có một đầu trắng loãng thiên lộ một mực lan tràn đến thiên môn nơi đó, hoàn toàn do đám mây cấu thành, đồng dạng có một cỗ hạo nhiên chi ý ở trong đó, phản phất có thể đem người tâm linh tỉnh hóa. Nhìn xem dưới chân trắng loá như tuyết, Diệp An thậm chí cảm thấy được bản thân dẫm lên trên đều là một loại làm bẩn. Cơ Hiên Viên bước chân không ngừng, mang theo mấy người hướng phía thiên môn đi đến. Khi khoảng cách thiên môn càng ngày càng gần lúc, càng phát ra có thể cảm nhận được nó tráng quan cùng bằng bạn, lúc ngẩng đầu lên thậm chí không nhìn thấy đỉnh, không biết có mấy vạn trượng. Xuyên qua thiên môn, trước mắt hiện lên một trận mông lung hào quang, cảnh tượng trước mắt biến ảo, một mảnh thiên cung xuất hiện ở Diệp An trước mặt. Tại thiên cung trên không có mấy cái chữ lớn đang nhấp nháy. Đăng Thiên các Cơ Hiên Viên giải thích nói, đây là chuyên môn là đăng thiên giả xây thiên cung, phàm là đăng đỉnh thiên lộ người đều tạm thời ở chỗ này. Diệp An hơi kinh ngạc, đăng đỉnh thiên lộ người cũng không nhiều, nhưng là trước mắt thiên cung lại tráng lệ đến không thể tưởng tượng nổi, dung nạp mấy chục vạn tiên nhân đều không nói chơi. Nơi này khắp nơi chạy xôi tiên quang, bị trắng loáng đám mây bao phủ, hạo nhiên kiếm ý tràn ngập, thậm chí có kiếm khí từ phía chân trời rủ xuống, như là một dải ngân hà bình thường, cảnh tượng phi phàm. Tại đám mây ở giữa có tiên hạ huyết dài, uyển chuyển nhảy múa, thanh âm linh hoạt kỳ ảo, dễ nghe êm tai. Đi vào thiên cung bên ngoài, Diệp An đầu tiên thấy được bên cạnh đại môn có một cái tượng đá, toàn thân trắng như tuyết, tỏa ra ánh sáng lung linh, tương tự ly long, nằm ngang tại trên bệ đá. Coi như mấy người coi là đây chính là một cái pho tượng lúc, Cơ Hiên Viên đối với tượng đá thi lễ một cái. Gặp qua Vân Ly sư huynh. Diệp An không khỏi ngạc nhiên. Sau đó, mấy người liền nhìn thấy pho tượng này vẻ mặt mở mắt ra, còn buồn ngủ, mở to miệng đánh cái thật to ngáp. Là tiểu tử ngươi a? Vân Ly ngước mắt, đôi mắt tinh khiết, giống như bảo thạch bình thường, a. Là Huyền Hiêu tiểu gia hỏa này a, thế mà đột phá kim tiên, không tệ không tệ. Không có cho ngươi trà mất mặt. Cơ Huyền Tiêu cung kính hành lễ, Huyền Hiêu gặp qua sư bá. Mấy tiểu gia hỏa này là ai a? Vân Ly lại ngáp một cái, khi hắn con ngươi rơi vào Tư Vũ trên thân lúc, phát ra một tiếng nhẹ đều, tiểu cô nương này có chút không đơn giản a, ồ, còn có Mộng Ly sư tỷ truyền thừa, không tệ không tệ, là mầm mống tốt. Vân Ly mắt sáng rực lên, có chút hăng hái đánh giá Tư Vũ. Nghe được xưng hô thế này, Diệp An mấy người trong lòng kinh ngạc. Mộng Ly kiếm tiên thế nhưng là thiên tôn đệ tử, cũng là duy nhất tu thành Hỗn Nguyên đạo quả nữ kiếm tiên, con dị thú này thế mà gọi hắn là sư tỷ. Chẳng lẽ lại nó cũng là thiên tôn đệ tử? Tư Vũ nhẹ nhàng thi lễ, Tư Vũ xin ra mắt tiền bối. Vân Ly khỏe miệng bắt ra, phát ra nụ cười ý mắng, không sai, hảo hảo tu hành, bản tọa rất xem trọng ngươi. Tiền bối dạy bảo, vãn bối ghi nhớ trong lòng. Tư Vũ không người nói ra. Sau đó Vân Ly ánh mắt lại rơi vào Lôi Thú cùng Tiểu Kim trên thân, trên người bọn hắn đánh giá, thế mà tới hai cái vãn bối, nhìn xem không giống như là kiếm tu à. Diệp An lúc này nói ra, về tiền bối, bọn hắn là vãn bối linh sủng. Linh sủng? Vân Ly lông mày nhíu lại, tiểu tử ngươi nhìn xem thường thường không có gì lạ, lại có hai đầu không sai linh sủng, cái gì vận khí cấp chó. Diệp An, khoe miệng của hắn có chút co lại, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Bất quá trong lòng hắn cũng có chút mừng thầm, đầu này không biết sâu cạn dị thú thế mà không nhìn ra trong cơ thể hắn thiên tôn đạo quả, ý vị này mặt khác kim tiên cũng chưa chắc có thể nhìn ra, với hắn mà nói là chuyện tốt. Lôi Thú lộ ra định nọt dáng tươi cười trả lời, về tiền bối, chúng ta từ hạ giới lúc theo tại chủ nhân bên người, chính là bởi vì có chủ nhân mới có kỳ ngộ, trưởng thành đến hiện tại tình trạng này, nếu không chúng ta cả đời đều khó mà chứng được trường sinh. Thì ra là thế. Vân Ly không khỏi chăm chú nhìn thêm Diệp An, chính mình lẫn vào không ra thế nào, đối với linh sủng cũng không tệ, tiểu tử ngươi người còn có thể. Diệp An có chút dở khóc dở cười, đa tạ tiền bối khích lệ. Cơ Hiên Viên lần nữa đối với Vân Ly hành lễ, nói sư minh, ta trước hết dẫn bọn hắn tiến vào. Đi thôi đi thôi. Vân Ly cơ móng vuốt, thử một tiếng, các ngươi bọn gia hỏa này hiện tại là ngay cả lời đều không muốn cùng ta nhiều lời, ai, lòng người không cổ a. Vừa nói, nó một bên lại nhắm mắt lại, một lần nữa biến thành tượng đá, không có bất kỳ cái gì âm thanh. Cơ Hiên Viên cũng có chút dở khóc dở cười, sư minh cáo tử. Sau đó, hắn liền dẫn Diệp An mấy người tiến nhập thiên cung. Dọc theo tuyết trắng như ngọc thang trời đi lên đi, mấy người thân ảnh cũng dần dần biến mất tại trong đám mây. Cơ Hiên Viên vừa đi vừa hướng Diệp An giới thiệu, vừa mới vị kia mặc dù không phải sư tôn đệ tử, nhưng là thân phận lại đồng dạng cao quý, tại sư tôn bên cạnh có một đầu viễn cổ ly long, lúc còn rất nhỏ liền theo hắn một đường chinh chiến chém giết, hai người quan hệ tâm đầu ý hợp, bên ngoài vị kia chính là ly long duy nhất dòng dõi. Diệp An không khỏi liễu lưới. Một cái thiên tôn đạo thống thực lực thật đúng là rất khủng bố, thoáng một cái lại tăng thêm hai vị kim tiền, đầu kia viễn cổ ly long nếu có thể đi theo thiên tôn chinh chiến chém giết, chắc hẳn tu vi càng thêm đáng sợ, tám thành lại là một vị hôn nguyên kim tiền. Tiền bối, phía trước tiến đến cái kia hai mươi mấy người đều phải ở nơi này không? Diệp An không khỏi mở miệng hỏi thăm. Không sai. Cơ Hiên Viên gật đầu. Vậy chúng ta chẳng phải là còn muốn ở chỗ này đợi 5000 năm? Thiên lộ mở ra hết thể duy trì 1 vạn năm, còn có 5000 năm thời gian mới có thể kết thúc. Đây chẳng qua là trên mặt nổi sự tình, trên thực tế những cái kia đang đỉnh người đã bị mấy vị sư minh sư tỷ coi trọng, bái nhập bọn hắn môn hạ, phần lớn thời gian đều tại địa phương khác tu hành. Cơ Hiên Viên giải thích nói, các loại vạn năm kỳ hạn vừa đến, tất cả đang đỉnh người tề tụ nơi đây, sẽ cử hành một lần chính quy bái sư nghi thức nhập môn. Thì ra là thế. Diệp An giật mình. Cơ Hiên Viên quay đầu nhìn về phía hắn, vừa cười vừa nói, ngươi nếu là lựa chọn gia nhập Hiên Viên Điện, có thể một mực đợi ở nơi đó tu hành, chỉ cần 5000 năm sau đến nơi đây lộ mặt một chút là được. Vạn bối minh bạch. Tiến vào thiên cung, chung quanh đều là san sát nối tiếp nhau thiên khuyết cung điện, không có quá nhiều điêu khắc cùng trang trí, chỉ có một loại ngắn gọn cùng thanh lịch, liền cùng kiếm tu một dạng, chỉ cần một thanh kiếm là đủ rồi. A, lại có người tới. 4 người. Lập tức tới nhiều như vậy. 4 người liên hợp lên trời sao? Có kim tiền dẫn đường a, không phải là đi cái gì cửa sau tiến đến a? Có ánh mắt tại hai bên thiên khuyết bên trên xuất hiện, đánh giá Diệp An mấy người. Chương 2084 Kim Tiên Giáng Lâm. Chương 2084 Kim Tiên Giáng Lâm. Diệp An phía trước có 28 người thành công đăng đỉnh. Trừ số ít mấy người bị mấy đại kim tiên nhìn chúng bên ngoài, còn lại đều đợi ở chỗ này. Lúc này nhìn thấy lại có người đăng đỉnh, đều nhiều hứng thú nhìn lại. Nhất là khi nhìn đến 4 người đồng hành còn có kim tiên dẫn đường lúc, đều phát ra chính mình suy đoán. 4 người đồng hành, đăng đỉnh tỷ lệ đúng là lớn một chút. Lại thêm có kim tiên tự mình dẫn đường, cho nên bọn hắn hoài nghi Diệp An 4 người có phải hay không đi cái gì cửa sau. Diệp An tự nhiên cũng có thể phát giác được ánh mắt xung quanh, bất quá cũng không để ý. Cơ Hiên Viên cũng ở phía trước nói ra, không cần để ý, tại bất kỳ địa phương nào, thực lực mới có thể quyết định hết thảy. Vạn bối biết được. Ha ha ha. Cơ Hiên Viên cười sang sảng một tiếng, là ta nhiều lời, ngươi có thể đi đến hiện tại tình trạng này, tự nhiên biết đạo lý này. Đi qua rất dài một đoạn khoảng cách sau, Cơ Hiên Viên mới dừng lại. Đến. Bọn hắn đi tới một tòa trong đại điện hùng vĩ, ở chỗ này trưng bày mấy cái rất hoa trường chỗ ngồi, như là vương tọa bình thường, lơ lửng ở giữa không trung. Cơ Hiên Viên lúc này hướng phía hư không thở dài, mấy vị sư minh sư tỷ, mới đăng tiên giả đã đến. Trong đại điện trống trải, chỉ có thanh âm của hắn đang vang vọng. Mấy hơi thời gian sau, một tiếng kiếm minh bỗng nhiên vang lên, giống như là từ một thời không khác mà đến, từ xa mà đến gần, để cho người ta tinh thần cũng vì đó run lên. Sau đó, bên trong một cái trên ghế ngồi ngưng tụ ra một đạo kiếm băng, hóa thành một bóng người mờ ảo, toàn thân đều bao phủ tại trong kiếm khí, vô biên vô hạn. Vân Hy sư tỷ. Cơ Hiên Viên đối với đạo thân ảnh kia hành lễ. Cơ Viễn Tiêu cũng đi theo hành lễ, gặp qua Vân Hy sư bá. Thiên tôn 9 vị đệ tử phụ thân của hắn là nhỏ nhất, cho nên còn lại 8 vị đều là sư bá của hắn. Tiểu sư đệ, đã lâu không gặp. Một đạo nhu huyền thanh âm vang lên, từ thân ảnh mơ hồ kia bên trong truyền ra, nghe không có bất kỳ cái gì uy nghiêm. Là Hứa Cựu không thấy, sư tỷ mạnh khỏe. Cơ Hiên Viên cười ân cần thăm hỏi. Trừ có chút nhàm chán, đều rất tốt. Vân Hy nói thế mà còn ngáp một cái, không có một chút giá đỡ, rất là hiền hòa. Ngược lại là Huyền Hiêu tiểu gia hỏa này, sư bá chỉ là chợp mắt công phu, ngươi thế mà đã kim tiên, xem ra đuổi kịp sư bá cũng là ở trong tầm tay a. Cơ Viễn Tiêu vội vàng nói, sư bá quá khen, Huyền Hiêu chỉ là may mắn mới đột phá kim tiên, sinh thời sợ là khó mà đến sư bá cảnh giới. Ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này không khỏi quá khiêm nhường một chút, nhiều cùng ngươi phụ thân học một ít, năm đó gia nhập Thái Hạo Thiên lúc, thế nhưng là và vài vị sư minh đều làm một khung. Cơ Viễn Tiêu chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng, Huyền Hiêu không dám. Cơ Hiên Viên cũng là cười khổ một tiếng, đều là quá khứ chuyện, sư tỷ làm sao còn sách. Ha ha ha, không đùa các ngươi, để cho ta xem trước một chút mấy tiểu gia hỏa này. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng kỳ thật tại nàng thời điểm xuất hiện, cũng đã đem Diệp An mấy người nhìn đấu. Tiểu cô nương này không sai, có thể được đến Mộng Ly sư tỷ truyền thừa, xem ra nhất định là sư tỷ người nói. Vân Hy kiếm tiên than nhẹ một tiếng, thật hâm mộ sư tỷ, luôn luôn có thể thu đến dạng này hạt giống tốt. Sư muội, tại sao lại đang nghị luận ta? Một đạo khác thanh âm đống nhiên vang lên. Theo một trận như mộng ảo quang mang lấp lóe, một đạo lơ lửng không cố định kiếm quang xuất hiện ở một cái khác trên ghế ngồi, loan thoáng có thể nhìn thấy một bóng người tại trong quang mang lấp lóe nhảy vọt, như đồng hành đi trong mộng, màu sắc sặc sỡ, không cách nào giải thích. Đây chính là Mộng Ly kiếm tiên, cũng là Thái Hạo Thiên duy nhất chứng được Hỗn Nguyên đạo quả nữ kiếm tiên. Kỳ hỉ, đã lâu không gặp sư tỷ. Vân Hy kiếm tiên tiếng cười tựa như thiếu nữ, ngây thơ rực rỡ. Gặp qua Ngọc Ly sư tỷ. Cơ Hiên Viên lần nữa hành lễ. Cơ Viễn Tiêu cũng đi theo hành lễ, gặp qua Ngọc Ly sư bá. Không sai, rốt cục thành tiểu thái ớt đạo quả, cũng coi là không có cô phụ phụ thân người kỳ vọng. Ngọc Ly kiếm tiên nói trước đối với Cơ Viễn Tiêu nói một câu, sư bá nơi này không có đồ tốt gì, liền đưa ngươi một phần mộng ánh sáng đi. Nói, một mảnh nhỏ vụn lưu quang hướng phía Cơ Viễn Tiêu bay tới, rơi vào trong tay hắn. Đa tạ sư bá. Ai nha, ngươi nhìn ta đều quên. Vân Hy có chút ảo não, cảm thấy mình ngủ hồ đồ rồi, thế mà đem việc này đem quên đi, ta không có sư tỷ giàu có như vậy, không cho được ngươi vật gì tốt, vật này liền đưa ngươi. Nói, nàng cũng bước ra một khối bóng ánh mảnh vỡ. Diệp An sau khi thấy con ngươi có chút co vào, bởi vì đó là Tu La tộc thánh vật tàn phiến, hắn ở hạ giới lúc chỉ thấy qua. Đây chính là Phật môn đồ vật, là Tu La đạo vỡ nát đằng sau hình thành đồ vật, ẩn chứa Tu La tộc bản nguyên, còn có thiên đạo pháp tắc. Cơ Huyền Kiêu đi sửa la giới chém giết qua, trên thân sát khí cực mạnh, đi hẳn là sát lục chi đạo, thứ này hoàn toàn chính xác thích hợp hắn. Mà Diệp An điểm này nho nhỏ biến hóa, thế mà bị Vân Hy kiếm tiên bắt được. Tiểu gia hỏa, ngươi tựa hồ gặp qua thứ này a? Diệp An trong lòng run lên, không người nói ra, vạn bối ở hạ giới lúc nhìn thấy qua, bất quá cũng không hiểu biết nó tác dụng. Tu sĩ hạ giới. Vân Hy hơi kinh ngạc, một cái tu sĩ phi thăng có thể đi đến một bước này, xem ra thật không tầm thường, khó trách tiểu sư đệ coi trọng như vậy ngươi. Đang khi nói chuyện, lại một đạo kiếm quang hiện hiện, có kim tiên giáng xuống pháp thân. Gặp qua Hắc Thạch sư huynh. Cơ Hiên Viên hành lễ. Gặp qua Hắc Thạch sư bá. Bất quá Diệp An lại nhạy cảm phát giác được hai người thái độ tựa hồ có chút không đối, cái này khiến hắn để ý kiếm quang màu đen trầm ngưng nặng nề, để cho người ta hô hấp đều trở nên khó khăn, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái màu đen tràn ngập cảm giác gáp bách thân ảnh. Gặp qua hai vị sư tỷ thân ảnh màu đen đối với Mộc Ly cùng Vân Hy chào hỏi, nhưng lại không để mắt đến Cơ Hiên Viên. Một giây sau, Diệp An cũng cảm giác được một đôi cực kỳ bức nhân ánh mắt rơi vào trên người hắn, để sắc mặt hắn hơi hơi trắng lên. Cơ Hiên Viên ánh mắt lạnh lẽo, trên thân một cỗ khí thế nọ rộ, đem Diệp An bảo hộ ở bên trong. Sư huynh thật là lớn khí phách a, đối với một cái thiên tiên cảnh tiểu bối tạo áp lực. Hắc Thạch kiếm tiên từ tốn nói, chỉ là thử một lần bản lãnh của hắn thôi, hắn không phải tại Thiên Tôn Hồng Lô chờ đợi 108 năm sao, nhìn cũng không có gì đặc biệt, nhân tộc yếu đuối, quả nhiên không chịu nổi. Cơ Hiên Viên tranh phong tương đối, có đúng không? Vậy không bằng sư huynh đem ngươi tên kia đệ tử mới thu kêu đi ra, để bọn hắn luyện một chút như thế nào, nhìn xem nhân tộc có phải thật vậy hay không yếu đuối. A, có gì không thể. Hắc Thạch kiếm tiên cười lạnh một tiếng, sau đó kiếm mang cắt đứt hư không, đem một bóng người từ ngoài trăm vạn dặm kéo tới. A, có loại sự tình này ta cũng phải tới xem thật kỹ một chút a. Tiêu kiếm quang thứ 4 hiện hiện, lại có một vị kim tiên giáng lâm, toàn bộ đại điện đều lập tức trở nên lạnh lẽo đứng lên, ẩn ẩn có tiếng nước văng lên. Lập tức tiêu kiếm quang thứ 5 xuất hiện, lại là một cây lục trúc, nhìn cùng Tư Vũ Ngọc trúc kiếm có điểm giống. Thái Hạo Thiên Tôn 9 tên đệ tử, xuất hiện ở đây 6 vị. Chương 2085 Cửu Tiên Tề Lâm chương 2085 Cửu Tiên Tề Lâm 9 đại kim tiên bên trong trừ Thái Bạch, Thuần Dương cùng Phục Long 3 vị Hỗn Nguyên kiếm tiên bên ngoài, còn lại 6 vị đều đến. Cái này lúc trước là chuyện chưa từng có. Phía trước 20 mấy vị đăng tiên giả đến nơi đây lúc, nhiều nhất liền xuất hiện 3 4 vị kim tiên, trước mắt loại tình huống này là lần đầu. Diệp An trong lòng cũng xuất hiện một cái rõ ràng nhận biết. Tại cái này 9 vị kiếm tiên bên trong, Cơ Hiên Viên cùng Hắc Thạch kiếm tiên quan hệ trong đó là kém nhất, nghĩ đến trước đó Vân Hy kiếm tiên nói Cơ Hiên Viên nhập môn đằng sau khiêu chiến mấy vị kiếm tiên lời nói, trong lòng của hắn cơ hồ có thể xác định, vị này Hắc Thạch kiếm tiên hẳn là thua ở Cơ Hiên Viên thủ hạng, tối thiểu nhất cũng là không có chiếm được chỗ tốt. Hiện tại lại lôi ra đệ tử của hắn đến ứng chiến, vậy hắn tự nhiên cũng không thể mất mặt. Diệp An tiến về phía trước một bước, đối với Hắc Thạch kiếm tiên hành lễ, "Vạn bối Diệp An, xin chỉ giáo." Hắc Thạch kiếm tiên ánh mắt hờ hững, đối với mình trước mặt đệ tử nói ra, "Thạch Thái, vậy ngươi liền đi chỉ giáo một chút hắn đi." "Là, sư tôn." Thạch Thái cũng không phải là hắn bản danh, mà là hắn bái nhập sư môn đằng sau được ban thưởng danh tự. Thiên tiên là Thạch, Huyền tiên là Nham, Kim tiên là Nhạc. Ngay tại hai người dương cung bạc kiếm thời khắc, một đạo thuần trắng kiếm quang hiện hiện, một cỗ hạo nhiên kiếm ý mãnh liệt ra, trong toàn bộ đại điện khí tức cũng vì đó biến đổi. Khi nhìn đến đạo này thuần trắng kiếm quang hiện hiện lúc, còn lại mấy vị kim tiên đồng thời cúi đầu hành lễ. Gặp qua Thái Bạch sư minh, một đạo cao lớn tuyết trắng thân ảnh như ẩn như hiện, bạch quang lưu hòa, tinh khiết sáng lạ, thiên địa đều trở nên thanh minh. Trên mặt mấy người đều mang vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Thái Bạch sư minh thế mà lại xuất hiện ở đây. Hắn đã rất nhiều năm đều không có xuất hiện, cũng chưa từng thu đồ đệ, chưa từng nghĩ hôm nay thế mà xuất hiện. Mấy vị sư đệ sư muội không cần đa lễ, ta cũng chỉ là trong lúc rảnh rỗi tới xem một chút. Thái Bạch kiếm tiên thanh âm bình thản, nho nhã dễ nghe, tựa như một người thư sinh. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng là những người khác hiển nhiên không thể nào tin được. Trước đó không xuất hiện hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này, làm sao có thể chỉ là tới xem một chút? Khẩn trương nhất chính là Cơ Hiên Viên, vạn nhất Thái Bạch kiếm tiên mở miệng muốn thu Diệp An làm đồ đệ làm sao bây giờ? Vị đại sư minh này thực lực lại mạnh lại có hy vọng, hắn đánh cũng đánh không lại. Thái Bạch kiếm tiên ánh mắt rơi vào Tư Vũ trên thân, không để mắt đến Diệp An tồn tại, Mộng Ly sư muội xem ra muốn thu một tên đệ tử tốt. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Tư Vũ trên thân nhiều thứ hơn. Trừ Mộng Ly kiếm tiên đại mộng hành vân kinh bên ngoài, còn có một cỗ rất cổ lão rất thuần túy thần tính lực lượng. Viễn cổ nguyệt thần thời đại viễn cổ thần minh rất thần bí, rất có ý tứ. Có một loại nghe đồn nói, dù là một vị thần minh đã chết, nhưng là chỉ cần thế gian này còn có người tại tín ngưỡng vị này thần minh liền y nguyên sống ở thế gian, y nguyên có thể từ tín ngưỡng bên trong đi vào hiện thực. vị kia viễn cổ nguyệt thần đã sớm mất đi mới là, nhưng là lại có một cỗ thần tính lực lượng tại Tư Vũ trên thân xuất hiện. Mộc Ly kiếm tiên nhìn xem Tư Vũ, trong mắt cũng có chút hài lòng, còn phải xem nàng có nguyện ý hay không bái ta làm thầy. Chủ đề bị đánh gãy, nhưng là Hắc Thạch kiếm tiên cũng không dám có bất kỳ biểu thị, chỉ có thể ở bên cạnh lặng lặng nghe. Trong lúc nói chuyện, lại một tiếng kiếm reo vang lên, như hùng hồn tiếng long ngâm, cao vút du dương, hóa thành một thanh long kiếm xuất hiện tại một cái khác trên ghế, tùy theo hiện hóa còn có một cái tràn ngập cảm giác gáp bách thân ảnh. Không cần nghĩ đều biết, người này hẳn là Phục Long kiếm tiên. Ngay cả hắn đều đến, Thuần Dương kiếm tiên chắc hẳn cũng sẽ không vắng mặt đi. Ngay tại Diệp An suy tư thời khắc, một vòng kiếm quang xuất hiện, mang theo màu vàng, để hắn nhịn không được hé mắt. Trong toàn bộ đại điện nhiệt độ không khí đều lên thăng lên, một cô nóng dục chi lực quét sạch ra. Thuần Dương kiếm tiên, hắn cũng đến. Đến tận đây, Thiên Tôn 9 vị đệ tử đều trình diện. Ta không có tới một đi. Thuần Dương kiếm tiên thanh âm vang lên, nghe rất trẻ trung. Thái Bạch kiếm tiên quay đầu hướng hắn nhìn lại, sư đệ ngươi không phải ở bên ngoài dạo chơi sao? Thuần Dương kiếm tiên có chút hề mà nói, dạo chơi về dạo chơi, sự tình trong nhà còn phải quan tâm a, vạn nhất bị trộm nhà làm sao bây giờ? Sư đệ ngươi đây là trong lời nói có hàm ý đâu? Ha ha, may mà ta để ý, không phải vậy cũng không biết thiên lộ bên trên xuất hiện bực này yêu nghiệt, đến lúc đó sợ là lại phải đến sư minh ngươi Thái Bạch địa đi. Thuần Dương kiếm tiên hừ một tiếng, không biết có phải hay không là ảo giác, Diệp An tựa hồ còn nghe được một tiếng con lửa tiếng kêu. Thái Bạch kiếm tiên có chút dở khóc dở cười, sư đệ lời này của ngươi cũng có chút oan uổng sư minh ta thế nhưng là rất nhiều năm không có thu đồ đệ. Đó là bởi vì những người kia đều không lọt nổi mắt xanh của ngươi, lần này cũng không đồng dạng. Thuần Dương kiếm tiên đổi chủ đề, đầu tiên muốn chúc mừng Mộc Ly sư muội, lần này thật đúng là được mầm mống tốt. Mấy vị kiếm tiên hiện thân trước tiên đều đem chủ đề chuyển hướng Tư Vũ, tựa hồ hoàn toàn không để mắt đến bên cạnh nàng Diệp An. Đúng rồi, có phải hay không có náo nhiệt nhìn a, ta thích nhất nhìn người đánh nhau. Thuần Dương kiếm tiên lại mở miệng nói ra, có chút hăng hái nhìn một chút Diệp An cùng Thái. Thái Bạch kiếm tiên bất đắc dĩ lắc đầu, người sư đệ này cái gì cũng tốt, chính là rất ưa thích tham gia náo nhiệt. Hắc Thạch kiếm tiên thanh âm hùng hồn hữu lực, không sai, hiên viên vãn bối này muốn khiêu chiến đệ tử ta mới thu, liền để bọn hắn luyện một chút đi. Nếu như ta nhớ không lầm, sư đệ ngươi thu tên đệ tử này nhanh 300 năm đi. Phục Long kiếm tiên mở miệng, thanh âm âm vang. Là. Hắc Thạch kiếm tiên trả lời. Phục Long kiếm tiên lời nói bên ngoài chi ý lại rõ ràng cực kỳ, Thạch Thái đã dưới sự chỉ điểm của hắn tu hành 300 năm thời gian, mà Diệp An bất quá vừa mới đăng đỉnh, cái này rõ ràng có chút không công bằng. Hắc Thạch kiếm tiên nhìn xem Diệp An nói ra, hắn không phải tại sư tôn trong Hồng Lô chờ đợi 108 năm sao? Đồ đệ của ta thế nhưng là ngay cả 100 tên đều không tiến vào. Phục Long kiếm tiên từ chối cho ý kiến cười một tiếng, vậy liền để chúng ta cũng mở mắt một chút đi. Nói là mở mắt, trên thực tế trong mắt bọn hắn, hai cái thiên tiên đánh nhau cùng con nít danh không có gì khác biệt. Nhìn xem cũng tốt. Mặt khác kiếm tiên cũng đều có chút hăng hái nhìn xem hai người, muốn nhìn một chút Diệp An cái này siêu việt Thái Bạch thuần dương hậu bối đến cùng có chỗ gì hơn người. Xin mời. Diệp An đưa tay phải ra. Vâng. Thạch Thái từ giữa không trung rơi xuống, đập vào đại điện trên mặt đất. Cả người hắn nặng nề không thể tưởng tượng nổi, như một bức khó mà vượt qua sơn nhạc, phản phất có thể trấn áp hết thảy. Hắn rất mạnh, nếu có thể đăng đỉnh thiên lộ, tự nhiên từng có người thực lực. Nhất là tại Hắc Thạch kiếm tiên chỉ điểm đằng sau, hắn cố gắng tiến lên một bước, bây giờ trở nên mạnh hơn. Một thân kiếm thế ngưng tụ, dần dần hóa thành một đạo kiếm quang, một kiếm này thế như bạc quân, có thể chém vỡ tinh thần. Thạch Thái thi triển ra chính mình mạnh nhất một kiếm, hắn muốn lấy thế xét đánh lôi đỉnh đánh nát Diệp An, để hắn triệt để không ngóc đầu lên được. Hắn muốn để mặt khác kim tiên biết, tại Thiên Tôn Hồng Lô đợi đến lâu không phải cái gì đáng đến khoe khoang bản sự. Chương 2086 Kim Tiên cấp thu đồ đệ, chương 2086 Kim Tiên cấp thu đồ đệ, Thạch Thái dốc hết toàn lực, cho thấy chính mình mạnh nhất kiếm thế. Một kiếm này long trời lở đất, thế như vạn quân, giống như là thập vạn đại sơn ép xuống dưới. Một kiếm này để Hắc Thạch cũng lộ ra vẻ hài lòng, cảm giác so với chính mình năm đó cũng không kém bao nhiêu. Mà đối mặt một kiếm này, Diệp An thi triển đồng dạng lực lượng. Thạch Thái từng chiếm được Hắc Thạch kiếm tiên chỉ điểm thì như thế nào? Hắn từng chiếm được Chấn Trừ Thần Vương cùng Nguyên Khôn Thần Vương truyền thừa, hai người này cũng đều có thể so sánh với Kim Tiên, có thể không thể so với hắn Hắc Thạch kiếm tiên kém. Diệp An đối với thổ chi pháp tắc lĩnh ngộ gần như chỉ ở thời gian pháp tắc phía dưới, Thiên Hoàng Chính Khí Châu ban đầu cũng là một kiện thổ thuộc tính tiên thiên linh bảo, lấy thổ ngưng kiếm với hắn mà nói, thực sự không phải vấn đề nan giải gì. Một đạo ánh kiếm màu vàng đất ở trước mặt hắn xuất hiện, nhìn chỉ có dài ba thước, tản ra vàng mông mông quang mang, trung quanh lơ lửng vô số bụi bặm. Một hạt cắt một thế giới. Bụi bặm nhỏ bé, nhưng tương tự là một thế giới. Mà Diệp An chế tạo nên bụi bặm, mỗi một trong đó đều ẩn chứa vô tận kiếm khí. Oanh! Thạch Thái kiếm quang ầm vang rơi xuống, một kiếm chém xuống, khai sơn đoạn hải. Diệp An đem chính mình một thân tinh khí thần đều quán trú tại trong kiếm quang, sau đó một kiếm chém ra ngoài. Chín đại kim tiên lơ lửng ở giữa không trung, chỉ có thân ảnh mông lung, từng cái có chút hăng hái. Chỉ có một người thần sắc trở nên có chút khó coi, lông mày cũng nhíu lại. Diệp An kiếm mang nhìn như tinh tế, nhưng lại cô đọng không gì sánh được, ầm vang cùng cái kia đạo tráng kiện kiếm quang đụng vào nhau. Vô số bụi bặm giơ lên, mỗi một hạt đều ẩn chứa kiếm ý, phản phất một cái kiếm thế giới, nhìn như nhỏ bé, lại như biển sao bình thường mênh mông vô ngần. Tại Thạch Thái không thể tin trong ánh mắt, hắn đạo kiếm quang kia không có kiên trì bao lâu, liền hóa thành vô số bụi bặm, bị Diệp An kiếm mang đánh nát. Diệp An vất ống tay áo một cái, chính mình ngưng luyện ra đạo kiếm quang kia tại Thạch Thái trước mặt bỗng nhiên giải thể, hóa thành đầy trời bụi bặm tiêu tán. Đa tạ hắn chắc tay. Thạch Thái có chút đờ đẫn đứng ở nơi đó, tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần. Công kích của mình thế mà dễ dàng như vậy liền bị hóa giải. cái này khiến hắn có chút hoài nghi nhân sinh, chính mình lấy được kim tiên chỉ điểm đều là giả. Đó đã là hắn mạnh nhất một kiếm. Phục Long kiếm tiên lúc này cười ha ha, đối với Diệp An nói ra, tiểu gia hỏa, có muốn hay không đi đến ta cái này tu hành a? Vẹn vẹn một câu, lại làm cho Hắc Thạch kiếm tiên mất hết thể diện. Hắn muốn cho là mình đệ tử có thể cho chính mình tranh một hơi, thuận tiện hung hăng đánh Cơ Hiên Viên một bạt hai. Lại không muốn nhiều năm trước chính hắn thua ở Cơ Hiên Viên dưới kiếm, hiện tại liền ngay cả đệ tử đều bại bởi một cái nhân tộc hậu bối. Càng đánh hắn mặt chính là Phục Long kiếm tiên ném ra cành ô liu, đây rõ ràng là muốn nhận Diệp An làm đồ đệ. Cơ Hiên Viên có chút lúng túng mở miệng, Phục Long sư minh, dạng này đào chân tường có chút không tốt lắm đâu. Phục Long kiếm tiên lớn tiếng cười một tiếng, cái gì gọi là đào chân tường? Hắn không phải còn không có bái nhập Hiên Viên điện thôi, lại nói, ngươi nhân tộc đến chỗ của ta tu hành, ngươi cái này nhân tộc tiền bối không nên cảm giác mặt mũi sáng sủa sao? Nói thì nói như thế, Cơ Hiên Viên chỗ nào bỏ được Diệp An, hay là để chính hắn lựa chọn đi. Thái Bạch kiếm tiên vào lúc này mở miệng, không sai, một kiếm giống như vạn kiếm, một đạo giống như vạn đạo, ngươi đối với đại đạo lĩnh ngộ đã vượt xa cảnh giới hạn chế. Uy uy uy, ngươi nhìn ta nói không sai chứ, sư minh ngươi chính là đạo tâm, may mà ta sớm nhận được tin tức, kém chút liền bị ngươi lừa. Thuần Dương kiếm tiên mở miệng, sau đó đối với Diệp An cười ha hả nói, tiểu gia hỏa, đến ta Thuần Dương cung như thế nào? Thái Bạch kiếm tiên cười ha ha, sư đệ ngươi cũng đừng nghĩ, tiểu gia hỏa này khẳng định là một lòng muốn gia nhập Hiên Viên điện, ta chính là muốn nhận cũng không thể tránh được a. Tiểu sư đệ, thật nếu để cho hắn tiến vào ngươi Hiên Viên điện lời nói, thế nhưng là có chút chậm trễ hắn a. Thuần Dương kiếm tiên nhìn về phía Cơ Hiên Viên, đến ta cái này nhưng là khác rồi. Cơ Hiên Viên ho khan mấy tiếng nói, nhị sư minh, ta sẽ thật tốt dạy bảo hắn. Tới tới tới, chúng ta đánh một chầu lại nói, người nào thắng hắn liền bề ai. Thuần Dương kiếm tiên đối với hắn vây vây tay. Cơ Hiên Viên dở khóc dở cười, nhị sư huynh ngươi cái này có chút chơi xỏ lá. Cái gì gọi là chơi xỏ lá, thực lực của ta mạnh mới có thể tốt hơn dạy bảo hắn. Thuần Dương kiếm tiên mở miệng, không có chút nào hôn nguyên kim tiên như thế, ngược lại có vẻ hơi nhỏ du côn. Hay là để chính hắn lựa chọn đi. Cơ Hiên Viên vẫn là câu nói kia. Bất quá trong lòng lại là có chút lén lút nói thầm, dù sao Thái Bạch kiếm tiên cùng Thuần Dương kiếm tiên đô mạnh hơn hắn bên trên không ít, đối mặt dụ hoặc như vậy, cũng không biết Diệp An có thể dao động hay không. Ngay tại Diệp An chuẩn bị trở về tuyệt bọn hắn thời điểm, một cái khác thanh âm băng lãnh băng lên, đến ta Thủy Nguyệt Đông Thiên đi. Nghe được câu này, tất cả mọi người quay đầu nhìn về một cái phương hướng nhìn lại. Thủy Nguyệt kiếm tiên, một cái nhìn như ôn nhu danh tự, trên thực tế tu hành chính là vô tình kiếm đạo. Khu khu. Phục Long kiếm tiên ho khan hai tiếng, sư tỷ, mặc dù ta không muốn mạo phạm sư tỷ, nhưng là dạng này hạt giống bèn bèn đệ tử ký danh lời nói, có chút quá cốt tải. Mặc dù hắn tu vi càng mạnh, nhưng là nhập môn thời gian so Thủy Nguyệt kiếm tiên muộn, cho nên gọi là sư tỷ. Ai nói hắn là đệ tử ký danh? Ân. Câu nói này vừa ra, còn lại mấy vị kiếm tiên đều không bình tĩnh. Ta không nghe lầm chứ, sư tỷ ngươi muốn thu đồ đệ, một mực không có mở miệng quân trúc kiếm tiên mở miệng, thanh âm nghe không ra nam nữ, rất là kinh ngạc. Sư muội, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt rồi. Thái Bạch kiếm tiên có chút cũ nghi ngờ vui mừng, nhưng là ngẫm lại cảm thấy không đối, bất quá sư muội ngươi tu hành chính là vô tình kiếm đạo, thu đồ đệ một chuyện vẫn là thôi đi. Vô tình chính là ngay cả tình thầy trò đều muốn chặt đứt, nếu là thu đồ, sẽ chỉ trở ngại nàng con đường tu hành. Đúng đúng đúng. Cơ Hiên Viên liền vội vàng gật đầu, kiếm đạo của hắn không thích hợp sư tỷ. Quay đầu ta tại giúp sư tỷ tìm kiếm những người khác, tại thiên lộ bên trên còn có mấy cái hạt giống tốt. Hắn giám sát thiên lộ, đối với một chút yêu nghiệt đăng thiên giả tự nhiên có chỗ chú ý không, ta liền muốn hắn. Thủy Nguyệt kiếm tiên mở miệng, thanh âm băng lãnh, không thể nghi ngờ. Cái này khiến mấy vị khác kiếm tiên đều có chút nhức đầu, không biết cả đời đều không thu đồ đệ nàng làm sao đột nhiên muốn nhận đồ. Cơ Hiên Viên rất muốn truyền âm cho Diệp An nói rõ một chút, nhưng là mấy vị sư minh sư tỷ đều tại, hắn thật sự là không tốt nhắc nhở, chỉ có thể đối với hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hay là giao cho chính hắn lựa chọn đi. Từng vị kiếm tiên tranh đoạt, lại duy chỉ có một người thần sắc khó coi. Kiếm băng màu đen xé rách hư không, mang theo thạch thái cứ như vậy không nói một lời rời đi. Thuần Dương kiếm tiên xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, tiểu sư đệ, ngươi cuộc sống sau này muốn không dễ chịu lạ. Hắc Thạch sư đệ cái gì cũng tốt, chính là lòng dạ nhỏ hẹp một chút. Phục Long kiếm tiên mở miệng, cũng chỉ hắn loại tu vi này dám nói thế với. Cơ Hiên Viên nhàn nhạt mở miệng, không sao, nhiều năm trước ta có thể đánh bại hắn một lần, hiện tại uy nguyên có thể. Ha ha ha, đều nhanh quên tiểu sư đệ thế nhưng là từ diện Phật trong đại kiếp chém giết ra tới. Kéo xa, tiểu gia hỏa, mau nói ngươi muốn bái ai là thầy a. Thuần Dương kiếm tiên có chút không kịp chờ đợi nhìn xem Diệp An, còn kém đem câu dẫn hai chữ viết lên mặt. Diệp An đối với chư vị kiếm tiên từng cái không mình hành lễ, sau đó mới nói đa tạ các vị tiền bối nâng đỡ, vạn bối tâm ý đã quyết, chỉ muốn gia nhập Hiên Viên điện. Nghe được hắn nói như vậy, Cơ Hiên Viên nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, trên mặt cũng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Thái Bạch kiếm tiên cười ha ha, xem đi, ta đều đã nói. Bất quá trong mắt vẫn còn có chút thất vọng. Ngươi có thể nghĩ tốt, Hiên Viên điện thành lập thời gian ngắn nhất, tu hành tài nguyên có thể không sánh bằng ta Thuần Dương cung, luật kiếm đạo tu vi cũng so ra kém ta. Thuần Dương kiếm tiên có chút chưa từ bỏ ý định nói ra. Đa tạ Thuần Dương sư bá, vãn bối chỉ muốn tiến vào Hiên Viên điện. Diệp An lần nữa đối với hắn thi lễ một cái. Sư bá đều gọi, Thuần Dương kiếm tiên còn có thể nói cái gì? Chương 2087 thần tính chương 2087 thần tính chín đại kim tiên trừ Hắc Thạch kiếm tiên bên ngoài cơ hồ đều muốn thu Diệp An làm đồ đệ, cái này lúc trước là chuyện chưa từng có, mặc kệ Diệp An cuối cùng bái nhập ai môn hạ. Chuyện này đều nhất định sẽ để Thái Hạo Thiên chấn động. Diệp An cái tên này cũng sẽ có thụ chú mục, ngày sau tránh không được có một ít phong ba. Diệp An thuộc về quyết định sau đó chính là Tư Vũ. Trước lúc này, Diệp An liền đã cùng Tư Vũ bởi vì việc này thảo luận qua, cho nên cũng sẽ không có vấn đề gì. Tại Mộng Ly Kiếm Tiên hỏi thăm đằng sau, Tư Vũ cũng đồng ý bái nàng vi sư, song phương tất cả đều vui vẻ. Về phần Tiểu Kim cùng Lôi Thú, tự nhiên là đi theo Diệp An cùng một chỗ tiến vào Hiên Viên Điện. La Nhất La Nhị thì tại sớm hơn thời gian liền tiến vào Thiên Hoàng Chính Khí Châu. Tư Vũ, theo ta đi thôi. Mộng Ly Kiếm Tiên đối với Tư Vũ khẽ ngoắc một cái. Tư Vũ quay đầu nhìn về phía Diệp An, tinh khiết trong con ngươi lần thứ nhất toát ra không bỏ. Sư đệ đi thôi sư tỷ, về sau tùy thời cũng có thể gặp mặt. Diệp An mở miệng nói ra, trong lòng cũng có chút khó chịu. Cùng đi qua 5.000 năm thời gian, bọn hắn đã trải qua quá nhiều sinh tử, hai bên cùng ủng hộ đến bây giờ, đoạn đường này cũng có thể gọi là phi thường không dễ dàng. Ân. Tư Vũ nhẹ nhàng gật đầu, xoay người sang chỗ khác, mí mắt buông xuống, trong đôi mắt toát ra một vòng ảm đạm cùng đau thương. Nàng có thể cảm giác được tự thân biến hóa, có thể cảm giác được chính mình tựa hồ trở nên càng ngày càng hoàn mỹ. Nhưng là loại này hoàn mỹ không phải nàng muốn, bởi vì nàng cảm giác mình cảm xúc cùng tình cảm đều tại làm nhạt, ngay tại hướng thần chuyển hóa, nàng sợ tiếp qua một chút thời gian, chính mình đối với Diệp An tình cảm đều sẽ làm nhạt. Cho nên nàng muốn một mực đợi tại Diệp An bên người, một mực có thể nhớ kỹ hắn. Sư tỷ. Diệp An đột nhiên lên tiếng. Tư Vũ xoay người, con ngươi cũng phát sáng lên. Diệp An lấy ra một cái đẹp đẽ đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc đưa cho nàng, đưa sư tỷ một kiện lễ vật. Hắn vừa cười vừa nói, tiểu đỉnh này bên trong không phải những vật khác, chính là thần hoàng đạo nguyên. Bên trong ẩn chứa quang minh pháp tắc, đối với Tư Vũ tu hành có chỗ giúp ích. Tư Vũ tiếp nhận đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc, trong lòng vui vẻ, thật cảm tạ sư đệ. Thuần Dương Kiếm Tiên lộ ra vẻ kinh ngạc, lễ vật này ta cũng có chút muốn a. Thái Bạch Kiếm Tiên cười mắng, không biết lớn nhỏ, cùng một cái vãn bối giật đồ. Ta chính là nói một chút. Thuần Dương Kiếm Tiên khoát tay áo, không có ý nghĩa, không dễ chơi, đi, ta hiện tại rất khó chịu, đến tìm người đi đánh một chầu. Thái Bạch Kiếm Tiên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, sư đệ à, thiếu cho sư tôn gây chút chuyện đi. Nhưng là Thuần Dương Kiếm Tiên đã biến mất, Diệp An trong lúc hoảng hốt lại nghe thấy một tiếng lửa hí. Vân Hy Kiếm Tiên ngáp một cái nói, ta cũng đi, trở về tiếp tục ngủ. Quân Trúc Kiếm Tiên hướng nàng phát ra mời, sư tỷ có rảnh đến chỗ của ta ngồi một chút ta. Hắn vốn là thiên tôn nhỏ nhất đệ tử, bất quá cơ hiên viên sau khi đến cũng không phải là. Vân Hy Kiếm Tiên lập tức không vây lại, giống như Quân Trúc Kiếm Tiên mời đối với nàng mà nói là cái gì ma chú bình thường, không cần sư muội, quay đầu ta muốn kiểm tra xem xét một chút đệ tử, thuận tiện nhìn có thể hay không lại thu một người đệ tử, ân đối với, cứ như vậy. Ta đi trước. Nói xong, Vân Hà hiện lên, thân ảnh của nàng trực tiếp tiêu tán. Ai, đều không có người nói chuyện với ta, thật sự là nhàm chán a. Quân Trúc thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía cơ hiên viên nói, tiểu sư đệ, quay đầu ta tới ngươi hiên viên điện ngồi một chút ta. Cơ hiên viên tựa hồ cũng có chút e ngại, đội bằng nói, sư tỷ, ta còn muốn giám sát tiết lộ, thực sự đi không được à? Cũng là. Quân Trúc càng thêm cô đơn, lập tức nói, cấp độ kia thiên lộ kết thúc ta đang tìm người đi, dù sao chỉ còn 5.000 năm. A. Cơ hiên viên còn muốn cự tuyệt, nhưng là Quân Trúc lại không cho hắn cơ hội này, vậy cứ thế quyết định, ta đi trước. Cơ hiên viên biểu lộ gọi là một cái một lời khó nói hết. Cái này khiến Diệp An không khỏi có chút hiếu kỳ đứng lên, vị này Quân Trúc Kiếm Tiên nhìn không có vấn đề gì à, mà lại cùng Tây Trúc có quan hệ, làm người hẳn là cũng không phải vấn đề gì mới là. Nhưng vào lúc này, Diệp An đột nhiên cảm giác thân thể lạnh lẽo, một đạo ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người hắn. Hắn ngẩng đầu xem xét, vừa vặn đụng tới Thủy Nguyệt Kiếm Tiên cặp kia không mang theo mảy may tình cảm con người. Cái này khiến trong lòng của hắn run lên, tình huống như thế nào? Chính mình cự tuyệt đối phương, chẳng lẽ bị ghi hận? Một vị kim tiên, lòng dạ cũng không đến mức như thế nhỏ hẹp đi. Hắn cũng không muốn tu hành vô tình kiếm đạo, biến thành một khối cái gì cũng cảm giác không đến tảng đá. Thủy Nguyệt Kiếm Tiên lưu cho Diệp An một cái ánh mắt ý vị thâm trường sau liền rời đi, mấy vị khác kiếm tiên cũng lần lượt biến mất. Không bao lâu, nơi này cũng chỉ thừa Cơ Hiên Viên, Cơ Huyền Tiêu cùng Diệp An ba người. Cơ Huyền Tiêu thở phào một cái, mỗi lần gặp mấy vị này sư bá, đều cảm giác áp lực thật lớn. Trước đó còn không có như thế rõ ràng, hiện tại tấn thăng đến Thái Ức Kim Tiên, cảm giác của hắn càng phát ra rõ ràng. Hắn cùng mấy vị kia sư bá ở giữa chênh lệch, ý nguyên như hồng câu bình thường. Bọn hắn thành danh đã lâu, tu đạo nhiều năm, tự nhiên không phải ngươi có thể so sánh được. Cơ Hiên Viên mở miệng nói ra, đi thôi, đi trước Hiên Viên Điện. Hắn đưa tay xé mở hư không, sau đó mang theo mấy người biến mất. Khi lại một lần nữa lúc xuất hiện, mấy người đã đến một địa phương khác. Vẫn như cũng là quen thuộc Hạo Nhiên kiếm ý, toàn bộ Thái Hạo Thiên đều là như vậy, mà tại Hiên Viên Điện nơi này thì nhiều một cỗ binh sắc khí. Diệp An thấy được một mảnh liên miên cung điện, trang nghiêm túc mục, to lớn hùng vĩ, cùng hạ giới lúc Nhân Hoàng Điện rất giống, để hắn cảm giác thân thiết. Nhân Hoàng Điện trải qua nhiều năm như vậy, cũng không biết hạ giới tình huống hiện tại như thế nào. Đi thôi, về sau nơi này chính là nhà ngươi, đi trước cho ngươi chọn một chỗ ở. Cơ Hiên Viên mang theo Diệp An bước vào Hiên Viên Điện. Nơi này nhìn có chút trống trải, công trình kiến trúc rất nhiều, đại điện đứng vững, nhưng là người hơi ít, lui tới thân ảnh nhìn cũng không nhiều, mà lại cơ hồ đều là nhân tộc. Xuyên qua cửa lớn, dọc theo một đầu đại đạo hướng bên cạnh đi đến, Diệp An nhìn thấy cách đó không xa có một cái hồ nước, sóng nước liễm diễm, vân hà trưng úy, hơi nước lượn lờ, nở đầy hoa sen. Rầm rầm, mặt hồ đột nhiên tạo nên gợn sóng, sau đó hóa thành tinh đảo hải lãng quét sạch ra. Một viên đầu to lớn từ mặt nước nô ra, đi tới Diệp An mấy người đỉnh đầu, che khuất nửa bầu trời. A, lại có tiểu bối gia nhập Hiên Viên Điện sao? Thế mà còn muốn ngươi tự mình dẫn đường, xem ra không tầm thường a. Đầu to lớn miệng nói tiếng người, thanh âm có chút giàn mua. Ngươi cái tên này, liền không thể khiêm tốn một chút sao? Cơ Hiên Viên cười mắng. Thứ đầu to lớn hừ một tiếng, như sấm nổ, ngươi cái tên này ra ngoài cũng không biết trở về, ta một người đều nhanh nhảm chẳng chết. Diệp An lúc này cũng rốt cục nhìn ra, đây là một đầu ứng long. Gặp qua ứng long tiền bối. Ở hạ giới nhân tộc trong truyền thuyết, nhân hoàng hiên viên cuối cùng là cưỡi rồng phi thăng, cưỡi chính là một đầu ứng long, không phải là trước mắt vị này đi. Nhìn nó phát ra khí tức, tựa hồ là nửa bước kim tiên, thực lực không tính yếu. Chương 2088 không ngợi mà tới, chương 2088 không ngợi mà tới, ngươi tiểu tử này nhãn lực không tệ thôi. Ứng long cúi đầu nhìn xem Diệp An, con mắt to lớn tựa như một vũng hồ nước, bên trong lóe ra thải quang. Vạn bối ở hạ giới lúc gặp qua ứng long, không biết có phải hay không tiền bối hậu bối. Diệp An hồi đáp. A. Cơ hiên viên cùng ứng long đều tới hứng thú, hướng hắn nhìn lại. Ngươi là hạ giới phi thăng nhân tộc, còn gặp qua mặt khác ứng long. Ứng long đầu đều nhanh tiến đến Diệp An trước mặt, lỗ mũi đều so Diệp An lớn hơn nhiều. Đi vào trước rồi nói sau, ở chỗ này nói chuyện không khó chịu sao? Cơ hiên viên đánh gãy hai người, sau đó hướng phía trước một tòa đại điện đi đến. Ứng long thân thể cao lớn quang mang lóe lên, lập tức liền biến thành một người nam tử trung niên, bất quá nói chuyện có chút giàn mua, cùng bề ngoại không quá dự. Ai, mau cùng ta nói một chút, hạ giới ứng long bộ dáng gì? Cảnh giới gì? Còn có thể hợp đạo sao? Ai, trải qua nhiều năm như vậy, đoán chừng huyết mạch đều biến mỏng manh, phi thăng cũng khó khăn. Ứng long giống như là cái lắm lời, đi theo Diệp An bên người, nói liên miên lại ngại hỏi rất nhiều vấn đề. Tiến vào đại điện sau, mấy người riêng phần mình ngồi xuống, Diệp An lúc này mới đem mình tại hạ giới kinh lịch từ từ nói đến. Nghe được hiên viên chi khâu linh khí đã trở nên mỏng manh không gì sánh được, cơ hiên viên cũng có chút cảm khái. Đó là hắn đánh xuống tiên tiên thánh địa, cũng là nhân tộc tòa thứ nhất tiên tiên thánh địa, dựng dục ra nhân tộc rất nhiều cường giả. Chính là bởi vì những cường giả này sinh ra, mới khiến cho nhân tộc trở nên cường thịnh, tại Thái Huyền Phù Thanh Thiên đứng vững gốc chân. Diệp An chỉ nói một chút cùng nhân hoàng điện tương quan sự tình, về phần mình chuyện về sau cũng không có nhiều lời. Sau khi nghe xong, cơ hiên viên nhìn xem Diệp An cười nói, lúc đó tại đệ nhất thiên khuyết lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lúc, liền phát giác được trên người ngươi có nhân hoàng kiếm kiếm ý, chưa từng nghĩ lúc này mới 5000 năm, ngươi liền đã đăng đỉnh. Hắn lúc đó thậm chí đã làm tốt những tính toán khác, nếu như Diệp An ngoại ý muốn nổi lên hoặc là không có khả năng đăng đỉnh lời nói, hắn liền sẽ âm thầm nhúng tay, giúp hắn đi đến Thái Hạo Thiên. Đây chính là giám sát thiên lộ chỗ tốt, hết thảy đều là cơ hiên viên định đoạn, chỉ cần làm không rõ ràng, liền sẽ không có người nói cái gì. Biết nhân tộc hiện nay trôi qua không tệ, cơ hiên viên liền yên tâm, giải quyết xong một cọc tâm sự. Hiên viên điện bên trong nhân tộc mặc dù không ít, nhưng là từ Thái Huyền Phù Thanh Thiên phi thăng lại ít càng thêm ít, tuyệt đại bộ phận đều là tại tiên giới đản sinh, chỉ có một bộ phận rất nhỏ là tu sĩ phi thăng. Ứng Long cũng lao hoài vui mừng. Mặc dù không có hậu bối phi thăng, nhưng là tối thiểu nhất huyết mạch còn tại, không có đoạn tuyệt. Dù sao cách hắn phi thăng đã qua mấy chục triệu năm, rất nhiều đạo thống đều hủy diệt, có huyết mạch lưu tồn ở thế đã là một kiện chuyện may mắn. Đằng sau, cơ hiên viên lại hướng Diệp An giới thiệu một chút hiên viên điện tình huống, lập tức liền an bài hắn ở lại. Ba ngày sau, hiên viên điện trở nên náo nhiệt. Không hắn, cơ hiên viên đem mọi người triệu tập lại, cử hành một cái hoan nghênh Diệp An yến hội. Không ít người đều nghe tiếng mà đến, để chống trải hiên viên điện trở nên trước nay chưa có náo nhiệt. Không có cách nào, Diệp An bị chín đại kim tiên tranh đoạt lấy thu đồ đệ sự tình đã truyền ra, cho nên bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem Diệp An đến cùng là thần thánh phương nào, đến cùng có gì xuất chúng địa phương sẽ bị chín đại kim tiên coi trọng. Trong đại điện mùi rượu bốn phía, bà Ngọc đang nằm, từng cái mỹ mạo thức tha thị nữ xuyên thẳng qua ở giữa, bưng lấy bóng ánh linh quả, tại các nơi tô điểm lên phồn hoa, để đại điện chống trải lập tức trở nên khác biệt. Diệp An lại tới đây lúc, nơi này đã có không ít người. Lần này đến hội hắn là nhân vật chính, nhưng là một người khác hấp dẫn ánh mắt cũng không ít. Đó chính là vừa thành tiểu kim tiên đạo quả cơ Nguyên Tiêu. Hắn bị rất nhiều người ký thác kỳ vọng, bị coi là hiên viên điện tương lai, mà hắn cũng không có để đám người thất vọng, thành công tiến giai kim tiên, tương lai có lẽ còn có cơ hội chứng được đại la vị trí. Ai, sư đệ tới, mau tới bên này. Cơ Huyền Tiêu phát hiện Diệp An, chào hỏi hắn đến phía trước đi. Rất nhiều hai mắt ánh sáng đồng thời rơi vào Diệp An trên thân, đang đánh giá xem kỹ lấy hắn. Hắn chính là Diệp An, chính là hắn. Nghe nói hắn bị 9 vị kim tiên coi trọng, đều muốn thu làm đệ tử. Sai, là 8 vị. A đối với, suýt nữa quên mất Hắc Thạch Kiếm Tiên. Nhìn không phải rất mạnh a? Người đi thử xem liền biết mạnh không mạnh. Hiên Viên Điện tại Thái Hạo Thiên thực lực không tính mạnh, nhưng là tiên nhân số lượng lại như cũ không ít. Thiên tiên đông đảo, huyền tiên cũng không ít. Bất quá kim tiên chỉ có đáng thương 3 vị. Cơ Hiên Viên, Cơ Huyền Tiêu, còn có một cái nam tử tóc tím, nhìn trên thân nó phát ra sát khí, giống như là tu la tộc. Nhưng là tu la tộc nam tử đều xấu xí dữ tợn, hình như ác quỷ, nam tử này trừ ra thịt mang theo điểm nhàn nhạt màu xanh bên ngoài, địa phương còn lại cùng nhân tộc không khác nhau chút nào. Diệp An, đến nơi này. Cơ Hiên Viên chào hỏi Diệp An tiến lên, sau đó cười giới thiệu, Huyền Hiêu ta liền không giới thiệu, vị này là huynh đệ của ta, cùng ta kể vai chiến đấu nhiều năm, tên là Khương Viêm. Gặp qua Khương Viêm sư thúc. Diệp An đối với Khương Viêm hành lễ. Khương Viêm ánh mắt đánh giá Diệp An, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, không sai, so năm đó ta mạnh hơn nhiều. Hắn là kim tiên, ánh mắt tự nhiên không phải huyền tiên có thể so sánh với, một chút liền có thể từ Diệp An trên thân nhìn ra rất nhiều thứ. Sư thúc quá khen. Diệp An khiêm tốn nói ra. Vị này là đại sư huynh của ngươi Khương Quất, là của ta người đệ tử thứ nhất, cũng là ngươi sư thúc nhi tử. Cơ Hiên Viên lại chỉ vào một cái vai hùng nam tử giới thiệu nói, hắn nhìn thì càng giống nhân tộc. Gặp qua đại sư huynh. Diệp An lần nữa hành lễ. Đây là ngươi nhị sư tỷ Sơn Bạt. Cơ Hiên Viên lại chỉ vào một cái nữ tử tóc đỏ nói ra, thứ này lại có thể là một cái linh tộc. Gặp qua nhị sư tỷ. Đây là ngươi tam sư huynh còn có vị này, là ngươi lục sư huynh Âu Dương Câu, hơn 500 năm trước đăng đỉnh tiên lộ, so ngươi hơi sớm. Gặp qua Lục sư minh. Cái tên này hắn tại cuối cùng khối kia lưu danh kiếm bia bên trên nhìn thấy qua, xếp hạng rất cao. Âu Dương Khâu diện mục tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, phong thần như ngọc, là cái khó gặp mỹ nam tử. Hắn cũng đối Diệp An thở dài, cười sư đệ, tiểu sư đệ, đại danh của ngươi ta thế nhưng là nghe nói đã lâu, chỉ là chút hư danh thôi. Diệp An khiêm tốn nói ra. Hắn có thể cảm giác được Âu Dương Khâu cường đại, tại Cơ Hiên Viên chỉ điểm lại tu hành hơn 500 năm, thực lực chắc hẳn mạnh hơn. Sau đó, Cơ Hiên Viên lại hướng Diệp An giới thiệu không ít người, đều là Hiên Viên điện bên trong người có mặt mũi. Ngay tại yến hội sắp lúc bắt đầu, bên ngoài lại có người tới. "Uy uy uy, ngươi cái tên này nếu đăng đỉnh vì cái gì không nói với ta, còn muốn ta từ người khác nơi đó nghe ngóng một thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Cơ Minh, ta hôm nay không mời mà tới, ngươi sẽ không tức giận đi." Nói, một bộ áo xanh liền đi tiến đến, không phải Diệp Trường Thanh là ai, mà ở bên cạnh hắn còn có một người, tay cầm quạt xếp, tuấn mỹ xinh đẹp, đẹp mắt có chút thư hùng chớ phân biệt. Nhìn xem hai người này tiến đến, Cơ Hiên Viên bỗng nhiên cảm giác có chút đầu to.